tiếng ồn ào rất vô lễ, rõ ràng cho thấy nhằm vào Tiêu Hàm. Tần Hạo chân mày trong nháy mắt nhăn lại, về nhà hảo tâm tình cũng rơi xuống nghìn trượng. Bước dài đi qua, ngã muốn nhìn là cái nào đuôi mù giới đồ vật dám ở Đông Viện Dương Ai. Đông Viện. Tần Hạo sớm chết ở bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng trở về, ngươi dẹp ý niệm này a. Một tên 20 trên dưới thanh niên, tại Tiêu Hàm phía trước rất là cuồng vọng nói ra. Thanh niên phía sau, phân biệt đứng Tần Dư Hải cùng Tần Đại Bằng. Không thể nghi ngờ, đại phóng cuồng ngôn là theo Phượng Ly cung trở về Tần Đại Danh. Tiêu Hàm không phản ứng hắn một câu, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có, lạnh lùng hướng đi tránh đường, trong mắt kiên định Tần Hạo trở về tín niệm chưa từng dao động nửa phần. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Đại Danh giang hai cánh tay ngăn cản Tiêu Hàm, không khỏi căm tức, rõ ràng coi ta là không khí, ta nhưng là Phượng Ly cung ngoại môn đệ tử, vô cùng tôn quý. Tần Hạo có tư cách gì so với ta? Luận thực lực, luận bản lĩnh, luận địa vị, hắn chính là cái vô năng phế vật, ngươi đừng không tán thưởng, cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Ở trong mắt ta, ngươi bất cập Tần Hạo một phần vạn, mặc dù hắn là phế vật, ngươi liền phế vật cũng không bằng. Tiêu Hàm băng lãnh nói ra. Hảo hảo hảo, nói thật cho ngươi biết, ta lập tức sẽ rời đến Đông Viện tới tại, Lao Tổ đã đáp ứng rồi. Ngươi cùng không tán thưởng, đừng trách ta bá vương ngạnh thượng cung. Tần Đại Danh tức giận đến nói liên tục ba cái chữ tốt, cũng là đối Tần Hạo hận tới cực điểm, không biết cho nữ nhân này bình cái gì mê hồn dược, để cho nàng như thế khăng khăng một mực. Mời Đại Danh thiếu gia ly khai Đông Viện, đừng ép ta môn động thủ. Lúc này, sáu cái mặc áo giáp hán tử đem Tiêu Hàm bảo vệ. Bọn họ là Tần Thế Long điều cho Tần Hạo hộ vệ, đều là thối thể bắt trọng, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tần Hạo trước khi đi đã thông báo, nhất định bảo vệ tốt Tiêu Hàm an toàn. Bản thiếu gia làm việc, hạ nhân cũng dám ngăn trở. Tần Đại Danh lửa giận không khỏi càng thêm mãnh liệt. Trở về mấy ngày nay, không chỉ một lần tới quấy rầy Tiêu Hàm, đều cái này sáu tên hộ vệ ngăn lại. Tần Đại Danh liền một cái đều không đối phó được, đồng thời đánh sáu cái không thể nghi ngờ là muốn chết. Bất quá hôm nay không đồng dạng, hôm nay Tần Dư Hải cũng tới. Cút. Lúc này, Tần Dư Hải phất tay đảo qua, nhấc lên một trận kình phong, hung hăng trùng kích tại sáu tên hộ vệ trên người, sáu tên hộ vệ đồng thời miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Thối thể cảnh căn bản không phải tụ nguyên tam trọng đối thủ. Đánh bay hộ vệ sau đó, Tần Dư Hải trên mặt có nói không nên lời thống khoái. Nguyên bản còn không dám làm quá mức hỏa, Tần Lao Tứ còn tại trong phủ. Gần nhất bởi quá bận rộn, mấy ngày nay Tần Lao Tứ mang theo Lưu Việt đi trong thành làm ăn. Hiện tại Tần Phủ danh nghĩa có khoáng sản, còn có lục lương dịch, mỗi một khoản giao dịch đều là không nhỏ số lượng. Tần Dư Hải trong đầu kỳ thực đối Tần Lao Tứ đấu kỵ vạn phần. Cũng may, hôm nay bị hắn chui cái kẻ hở, chạy đến Đông Viện tới Dương Oai bật hơi. Còn ta có thể coi trọng ngươi cái này hoang dã chủng, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, ngươi cái tiểu tiện nhân còn không mau mau cùng con ta viên phòng, sau đó an phận làm tiểu thiếp. Còn có, đem trên cổ ngọc truy cũng giao ra đây. Tần Dư Hải vẻ mặt cao ngạo nói ra, cũng không quên Tiêu Hàm viên kia vô giá ngọc truy. Một khi Tần Đại Danh cùng họ Tiêu hoang dã nha đầu gạo nấu thành cơm, Tần Lao Tứ trở về cũng không thể tránh được. Tần Dư Hải trong đầu cười nhạt, Tần Hạo a Tần Hạo, lão phu hay là bước vào ngươi sân trong. Đoạt được ngươi hết thể cũng là sớm muộn sự tình. Ta cảnh cáo các ngươi, không nên ép ta. Sáu tên hộ vệ bị Tần Dư Hải đả thương, Tiêu Hàm mất đi sau cùng dựa vào, chỉ có tự mình động thủ. Mặc dù là chết, cũng sẽ không để Tần Đại Danh được như ý. Ép ngươi. Bản thiếu gia ép ngươi thì như thế nào? Ngươi bất quá là bị Tần Phủ thu dưỡng hoang dã chủng, chết đều không người quản. Bất quá trước khi chết, ta còn muốn cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, Tần Đại Danh vẻ mặt tà ác, đưa tay chụp vào Tiêu Hàm ngực. Bá. Lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, Tiêu Hàm quả đoán xuất thủ. Đồng thời vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu. Nhất kiếm kinh hồng. Một kiếm này, chính là trước đây Tần Hạo dạy một kiếm kia. Một kiếm này, dốc hết Tiêu Hàm tất cả lực lượng. Một kiếm này, cũng nhất định để Tần Đại Danh trả giá thật lớn. Nhất kiếm kinh hồng là thiên cấp cao cấp kiếm kỹ, trải qua Tần Hạo thay đổi sau đó, đủ để vượt cấp giết địch, uy lực thập phần cự đại. Đáng tiếc, Tiêu Hàm kinh nghiệm quá ít, không có tham gia không thực chiến. Một kiếm này, hay bị Tần Đại Danh tránh khỏi. Bất quá, tại Tần Đại Danh trên mặt để lại vĩnh viễn vết sẹo. A. Thê lương tiếng kêu bên trong, Tần Đại Danh hoang mang tránh thoát chỗ hiểm, bị Tiêu Hàm kiếm quang theo trên mặt mang đi một khối máu vỏ. Chỉ kém nửa phần, lấy tước mất não đại, hung hiểm vô cùng. Điều này làm cho Tần Đại Danh thập phần kinh khủng, Tiêu Hàm vừa ra tay, vậy mà có thối thể ngũ trọng thực lực, so Tần Hạo còn mạnh hơn. Đồng thời, phẫn nộ giống như hỏa sơn bạo phát. Một kiếm này, triệt để đem hắn hủy khuôn mặt. Ta muốn cho ngươi nhận hết giàn vặt, nên tận 108 loại tư thế. Tần Đại Danh hung hăng, thối thể thất trọng thực lực không giữ lại nữa, lần thứ hai hướng Tiêu Hàm chụp tới. Trái lại Tiêu Hàm, nhất kiếm kinh hồng đã tiêu hao hết nàng tất cả lực lượng. Trước mắt đừng nói phản kháng, thậm chí thiếu lực phía dưới, liền bước chân đều đứng không yên. Nhưng mà lúc này, một đạo thân ảnh theo môn khẩu nhanh như thiểm điện như vậy vọt tới, tốc độ nhanh đến liền Tần Dư Hải đều không làm được phản ứng. 3. Một cái vang dội bạt thai chợt vang lên. Tần Đại Danh tay còn không có đụng tới Tiêu Hàm, đã bị người một cái chưởng đánh lật trên đất, trực tiếp quất vào vậy bị thương má trái trên, đau đến chết đi sống lại. Tiêu Hàm định nhãn vừa nhìn, đứng bên người thân ảnh chính là mong nhớ ngày đêm Tần Hạo. Tần Hạo, cuối cùng đã trở về. Chương 75, ngươi lấy cái gì so với ta? Ngã xuống đất hộ vệ cũng là đại hỉ, Tần Hạo tới qua đúng lúc. Tần Dư Hải có thể tùy ý ấu đả bọn họ hạ nhân, không dám đối Hạo thiếu gia xuất thủ. Trên thực tế quả thực như thế, Tần Dư Hải sắc mặt đại biến. Tần Hạo bình an trở về. Điều này nói rõ cái gì? Chứng minh hắc sát nhiệm vụ thất bại, không làm được hắc sát đã chết. Giờ khắc này, Tần Dư Hải rất là khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng Tần Hạo là như thế nào theo hắc sát trong tay đào sinh. Còn như bên cạnh Tần Đại Bằng, sớm sợ đến kẻ ra quần. Ta đã tới chậm. Tần Hạo ôn nhu xoa bóp Tiêu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa mới một màn, hắn đều thấy được. Trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc, 3 tháng ngắn ngủi, Tiêu Hàm theo thối thể nhị trọng tấn thăng đến thối thể ngũ trọng. Còn luyện thành nhất kiếm kinh hồng. Không những như thế, nhất kiếm kinh hồng đã đầy đủ chút thành tựu khuôn mẫu. Có thể thấy được Tiêu Hàm thập phần nỗ lực, cũng rất có tư chất. Đáng tiếc vừa mới một kiếm kia còn hơi có khiếm khuyết, nếu không, đủ để đánh gục Tần Đại Danh. Ngươi là cái thứ gì? Dám xông chúng ta Tần phủ, còn từ phía sau lưng hèn hạ đánh lên ta. Tần Đại Danh bưng máu chảy đầm địa khuôn mặt, từ dưới đất bò dậy. Trong lúc nhất thời, vậy mà không đem Tần Hạo nhận ra. Cũng không có thể trách hắn. Hắn 10 tuổi liền rời đi Tần phủ, bị Tần Dư Hải nhờ nuôi tại Phượng Ly cung dưới chân núi, lại dựa vào 10 năm nỗ lực mới trở thành Phượng Ly cung ngoại môn đệ tử. Tần Đại Danh chạy sau, Tần Hạo mới 5 tuổi. Thoáng một cái 10 năm trôi qua, hai người đều không phải là trước đây dáng dấp. Không nhận ra được Tần Hạo cũng rất bình thường. Nhưng mà, Tần Hạo nhận ra hắn. Tần Đại Danh cùng Tần Dư Hải dáng dấp tương tự, còn có vậy kiêu ngạo biểu tình, hình như trên nót có khắc một hàng chữ, ta là Tần Đại Danh, là Phượng Ly cung đệ tử, ta rất nhu so. Tốt cho không cản đường. Tần Hạo lười cùng hắn lời vô ích, kéo Tiêu Hàm tay hướng đi tránh đường. Đi ra ngoài 3 tháng, nhất tâm thầm nghĩ xem thật kỹ một chút nhà đầu kia. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Đại Danh không khỏi trong cơn giận dữ. Đã nhiều ngày quấy rầy Tiêu Hàm thật nhiều lần, mỗi lần Tiêu Hàm đều lạnh như băng, liền cái ánh mắt đều không đã cho. Bây giờ, bị đột nhiên này xông tới ra hỏa kéo tay. Tiêu Hàm không chỉ có không phản kháng, trên mặt thậm chí tràn đầy hạnh phúc mùi vị. Điều này làm cho Tần Đại Danh rất không thoải mái, phi thường khó chịu. Đại ca. Hắn chính là Tần Hạo. Tần Đại Bằng chỉ vào Tần Hạo, miệng đều sợ đến nói lắp. Hắn một mực có loại cảm giác, Tần Hạo không dễ dàng chết như vậy. Không ngoài sở liệu, kinh khủng gia hỏa lại đã trở về, vừa ra tay liền đem Tần Đại Danh vấy lật trên đất. Đây càng thêm để Tần Đại Bằng cảm thấy sợ. Ngươi nói cái gì? Hắn chính là tặc tử Tần Hạo. Tần Đại Danh đầu tiên là nhìn về phía Tần Đại Bằng, sau đó vừa nhìn về phía cha hắn. Tần Đại Bằng mặt mũi vẻ sợ hãi, sợ đến run giống như gà mẹ. Tần Dư Hải vẻ mặt tái nhợt, nhìn phía Tần Hạo trong ánh mắt có nói không nên lời cửu hận. Tần Đại Danh không cần lại xác nhận, xông tới gia hỏa nhất định là Tần Hạo không thể nghi ngờ. Chính là hắn, phế đi đệ đệ tay. Chính là hắn, làm hại cha thường dược tài điếm, còn bị bệnh liệt giường, từ từ gầy gò. Ngươi còn dám trở về, hiện tại lập tức quỳ ở trước mặt ta, tự đoạn tay chân, sau đó cút ra khỏi cái viện này. Còn có, đem lục lương dịch bí phương nói cho ta biết, nể tình cùng tộc phân thượng. Ta còn có thể để cho ngươi kéo dài hơi tàn phế qua hết nửa đời sau. Tần Đại Danh mũi đều ngang đến rồi trên trời, ngữ khí chân thật đáng tin. Hình như đã là đối Tần Hạo mở ra thiên đại ban ân. Tần Hạo nhướng mày, nguyên bản cảm thấy Tần Đại Danh tại Phượng Ly cung tu luyện 10 năm, hẳn là rất vướng tay chân mới đối. Không nghĩ tới, càng luyện càng náo tàn. Thế nào? Ngươi thật cho rằng vừa mới thừa dịp ta chưa chuẩn bị, đánh ta một cái chưởng, là có thể thắng ta. Ngươi ăn phân đi thôi. Bất quá là từ phía sau lưng đánh lén mà thôi, hèn hạ vô sỉ, tiểu nhân một cái, thứ hèn nhát, chính là thối thể tứ trọng, đống phân một dạng tồn tại, ta một đầu ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Tần Đại Danh tàn bạo nói ra. Một bên Tần Đại Bằng thở phào nhẹ nhõm. Quả thực như thế, vừa mới mọi người lực chú ý điều tại Tiêu Hàm trên người, không ngờ tới Tần Hạo sẽ trở về. Hơn nữa, lấy đứng sau lưng bọn họ. Cái này Tần Hạo thật đúng là vô sỉ a, đánh lén uy vũ đại ca. Ngươi chẳng những là cái náo tàn, còn là một tự đại cuồng, hiện tại cho ngươi 3 tức thời gian, theo trước mắt ta cút đi, bằng không, ta không ngại thay ra ra giáo huấn ngươi. Tần Hạo nguyên vốn không muốn cùng Tần Đại Danh tính toán, bởi vì đối phương không để được Tần Hạo một chút hứng thú. Mà bây giờ, hắn không phải muốn tìm chết. Ha ha ha. Tần Đại Danh ôm cái bụng cười ha hả, hắn không nghe lầm chứ. Thối thể tứ trọng Tần Hạo để hắn cút. Còn kiêu ngạo nói thay ra ra xuất thủ. Tần Hạo a Tần Hạo, ngươi ngày tốt lành chấm dứt. Gia Gia đã đáp ứng để cho ta tới Đông Viện ở ngươi cho là thắng trang kỵ bắt cùng Trác Quân Thần, là có thể tại thu điền chấn trẻ tuổi trong hánh diện, ngươi sai lầm, còn có ta Tần Đại Danh. Trang kỵ bắt nhằm nhỏ gì, Trác Quân Thần tính cái lông, so với ta lên, bọn họ chính là một đống phân. Ngay cả ngươi, để ta liếc mắt nhìn tư cách cũng không có. Ngươi thế nào so với ta? Ta là Tần Gia Đại Công Tử, Gia Gia kiêu ngạo tôn tử. Sau lưng ta có Phượng Ly cung chỗ dựa, lẽ nào ngươi không muốn biết? Gia Gia vì sao đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa sao? Tần Đại Danh ngạo mạn ngước đầu lên, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta Lệ Phượng Ly cung một cái ngoại môn chấp sự vi sư, Tần Thế Long lão đầu tử kia đối với ta tâm phục khẩu phục, hiện tại ta tiểu là Tần Gia Trời, Tần Gia Địa, ta nói một, không ai dám nói hai, ngươi lấy cái gì so với ta? Còn không nhanh chóng tự đoạn tay chân hướng ta tạ tội, sau đó cút ra khỏi Đông Viện. A, Tần Hạo kéo dài thanh âm, ồ một tiếng. Con tưởng rằng Tần Đại Danh ôm lấy nhiều núi dựa lớn. Bất quá là Phượng Ly cung một cái nho nhỏ ngoại môn chấp sự. Không hơn, vọng tưởng đánh đuổi Tần Hạo, chiếm trước sân trong. Lại nói tiếp, hai người thật đúng là không cách nào so sánh được. Bởi vì Tần Hạo sư phụ, chính là Phượng Ly cung dưới một người trên vạn người đan huyền. Lấy cái gì đối với ngươi so đúng không? Liền lấy hắn. Tần Hạo chỉ hướng Tần Đại Danh phía sau. Lúc này, một cái đầu phát bẩn giống như ổ gà. Cả người nết nhác vô cùng lao đầu chậm rãi đã đi tới. Tần Đại Danh quay người lại. Trừng lớn hai mắt, ăn mài thối. Cầm một cái ăn mài thối so với ta. Ha ha ha. Ta xem Tần Hạo ngươi là điên rồi, tìm cái gì mấy thưởng thức ý không tốt, hết lần này tới lần khác tìm tới một cái ăn mài thối. Tần Đại Danh cười đến sắp rút gân, ngay trước Huyền Đan mặt gọi hắn là mấy thưởng thức ý. Thậm chí còn chạy đến Đan Huyền phía trước, chỉ vào hắn mũi gọi. Ba. Một cái nặng nề bạt thai vang lên. Tần Đại Danh cơ hồ là vừa cười ra tiếng, đã bị Đan Huyền trở tay đánh ở trên mặt đất. Thế cho nên một chưởng này đánh cho quá nặng, Tần Đại Danh má phải bị đánh được rớm ra tia máu. Hiện tại hai bên cạnh khuôn mặt đều đang chảy máu. Chỗ nào tới thôi khất cái, dám đả thương con ta, chết cho ta. Tần Dư Hải giận tí mặt. Tần Đại Danh bị Tần Hạo đánh một cái chưởng không nói. Hiện tại liền cái ăn mài thối cũng dám đối con của hắn xuất thủ. Trong coi đại môn thị vệ thế nào làm, vì sao để một tên ăn mày vào Tần phủ? Lúc này, một quyền đánh phía Huyền Đan náo đại. Cái này tên khất cái dám đến Tần phủ Dương Oai, cũng là chết chưa hết tội. 3. Nhưng mà, lại là một cái nặng nề bạt thai vang lên. Tần Dư Hải còn không có chạy đến Đan Huyền phía trước, đã bị Lăng Không Nhất Kích đánh đi ra ngoài. Hơn nữa, Đan Huyền một chưởng này đánh cho ác hơn, Tần Dư Hải phát sinh tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, bay ra ngoài 7-8 thước xa, đụng đầu vào tường viện trên, tại trên vách tường đụng xuất ra một hình người lỗ thủng. Chương 76. Ngươi không còn là Phượng Ly cung đệ tử. Trên thực tế, hắn đã thủ hạ lưu tình. Nếu không phải xem tại Tần Hạo mặt mũi, khẳng định đem Tần Dư Hải cùng Tần Đại Danh quất chết. Lão phu tính cái gì vài cái thưởng thức ý nghĩ. Trừng lớn ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Đan Huyền Dương tay vùng, một đạo bạch mang theo trong tay bay ra, nhất kích cắm vào mặt đất thạch bản bên trên. Cái này, là một cây lông vũ. Không phải phổ thông lông vũ, chỉ có Phượng Ly cung tông chủ mới có thể đeo cung vũ. Tần Đại Danh sau khi trở về, đến nay còn ăn mặc Phượng Ly cung ngoại môn đệ tử y hề phục, chưa từng cưới ra qua. Vô luận là tại Tần Phủ, hay là đi ở trên đường cái, ăn mặc Phượng Ly cung ngoại môn đệ tử y hề phục khắp nơi khoe khoang. Tốt giống như vậy, mới có thể hiển kỳ xuất hắn bất phàm thân phận, mới có thể hiển kỳ xuất hắn có bao nhiêu như thế ngưu xoa. Đan Huyền một bước vào Đông Viện, lúc này nhận ra Tần Đại Danh thân phận. Cái này, là Phượng Ly cung cấp thấp nhất một cái ngoại môn đệ tử. Cung vũ. Tần Đại Danh chấn động náo hải trống rỗng. Đan Huyền thân phận đặc thù, ưa thích độc lai độc vãng, Phượng Ly cung 90% đệ tử, đều chưa thấy qua vị này trong truyền thuyết danh dự trưởng lão. Chỉ nghe kỳ danh, chưa từng thấy qua một thân. Nhưng là, Tần Đại Danh biết được cái này cung vũ. Đây là chỉ có tông chủ mới có thể đeo đồ vật. Làm sao có thể, Trần tông chủ cung vũ, vì sao tại ăn mài thối trong tay, chẳng lẽ hắn là... ầm ầm, một đạo kinh lôi bùng nổ vào não đại. Tần Đại Danh nghĩ tới, tông môn có vị danh dự trưởng lão. Ngoại trừ tông chủ ở ngoài, cân nhắc danh dự trưởng lao lớn nhất. Cái này cung vũ, quả thật có hai can. Một thanh tại Trần tông chủ trên người. Mặt khác một thanh, là ở danh dự trưởng lão trên người. Phía trước thôi khất cái nếu không phải Trần Tông Chủ, nhất định là danh dự trưởng lão không thể nghi ngờ. Không xong. Chọc Thái Thượng Hoàng. Phượng Ly cung ngoại môn đệ tử Tần Đại Danh, gặp qua danh dự trưởng lão. Lúc này, Tần Đại Danh một cái cho an phân nằm ở đan huyền dưới chân, mũi đều thiếp ở trên mặt đất, sợ đến cả người run rẩy. Đối lão phu nói năng lỗ mãng, ta còn có thể tha cho ngươi một lần, ngươi dám nhục nhã đồ đệ của ta, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Phượng Ly cung ngoại môn đệ tử. Đan huyền nhàn nhạt nói ra. Cái này bình thản một câu nói, quả thực muốn Tần Đại Danh mệnh. Không còn là Phượng Ly cung đệ tử là có ý gì? Đồ đệ. Danh dự trưởng lão đồ đệ đại giá quang lâm đến Tần Phủ. Hắn ở nơi nào? Nơi này ngoại trừ Tần Đại Danh ở ngoài, chỉ có Tần Dư Hải, Tần Đại Bằng, Tần Hạo cùng Tiêu Hàm. Tần Dư Hải cùng Tần Đại Bằng tự nhiên không thể nào là đan huyền đồ đệ. Tiêu Hàm cũng tuyệt đối không có khả năng. Lẽ nào sẽ là? Tần Hạo. Tần Đại Danh ha to mồm, kinh khủng nhìn phía Tần Hạo. Không thể tin được, hắn quả thực vô pháp tin tưởng. Một cái thối thể tứ trọng, bị chính mình mắng trở thành phế thái vật Tần Hạo, sẽ bị đan huyền thu làm đồ đệ. Thế giới này loạn xáo sao? Nhưng mà đan huyền nắm quyền chứng minh thực tế minh, hắn bảo bối đồ đệ, chính là Tần Hạo. Thế nào tiểu tử, đối với ta xử trí còn hài lòng không? Đan huyền hòa ái dễ gần đi tới Tần Hạo phía trước, một chút dáng vẻ cũng không có. Cùng đối đại Tần Đại Danh điệu bộ hoàn toàn khác nhau. Ngươi là Phượng Ly cung trưởng lão, ngươi nói tính, ta chỉ phụ trách khai đạo ngươi luyện đan, đúng không lão đầu? Tần Hạo xoa mũi cười nói. Vâng. Tần Đại Danh tâm triệt để ngã lạnh uyên, Tần Hạo thực sự là đan huyền đồ đệ. Lúc này rõ ràng không gọi đan huyền sư phụ, gọi hắn lao nhân. Tần Đại Danh tân tân khổ khổ 10 năm, ở dưới chân núi quét 10 năm địa, mới có hành tiến vào Phượng Ly cung trở thành một tên cấp thấp nhất ngoại môn đệ tử. Càng là dựa vào nhất lưu định nọt công phu, may mắn được một vị ngoại môn chấp sự thu làm đồ đệ. Vốn tưởng rằng, từ nay về sau liền có thể nhất phi trùng thiên. Bây giờ chỉ là nói với Tần Hạo vài câu không khách khí mà nói, Tần Đại Danh lấy mất đi vốn có hết thảy. Hắn nỗ lực, hắn ăn xong vị đắng, toàn bộ phó nước chảy về hướng đông. Ta không phục, ngươi chỉ là tông môn danh dự trưởng lão, không tư cách trục ta xuất sư môn. Tần Đại Danh nổi điên như vậy thét lên. Không phục. Đan huyền trừng mắt, Phượng Ly cung tất cả lớn nhỏ trên trăm chủng đan dược đều là lao phu luyện chế, Trần Thương Hà cái kia đổ danh con cũng không dám nói ba nói bốn, ngươi không phục nhằm nhỏ gì, không chỉ có là ngươi, liền sư phụ của ngươi cũng không còn là Phượng Ly cung chấp sự. Tần Đại Danh vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hiện tại liền sư phó hắn cũng bị đan huyền đuổi ra khỏi tông môn. Còn như Trần Thương Hà, đó là Phượng Ly cung cao nhất tông chủ. Tại đan huyền trong mắt, Trần Tông Chủ chỉ là cái đồ danh con. Tần Đại Danh triệt để tuyệt vọng. Tiêu Hàm ra mắt trưởng lão ra ra. Biết đan huyền thân phận sau, Tiêu Hàm cũng có vẻ rất khẩn trương, liền vội vàng hành lễ. Ha ha ha, tiểu nha đầu thật xinh đẹp, lần đầu tiên gặp mặt không chuẩn bị, tới tới tới, đây là lão phu lúc trước luyện chế tụ khí đan. Đan huyền tự nhiên nhìn thấu Tiêu Hàm cùng Tần Hạo liên quan. Cô bé này chắc là bảo bối đồ đệ con dâu nuôi từ bé. Nếu là đồ đệ tương lai người vợ, há có thể keo kiệt. Lúc này, lấy xuống bên hông một cái nát vụ túi, từ bên trong móc ra một cái bình ngọc, giao ở tại Tiêu Hàm trong tay. Tu khí đan. Tần Đại Danh gian nan nuốt hớp nước miếng, đây là liền nội môn đệ tử đều đánh vỡ đầu chó điên cấp tụ khí đan. Chỉ có thực lực bài danh trước 10 sư huynh, mỗi cái tháng mới có thể lĩnh đến mấy viên. Bây giờ, một cả lọ đưa hết cho Tiêu Hàm cái kia con hoang. Ta nói lao đầu, Tiểu Hàm còn chưa tới tụ nguyên cảnh, cho nàng tụ khí đan là muốn hại nàng sao? Tần Hạo nói ra. Trong lòng cũng hơi có chút an vật kinh, đan huyền nát vụn túi là không gian pháp khí tu di túi. Tại Khương Quốc, tu di túi chỉ có tông chủ mới có thể đeo. Đan huyền tu di túi hiển nhiên không phải Trần Thương Hà cho, Trần Thương Hà còn không có cái năng lực kia. Xem ra đan huyền cũng không phải Khương Quốc người, còn có sâu bối cảnh. A a a, không quan hệ, ta còn có tụ lực đan, tới, nha đầu cầm. Đan huyền lại từ tu di túi trong móc ra một cái bình khác đưa cho Tiêu Hàm. Tu khí đan là tụ nguyên cảnh ăn đan dược, có thể giúp nguyên giả trùng kích nguyên sư cảnh. Tụ lực đan, mới là thối thể cảnh nên dùng. Nhưng mà, cái này một lọ tử tụ lực đan xuống phía dưới, Tiêu Hàm khả năng trực tiếp lấy lẻn đến tụ nguyên cảnh. Một bên Tần Đại Danh, con mắt đều nhanh phun hỏa. Hắn khổ cực 10 năm. Tháng trước mới tìm được một cái tụ lực đan, hay là vị kia chấp sự sư tôn cho lễ gặp mặt. Dựa vào viên kia chân quý tụ lực đan, hắn theo thối thể lục trọng đột phá đến rồi thất trọng, Tần Đại Danh mừng rỡ như điên. Nhưng mà, bị hắn xem là chân bảo tụ lực đan, bị đan huyền đưa cho Tiêu Hàm một cả lọ. Không chỉ có như thế, còn đưa một lọ cấp bậc cao hơn tụ khí đan. Tạ tạ trưởng lão ra ra. Tiêu Hàm rất kích động, thậm chí trong mắt nổi lên lệ quang. Tần Hạo không lừa gạt nàng, hắn quả nhiên có vị đại năng sư tôn. Cái này sư tôn, cũng quá tốt rồi. Nàng chăm chú đem hai bình đan dược nắm ở lòng bàn tay, một cái cũng nhịn ăn, chuẩn bị sau đó toàn bộ lưu cho Tần Hạo. Tần Hạo không chú ý tới Tiêu Hàm tâm tư, chỉ là hướng Đan Huyền hỏi, ta không phải cho ngươi ở bên ngoài chờ đợi sao? Ngươi chạy tới đây làm gì? Ta nhìn thấy có hai cái lao ra hỏa tới, trong cửa thị vệ gọi bọn họ Trác Thái Công cùng Trang Thái Công, kia hai cái lao già kia là tụ nguyên hậu kỳ, ta sợ ngươi có hại, cho nên ngươi lấy đánh ngất xỉu thị vệ, chạy đến tìm ta. Không, lão phu chợt lách người lấy vào được, thị vệ căn bản không biết. Đan Huyền lên tiếng cười cười, lần đầu tiên tới đồ đệ nhà, phải mang cái ấn tượng tốt. Hô! Tân Hạo thở ra một hơi, cái này an tâm, còn sợ Đan Huyền sẽ trực tiếp đem trông cửa thị vệ đánh chết. Bất quá, chắc Vấn Thiên cùng Trang gia lão tổ Trang Mậu Hiển vì sao tới Tân Phủ. Chẳng lẽ là bởi vì chấm? Tân Hạo lúc này đoán được. Tân Hạo thiếu ra, đại sự không ổn. Lúc này, một tên hạ nhân từ tổ đường chạy tới, chính là Tần Thế Long Tâm Phúc, Tần Liêu. Chương 77, các ngươi muốn giết ta. Lão tổ chờ ngươi đấy, cấp tốc. Tần Liêu sốt ruột lại giật mình, thiếu gia thật đã trở về. Chắc Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển chính tại tổ đường hương sư vấn tội. An vào một cái tụ lực đan, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Tân Hạo nói với Tiêu Hàm. Chợt nhìn phía Đan Huyền, nếu vào phủ, theo ta đi một chuyến tổ đường A. Hẳn là, lão phu liền hạ mình, tiếp kiến này yếu đến rối tinh rối mù kiến hôi. Đan Huyền mặt băng bó nói ra. Tại Tần Liêu dưới sự thúc giục, Tân Hạo dẫn Đan Huyền bước hướng tổ đường. Lão gia gia là người tốt. Tần Hạo sẽ không có việc gì. Tiêu Hàm cầm hai bình đan dược trở về phòng chờ đợi. Trong lòng, vì Tần Hạo cảm thấy rất may mắn. Tần Đại Danh đấu kỵ nhìn phía Tiêu Hàm bóng lưng, nói đúng ra, là nhìn phía trong tay nàng tụ khí đan cùng tụ lực đan. Trong mắt nổi lên tham lam dục vọng, nhanh chóng nắm lên Tần Đại Bằng cùng miệng sùi bọt mép Tần Dư Hải hướng tổ đường chạy đi. Muốn lần nữa làm về Phượng Ly cung đệ tử, chỉ có thể dựa vào lão nhân. Chỉ cần hắn bằng lòng giúp mình nói vài câu lời hữu ích, Tần Hạo nhất định sẽ đồng ý. Giờ khắc này, Tần Thế Long thành Tần Đại Danh duy nhất cứu mạng dâm dạng. Còn như tụ khí đan cùng tụ lực đan. Đan Huyền vừa đi, lập tức liền sẽ trở thành Tần Đại Danh vật trong bàn tay. Tiêu Hàm con hoang không tư cách hưởng dụng. Nói thật đi, Tần Liêu thấy Tần Hạo trở về, trong đầu rất kích động, nhưng hắn không thời gian kích động. Lúc trước hào môn săn bán, chắc quân thần bị âm, trang kỵ bát bị phế, Tần Hạo danh lợi đồi thu. Sau đó trang gia cùng chắc gia không chịu bỏ qua, không chỉ một lần tới đăng môn khiêu khích. Tuyên bố muốn Tần Hạo cho cái dặn dò. Kia Dương cung bạt kiếm dáng vẻ bệ vệ, còn kém triển khai diệt môn đại chiến. Lúc đó Tần Hạo đi Bạo Viêm Sơn. Tần Thế Long coi đây là mượn cớ, bế mà không gặp. Bây giờ Tần Hạo trở về, lại giấy lên trang gia cùng Trác gia báo thù lửa giận. Lúc này, Tần Liêu có một chút không nghĩ ra. Thiếu gia bên cạnh vì sao mang cái lao khất cái? Lao khất cái có tư cách gì bước vào Tần phủ? Hơn nữa, mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng. Đem thực lực ngập trời Trác Thái Công cùng Trang Thái Công hình dung thành kiến hôi. Tần Liêu thậm chí cho rằng Đan Huyền là người điên, ngại vì Tần Hạo mặt mũi, hắn không dám nhiều lời. Ba người còn chưa bước vào tổ đường, một trận kiêu ngạo kêu gào thanh âm thật xa truyền ra, làm cho thực sự là oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa. Tần Thế Long, ngươi tôn nhi ẩn tàng thực lực, giả trang heo ăn hổ, rõ ràng là không đem lão phu để vào mắt. Còn ác ý gây xích mích thần nhi cùng Trang Kỵ bắt liên quan, hôm nay ngươi phải đem hắn giao ra đây. Để ta phế bỏ hắn đan điền. Chắc Vấn Thiên giống to. Không sai, Tần Hạo làm hại ta kỵ bắt tôn nhi biến thành phế nhân. Hôm nay, ta cũng muốn đứt ngón tay hắn, chấn vỡ hắn kinh mạch. Trang Mậu Hiển cũng là không nghe theo không buông tha. Đối với lần này, Tần Thế Long chỉ là hừ lạnh. Ngươi đừng không phục, nếu thật đánh nhau, ta và Trang Mậu Hiển chỉ khoảng nửa khắc là có thể chế phục ngươi. Xem các ngươi Tần gia đem Tây Sơn khoáng sản khai thác thành hình dáng ra sao. Cũng không cho chúng ta hậu thế tử tôn chừa chút tích xúc, nhanh đào hết rồi, hay là giao cho chúng ta Trác gia quản lý tốt hơn. Trác Vấn Thiên thổi râu mép trừng mắt, trong lòng nhưng nghĩ đến chiếm lấy khoáng sản. Không chỉ có như thế, lục lương dịch bí phương cũng phải nhất thiết giao ra đây. Thủ hộ thu điền trấn người người có trách, các ngươi không thể riêng nuốt nước thuốc, đó là thuộc về mọi người đồ vật, thực sự là hèn hạ tiểu nhân vô sỉ a. Trang Mậu Hiển chỉ vào Tần Thế Long mũi mắng to. Hiển nhiên, là đấu kỵ Tần Hạo lục lương dịch. Lục lương dịch không chỉ có thể để thăng con em gia tộc thực lực, quan trọng hơn là, Tần gia dựa vào kia phần bí phương, tại Thiên Hâm thành mưu được rồi không nhỏ trợ. Điều này làm cho Trang Mậu Hiển càng thêm đỏ mắt. Đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy sợ. Tần gia thực lực phát triển không ngừng, siêu việt Trang gia cùng Trác gia là sớm muộn sự tình. Trác Vấn Thiên cũng là như vậy cho là, cho nên chuẩn bị cùng Trang Mậu Hiển liên thủ. Hôm nay tới mục đích rất đơn giản. 1. Phế đi Tần Hạo vạn vạn không thể lưu. 2. Thu hồi khoáng sản. 3. Cướp đoạt Tần gia lục lương dịch. Khinh người quá đáng, các ngươi quả thực đem ta Tần Thế Long trở thành trái hồng mềm, nghĩ thế nào bóp liền thế nào bóp. Chắc quân thần cùng Trang Kỵ Bát là bị nhà ta Hạo Nhi Quang Minh chính đại đánh bại, các ngươi có gì không phục? Tây Sơn khoáng sản cũng là nhà ta Hạo Nhi hợp lại tới, còn như lục lương dịch, đó là chúng ta Tần gia đồ vật, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Tần Thế Long nghẹn một bụng lửa giận, không có khả năng đem Tần Hạo giao ra. Khoáng sản cùng lục lương dịch lại không phải giao. Niệm cùng Tam gia giao tình, còn muốn cho ngươi lưu chút mặt mũi, xem ra bất động võ là không được. Lão phu ngã muốn nhìn, ngươi Tần Thế Long có mấy phân mấy lượng? Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển đồng thời phát huy. Hai luồng tụ nguyên hậu kỳ khí thế cường đại, lập tức khuyết tán ra. Bọn họ cùng Tần Thế Long là cùng đồng lứa, thực lực tại một cấp bậc. Trang Mậu Hiển là tụ nguyên bắt trọng, Trác Vấn Thiên càng là trong ba người mạnh nhất, có tụ nguyên cửu trọng lực lượng đáng sợ. Hai người liên thủ mà nói, quả thực chỉ cần chốc lát là có thể đánh gục Tần Thế Long. Ha ha! Đây mới là các ngươi chân chính mục đích A, hủy diệt chúng ta Tần gia. Nói cái gì giao ra khoáng sản cùng lục lương dịch, rõ ràng là sợ ta Hảo Tôn Tử, sợ Hạo Nhi một ngày kia lớn lên, uy hiếp được các ngươi. Tần Thế Long vẻ mặt bi tráng, làm xong đập nồi dìm thuyền chuẩn bị. Mặc dù bồi trên cả gia tộc, cũng không có khả năng buông tha Tần Hạo. May mắn Tần Lao Tư mấy ngày hôm trước đi trong thành, bây giờ không ở nhà. May mắn, Tần Liêu cũng đi Đông Viện. Tần Liêu là cái khôn khéo người, nhất định sẽ mang theo Hạo Nhi chạy trốn. Còn như gia tộc những người khác, Tần Thế Long hữu tâm vô lực. Nghĩ vậy một điểm, Tần Thế Long cũng không tại bảo lưu, tụ nguyên bắt trọng khí thế đồng dạng thả ra ngoài, ba người khí tức đan dệt đồng thời, kình phong điên cuồng tàn sát bừa bãi, chấn động phòng ở kịch liệt lắc lư. Hảo hảo hảo, người lão giả này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thử xem lão phu khai sơn trưởng. Cũng nếm thử ta kiêm lưu bị xuyên tâm chỉ. Lúc này, Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển vận dụng gia tộc chấn môn tuyệt kỹ. Tiểu băng quyền. Tần Thế Long song quyền tồn tại, cũng sử dụng tuyệt chiêu. Mắt thấy, trong ba người sẽ phải có người huyết tiên tại chỗ. Dừng tay. Một tiếng quát to truyền tới, đúng lúc làm rối loạn chiến cuộc. Ba người quay đầu nhìn lại, một tên anh khí bất phàm thiếu niên bước vào tổ đường. Người tới chính là Tần Hạo. Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển đồng thời lao mắt một lượng, Tần Hạo rõ ràng đưa tới cửa. Hôm nay, hắn hẳn phải chết. Tần Thế Long sắc mặt trong nháy mắt đại biến, Hạo Nhi thế nào tới? Tần Liêu không phải mang theo hắn chạy thoát sao? Giờ khắc này, Tần Thế Long tâm ngã vào trong hầm băng. Hạo Nhi, ngươi không nên tới. Tần Thế Long thống khổ nói ra, sau đó lắc đầu, cũng được, để chúng ta ông cháu liên thủ, chiến chết tại đây Tần Phủ bên trong, đồng thời dưới hoàng tuyển gặp phụ thân ngươi. Chết trận Tần Phủ. Đi gặp cha ta. Tần Hạo ngẩn người, có nghiêm trọng như vậy? Không không không, ta còn không muốn chết. Tần Hạo lắc đầu liên tục. Ha ha ha. Thấy không, tôn tử của ngươi chính là cái thứ hèn nhát. Không cốt khí đổ vào ta. Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển cất tiếng cười to. Tần Hạo tiểu xuất sinh này, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa xông vào. Xem đến lão phu môn phát huy, sợ đến kẻ ra quần. Cái gì đổ vô dụng thu điền chấn đệ nhất thiên tài, là ngu xuẩn mới a. Thế nào? Các ngươi muốn tới giết ta? Tần Hạo sắc mặt căng thẳng. Chương 78, dám uy hiếp đồ đệ của ta. Giết ngươi thì như thế nào? Ngươi chặt đứt cháu của ta ngón tay, còn chấn vỡ hắn kinh mạch, lão phu muốn phế ngươi tên tiểu xuất sinh này. Trang Mậu Hiển thấy Tần Hạo liền tức khí. Nếu như ngươi đem khoáng sản cùng lục lương dịch giao ra đây, lão phu phát phát từ bi, còn có thể lưu ngươi con đường sống. Đương nhiên, còn có Tiêu Hàm trên cổ viên kia ngọc truy. Nếu không mà nói. Trác Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, bất thiện ánh mắt đang cảnh cáo Tần Hạo, bằng không, hôm nay liền diệt các ngươi Tần gia. Hào môn săn bắn là ba đại thế gia tổ tiên quy củ, Trang Kỵ Bắt cùng Trác Quân Thần tài nghệ không bằng người, khoáng sản ta thắng danh chính ngôn thuận. Lục lương dịch càng là ta nghiên cứu chế tạo, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Tần Hạo không phục nói. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lao phu mạnh hơn ngươi. Ta muốn, ngươi phải ngoan ngoan dâng. Trác Vấn Thiên ngữ khí chân thật đáng tin, một bộ ta quả đấm lớn, ta chính là lao thiên gia đức hạnh. Hãy bất sàm luôn đi, lập tức quỳ ở trước mặt ta. Để ta một trưởng phế đi ngươi tu vi, sau đó giao ra lục lương dịch. Trang Mậu Hiển mại khai bộ tử, hướng Tần Hạo để ép tới. Muốn phế ta tu vi, ép ta giao ra khoáng sản cùng lục lương dịch. Tần Hạo đối với lần này chỉ có thể ha ha, chợt thanh âm cũng lạnh xuống, lao đầu, ngươi toàn bộ nghe được à? Nghe được, có lao phu tại, không người nào có thể động ngươi mảy may. Đan Huyền chậm gì gì từ môn khẩu đi đến, sắc mặt thật không tốt. Lần đầu tiên tới đồ đệ trong nhà, liền đụng tới hai đầu cắn người chó điên. Trang Mậu Hiển cùng Trác Vấn Thiên thấy Đan Huyền sau đó, đều là ngẩn người. Ăn mày thối. Lúc này cười ha hả. Tần lão quỷ, không nghĩ tới nhà các ngươi Tần Hạo không chịu được như thế, tại trên đường cái kéo tới cái ăn mày thối đánh bạo tử. Trác Vấn Thiên nói với Tần Thế Long. Đồ rách rưới, còn không cho lão phu quỳ xuống. Trang Mậu Hiển hướng Đan Huyền chìm quát một tiếng. Ngươi để ta quỳ xuống. Đan Huyền ngẩn ra. Đi tới nơi này Khương Quốc sau đó, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám để cho hắn quỳ xuống. Không sai, nói chính là ngươi, ngươi tính cái gì vài cái đồ chơi ý nghĩ, dám ở trước mặt chúng ta dương oai, còn nói khoác mà không biết ngượng nói không người nào có thể động Tần Hạo, lão phu hôm nay sẽ phải động hắn. Ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống tới, sau đó cút lấy đi ra ngoài. Trang Mậu Hiển chỉ vào Đan Huyền mũi nói ra. Ngươi còn để ta cút lấy đi ra ngoài. Đan Huyền tròm râu không gió tự động, hiển nhiên nổi giận khí. Không sai, tay chân quỳ dạp trên mặt đất, như cái vương bắt một dạng cút được xa xa, ta nhìn thấy ngươi liền ác tâm, ngươi nhìn ta một chút mặc, nhìn nhìn lại ngươi mặc, thấp hơn dân đen. Trang Mậu Hiển vênh váo tự đắc, biểu tình phảng phất đang nói, có thể gặp đến lao phu mặt, là ngươi cái này tên khất cái tám đời đã tu luyện phúc khí. Phải biết, Trang Mậu Hiển cùng Trác Vấn Thiên đều là thu điển trấn đại nhân vật. Không phải ai muốn gặp đều có thể gặp. Xem ra, ngươi Phượng Ly cung thân phận trưởng lão không dễ xài a. Tần Hạo vui vẻ, hướng Đan Huyền cười cười. Phượng Ly cung trưởng lão. Tần Thế Long thân thể chấn động, trong nháy mắt đại hỉ lên. Mới vừa rồi còn đang nghi ngờ, thế nào Hạo Nhi dẫn theo người xin cơm trở về. Không nghĩ tới, vị này kỳ mạo xấu xí lao tiên sinh, sẽ là Phượng Ly cung trưởng lão đại nhân. Ha ha ha. Cười ngạo lão phu. Liền cái này vài cái đồ chơi ý nghĩ hay là Phượng Ly cung trưởng lão? Nếu là hắn trưởng lão, ta chính là tông chủ, ta chính là trưởng môn, ta chính là Khương quốc hoàng đế lão tử. 3. Không cho phép Trang Mậu Hiển tiếp tục càn rỡ, Đan Huyền một cái trưởng đánh đi tới, đánh cho Trang Mậu Hiển lão răng phun ra ngoài một đống, thân thể bay lên 3 thước cao, một ngông đập vào tổ đường trên bàn, đem bàn đánh cái nát vụn. Càn rỡ. Trác Vấn Thiên không cần suy nghĩ, một trưởng vỗ hướng Đan Huyền. Quả thực không ta đây thu điền chấn đệ nhất cao thủ để vào mắt. Tên khất cái không có mắt cầu vật. Cút. Đan Huyền chấn quát một tiếng. Trong miệng hình thành một cổ không thể chống cự âm ba, hung hăng đánh vào Trác Vấn Thiên trên người. Trác Vấn Thiên trừng mắt một đôi có mắt, theo sát Trang Mậu Hiển một nổi lên bay ra ngoài. Cái này vừa ra tay, lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Đan Huyền một trưởng quất bay tụ nguyên bắt trọng Trang Mậu Hiển. Một tiếng đẩy lui tụ nguyên cửu trọng Trác Vấn Thiên. Biểu hiện như thế tùy ý, thực lực cao. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Rất rõ ràng hắn không phải Tần Hạo từ trên đường cái kéo tới thối khất cái. Trên thực tế, kế tiếp Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển thật sợ, sợ đến sắc mặt trắng bệch một mảnh. Bởi vì Tần Đại Danh chạy tới. Gia Gia. Gia Gia ngài không có sao chứ, chúng ta Phượng Ly cung danh dự trưởng lao tới, ta là cố ý mang theo lão nhân gia ông ta tới cứu ngài. Tần Đại Danh lướt qua đầu đầy mồ hôi đi tới Tần Thế Long bên cạnh. Một ngụm mở, liền nói ra Đan Huyền thân phận. Lại thêm nói Đan Huyền là hắn cố ý mời tới cứu Tần Thế Long, thập phần không biết xấu hổ. Ầm ầm. Trang Mậu Hiển bị cả kinh náo hải trống rỗng. Giang giác. Trác Vấn Thiên trước mắt bùng nổ qua một đạo lôi điện. Cái này tên khất cái, vậy mà thực sự là Phượng Ly cung trưởng lão. Bọn họ không đi qua Phượng Ly cung, đương nhiên không có khả năng biết. Tần Đại Danh là Phượng Ly cung đệ tử, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nguyên bản Trang Mậu Hiển cùng Trác Vấn Thiên cũng không muốn thật cùng Tần gia khai chiến. Thầm nghĩ ép Tần Thế Long giao ra Tần Hạo mà thôi. Dù sao Tần Đại Danh là Phượng Ly cung đệ tử. Bây giờ ngược lại tốt, chân thần phủ xuống tại phía trước, bọn họ không cung cấp không nuôi, còn đem Đan Huyền chọc giận. Trang Mậu Hiển mắt cho coi thường người, còn để Đan Huyền quỳ xuống, cút lấy đi ra ngoài. Tiểu nhân Trác Vấn Thiên, gặp qua Phượng Ly cung trưởng lão đại nhân. Trác Vấn Thiên nuốt xuống trong cổ họng máu tươi, ma lưu đứng lên, quỳ gối Đan Huyền dưới chân. Tiểu nhân có mắt như mù, đụng phải lão nhân ra ngài. Ngài đại nhân không cái tiểu nhân qua, không muốn cùng ta cái này phàm phu tục tử không chấp nhận. Trang Mậu Hiển sợ đến đều nhanh tè ra quần, đem đầu dính sát vào nhau trên mặt đất, không dám nhìn nữa Đan Huyền liếc mắt. Các ngươi muốn ép Tần gia giao ra khoáng sản? Đan Huyền hỏi. Không có không có, vừa mới chỉ là vui đùa, trên thực tế, chúng ta là tới chúc mừng. Trác Vấn Thiên nhanh chóng trở lại. Các ngươi còn muốn cướp đoạt lục lương dịch? Căn bản không chuyện này. Hai ta là đến xem chúng ta hảo bằng hữu Tần Thế Long dược liệu sinh ý làm có khỏe hay không, có người hay không kết phường bắt nạt hắn, nếu có người dám tại Tần phủ nháo sự, chính là bất cứ giá nào tính mệnh, ta cũng nhất định đem kẻ cắp nắm lại. Trang Mậu Hiển mồm miệng không do nói ra, răng đều Đan Huyền đánh tới, run rẩy như chỉ gà mẹ. Nhưng là, các ngươi mới vừa nói muốn phế đồ đệ của ta. Nói đến chỗ này, đan huyền trên người nhấc lên một cổ ngập trời kinh phong. Thậm chí có một tầng chói mắt lục sắc quang mang bao phủ ở trên người, quang mang nồng nặc vô cùng. Trong phút chốc, Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển sợ đến thất thanh thét chói tai. Đây là nguyên sư cảnh mới có thể hình thành lục sắc khí diễm. Đan huyền khí diễm như thế mãnh liệt, rõ ràng đạt tới nguyên sư hậu kỳ. Tại đây luồng uy nghiêm khí diễm dưới, tổ đường bên trong tất cả mọi người thân bất do kỷ quỳ xuống, bao gồm Tần Thế Long ở bên trong. Tần Hạo như một người không có chuyện gì một dạng, cả người vô cùng dễ dàng. Đan huyền căn bản không đem thả ra khí thế đặt ở đồ đệ mình trên người. Đồ đệ? Ngài nói Tần Hạo là đồ đệ của ngài. Lần này, Trác Vấn Thiên sợ đến trái tim điên cuồng co rúm. Không sai, hắn là lão phu duy nhất đồ đệ, bảo bối vướng mắc. Hai người các ngươi cái lao thất phu ngay trước mặt ta, tuyên bố đem đồ đệ của ta phế bỏ. Đan huyền nở nụ cười, tiếng cười lanh khốc vô cùng, mắng lao phu là ăn mài thối không quan trọng, ta cũng đã quen rồi, dám uy hiếp ta bảo bối đồ đệ, là có thể nhịn thục không thể chịu đựng. Nói xong, đan huyền bàn tay chậm rãi giơ lên, bàn tay là nồng nặc lục sắc nguyên khí. Thế Long nhanh cứu chúng ta. Nể tình tam gia tình cảm trên, thả ta môn một con đường sống A. Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển nhanh chóng hướng Tần Thế Long cầu cứu, sợ đến giống quỷ một dạng thét chói tai. Chương 79, niên thí thi đấu. Đan huyền không cho Tần Thế Long mở miệng cơ hội, chính là nói ra, gọi hắn vô dụng, các ngươi sinh tử đều là tại đồ đệ của ta một ý niệm. Chỉ cần đồ nhi ta cao hứng, lão phu tiện tay hủy diệt các ngươi gia tộc. Đan huyền hiển nhiên di chuyển giận dữ, cũng đó có thể thấy được, hắn là cái cực kỳ bao che khuyết điểm người. Tần Hạo cháu trai, ngươi mau mau nói tốt vài câu, cho ngươi sư tôn tha tánh mạng của bọn ta. Tần Hạo cháu trai, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đâu, lúc đó phụ thân ngươi còn tài thế. Năm tuổi năm ấy, ta còn mang ngươi thả diều. Trác Vấn Thiên giả hề hề từ khỏe mắt bài trừ hai giọt lão lệ. Mang ra năm xưa chuyện cũ, hy vọng có thể khiến Tần Hạo nhẹ dạ. Tần Hạo cười lạnh vài tiếng. Nhân tâm thực sự là xấu xí. Ngươi khi còn yếu sau, mặc cho người khi dễ. Ai cũng có thể chiếm lấy ngươi đồ vật. Ngươi mạnh thời điểm, lại từng cái một qua loa nịnh bợ. Bất cứ lúc nào, mọi người đổi không hết cái này tật xấu. Các ngươi đi thôi. Xuất kỳ bất ý, Tần Hạo nói ra. Trang Mậu Hiển cùng Trác Vấn Thiên đồng thời ngẩn ra, còn tưởng rằng nghe lầm. Ta hôm nay sở thụ khi dễ, tương lai nhất định xin trả. Tần Hạo để Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển đi, chưa nói thả bọn họ. Chỉ là không muốn dựa vào đan huyền lực lượng, Tần Hạo phải dùng chính mình bản lĩnh lấy lại công đạo. Cái này, để đan huyền thật bất ngờ. Tiểu tử có cốt khí, không hổ là lão phu đồ đệ, ha ha ha. Đan huyền thoải mái cười to, lúc này tán đi đối mọi người làm áp lực, chầm đến, cho lão phu cút. Cái này, Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển nhanh chóng bỏ dậy, nhìn thẳng vào mắt một cái, không có lập tức đi. Trên thực tế, hôm nay ngoại trừ ép Tần Thế Long giao ra Tần Hạo ở ngoài, còn có liên quan tới tam gia niên hội sự tình. Niên hội cùng săn bắn một dạng, khảo hạch tam gia thực lực, xuất ra bài danh. Mạnh nhất gia tộc, có thể thu được sang năm trong trấn 2/3 tiền thuê. Yếu hai nhà, chia cắt còn lại 1/3. Trước kia mạnh nhất gia tộc, chắc Trang hai nhà thay phiên làm. Tần gia vẫn là lót đáy, cho tới bây giờ không có tư cách biết qua kia 2/3 kết sủ tiền thuê. Cho nên Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển cảm thấy, năm nay cũng không cần so, thậm chí sau đó cũng không dùng so. Trong trấn tiền thuê chắc ra cùng Trang ra một nửa phân. Còn như Tần gia, hoàn toàn bị bài trừ bên ngoài. Đương nhiên, đây là tới trước đó thế nào. Bây giờ Tần Hạo trở thành đan huyền đồ đệ. Đừng nói tiền mướn, chỉ cần đan huyền một câu nói, Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển phải cút ra khỏi thu điền trấn. Sự việc chính là như vậy, người xem năm này biết. Trác Vấn Thiên ăn nói khép nép cẩn thận hỏi. Đối với lần này, đan huyền nhìn về phía Tần Hạo. Niên hội so đấu còn theo như quy củ tiến hành, ta sẽ không ỷ thế hiếp người. Nếu Tần Hạo phát ngôn bừa bãi dựa vào chính mình lấy lại công đạo, như vậy, liền từ nơi này niên sẽ bắt đầu a. Như thế ta an tâm, gia trung còn có việc, sẽ không quấy rầy. Trác Vấn Thiên lau một cái mồ hôi, chạy như một làn khói đi ra ngoài. Ta cũng không quấy rầy, tiểu nhân xin cáo lui. Trang Mậu Hiển cẩn thận nhìn Đan Huyền liếc mắt, cũng chuẩn bị chạy. Đứng lại. Đan Huyền trầm ngâm một tiếng, ta cho ngươi đứng đi rồi chưa? Vừa mới Trang Mậu Hiển cũng đã có nói, để Đan Huyền quỳ trên mặt đất, như vương bắt một dạng cút được xa xa. Minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Trang Mậu Hiển hung hăng cắn răng một cái, tay chân tiếp nằm ở địa, thuận theo bậc thang lăn xuống phía dưới. Trên đường, nét mặt già nua cùng tảng đá một trận dập đầu va chạm chạm, ngã được mặt mũi bầm dập. Liền trong miệng một viên cuối cùng nát vụ răng, cũng bể ở tại Tần gia thềm đá bên trên. Giờ khắc này, thu điền trấn cao cao tại thượng Trang Thái Công, nét mặt già nua không còn sót lại chút gì. Trong đầu, đã cùng Tần Hạo hận tới cực điểm. Họ Tần tiểu tử cho xem, lão phu sở thụ sỉ nhục, nhất định cho ngươi gấp bội hoàn lại. Lăn xuống bậc thang sau đó, Trang Mậu Hiển bụng mặt chạy ra khỏi Tần phủ. Nhìn hắn kia chật vật thân ảnh, Tần Hạo đứng tại môn khẩu, trong mắt tràn ngập sát ý. Hại chết cha mẹ hung thủ, chính là Trang gia cái này lao thất phu. Trang Mậu Hiển muốn giết Tần Hạo, Tần Hạo làm sao nếm không muốn. Ra ra, ra ra nhanh cứu ta. Trang Mậu Hiển cùng Trác Vấn Thiên chân trước vừa ly khai, Tần Đại Danh liền quỳ gối Tần Thế Long dưới chân. Chuyện gì xảy ra? Tần Thế Long nhíu mày, cảm thấy không giải thích được. Tần Hạo mạnh hơn thế đuổi ta xuất Phượng Ly Cung, sự việc là như thế này. Tần Đại Danh đem tại Đông Viện trải qua nói một lần, ta bất quá là cùng hắn xảo hai câu miệng, Tần Hạo liền ý thế hiếp người, muốn Đan Huyền trưởng lão đem ngài Ngoan Tôn Nhi đuổi ra Phượng Ly Cung, thực sự quá ác độc. Là ngài để ta rời đến Đông Viện ở A, ta là nghe xong ngài mà nói, hợp tình hợp lý. Đồng Nhất nói bậy. Tần Thế Long một bạt thai vây ở tại Tần Đại Danh trên mặt. Tần Đại Danh sau khi trở về, tại trong phủ kiêu ngạo rất, vài lần ba phiên đến Đông Viện quấy rầy Tiêu Hàm. Nhất là Tần Lao Tứ đi rồi, hắn càng là không kiêng nể gì cả. Ỷ vào Phượng Ly Cung ngoại môn đệ tử thân phận, Tần Thế Long cũng không tiện quản quá nghiêm khắc. Thế cho nên trong phủ nha hoàn thấy hắn, đều xa xa vòng quanh đi. Tần Đại Danh một cái tâm tình không tốt, liền đòn hiểm hạ nhân, đối nha hoàn động tay đồng chân. Nha hoàn bị vũ nhục, chỉ có thể bị khuất rơi lệ, không dám lộ ra. Ngại vì hắn vị kia chấp sự sư tôn áp lực, Tần Thế Long chỉ là đáp ứng, sẽ suy nghĩ để hắn rời đến Đông Viện. Nhưng vách tường cũng không nói gì, nhất định để Tần Đại Danh làm Tần gia thiếu tộc trưởng. Bây giờ Tần Hạo trở về, lệ Phượng Ly Cung trưởng lão vi sư tôn. Tần Đại Danh chấp sự sư phụ có thể cùng Đan Huyền so sao? Căn vốn không thể so sánh. Ta ác độc. Ta ỷ thế hiếp người. Tần Hạo nở nụ cười, là ai để ta quỳ trên mặt đất, tự phế tay chân? Là ai ép ta giao ra Lục Lương Dịch Bí Phương? Là ai cưỡng bức Tiêu Hàm xuất ra Ngọc Truy? Ta đã thấy vô sỉ, chưa thấy qua Tần Đại Danh ngươi như vậy vô liêm sỉ. Hạo Nhi khỏi phải nhiều lời, quái dị lão phu thường ngày quá dung túng hắn, ta xem sau đó các ngươi cũng không cần tại Tây Viện ở. Tần Thế Long lạnh lùng nói ra. Tần Đại Danh cùng Tần Đại Bằng sắc mặt một mảnh trắng bệnh, lão gia tử đây là muốn đem bọn họ đuổi ra khỏi gia tộc a. Bịch. Tần Dư Hải nặng nề quỳ xuống, lão lệ tung hoành đến, cha, ngài không thể đuổi tận giết tuyệt, Đại Danh đã mất đi Phượng Ly Cung đệ tử thân phận, vạn vạn không thể sẽ đem hắn đuổi ra Tần phủ. Nghiệp tại ta nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ một thanh phân một thanh nước tiểu phân thượng, không công lao cũng có khổ lao, mời cha vong khai một mặt. Sau khi nói xong, Tần Dư Hải một cái vang đầu dập đầu xuống phía dưới, cái chán đều dập đầu hỏng, máu tươi chảy một mảnh. Mà thôi. Tần Thế Long hít một tiếng đại khí, tựa hồ trong nháy mắt già đi rất nhiều, khoát tay nói, tử tội có thể miễn, mang vạ khó thoát. Sau đó các ngươi ở lại tổ đường, ở phía sau viện dưỡng dưỡng heo à, cũng tốt ma luyện một chút tâm tính. Cái gì? Để ta đường đường Tần Đại Danh dưỡng heo. Tần Đại Danh tại chỗ ngây ngẩn cả người, da mặt đều vặn vẹo cùng một chỗ. Từ lệ vị kia chấp sự sư phụ, Phượng Ly Cung đệ tử cũng phải nịnh bợ hắn. Mặc dù hiện tại mất đi đệ tử thân phận, có thối thể thất trọng thực lực. Hẳn là tại Tần Phủ hưởng phúc mới đối. Tần Hạo bất quá là ỷ vào Đan Huyền thực lực mà thôi. Thế nào cùng Tần Đại Danh so? Thậm chí Tần Đại Danh cảm thấy, Tần Hạo là không kham nhất kích lạn hóa. Trên mặt viết đầy không phục. Ngươi đối với ta xử trí có ý kiến? Tần Thế Long nghiêm túc hỏi. Phục, chúng ta phục, đa tạ cha. Tần Dư Hải không dám cò kẻ mặc cả, kéo Tần Đại Danh cùng Tần Đại Bằng chạy ra ngoài. Chỉ cần có thể ở lại Tần Phủ, còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Xuất ra tổ đường sau, Tần Đại Danh quay lại hung hăng giữ Tần Hạo liếc mắt, trong mắt tràn đầy trả thù mùi vị. Chương 80, Nhất Phẩm Đan Sư. Không biết làm sao A Đại Ca, vốn là cảm thấy ngươi sau khi trở về, là có thể thu thập Tần Hạo, cải biến hết thảy. Hiện tại liền Tây Viện đều ném đi, chỉ có thể tại chuồng lợn. Tần Đại Bằng khóc bù lưu bù loa. 3. Tần Đại Danh phủi một cái trưởng đánh vào Tần Đại Bằng trên mặt, có thể trách ta không? Ta ngay cả Phượng Ly Cung đệ tử đều làm không được, đều là bị ngươi cái này không nên thân đồ vật làm hại. Nói ra nơi này, Tần Đại Danh sắc mặt rất là dữ tợn cùng điên cuồng, chậm rãi từ trong túi móc ra háo tử dược, là các ngươi ép ta à, Tần Thế Long, Tần Hạo, ta muốn dược chết các ngươi, không chết tử tế được. Tần Hạo cùng Đan Huyền lại đang tổ đường nhỏ lưu chốc lát, cùng Tần Thế Long hàn huyên vài câu. Tần Thế Long đối Đan Huyền đó là cung kính vô cùng, trong lòng cũng là càng thêm tín phục Tần Hạo. Cùng ngày, lại xác lập gia tộc một đại sự. Lập Tần Hạo là thiếu tộc trưởng, sau khi thành niên kế thừa tổ nghiệp. Đối với lần này, Tần Hạo có vẻ rất yên lặng. Trên thực tế, hắn cũng không lạ gì tộc trưởng vị. Tần Hạo tương lai muốn đi ra Thiên Hâm Thành, đi ra Khương Quốc, thậm chí đi ra Tây Lương Đại Địa, phản hồi Đông Châu. Đan Huyền tại Tần phủ ở một đêm. Một đêm qua đi. Tốt, tốt ta. Đan Huyền cầm trong tay một cái bát, trong chén là vàng chanh chất lỏng. Chính là Tần Hạo nghiên cứu chế tạo lục lương dịch. Ngày hôm qua, hắn từng không chỉ một lần từ Trang Mậu Hiển, Trác Vấn Thiên cùng Tần Đại Danh trong miệng nghe được lục lương dịch cái từ này. Đưa tới Đan Huyền lớn lao hứng thú, trọng yếu là, thuốc này hay là Tần Hạo nghiên cứu chế tạo, cố ý muốn nhìn một cái bị mọi người đỏ mắt dược tề. Cái này vừa nhìn không sao cả, để Phượng Ly cung đan đạo đại sư nhịn không được liên tục tán thưởng. Vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy thần kỳ như vậy cỡ nhỏ dược tề. Đem bình thường nhất vài loại thảo dược tổ hợp cùng một chỗ, lại có như công hiệu này. Đan Huyền trong đầu rất rõ ràng, như đem trong đó bất luận cái gì một loại thảo dược tách ra, cùng cái khác dược liệu hỗn hợp, đều là chất thải công nghiệp một loại. Hết lần này tới lần khác vài loại chất thải công nghiệp ghé vào một đống, dẫn phát rồi thần bí dược lực. Tần Hạo kỳ tư diệu tưởng đan thuật, quả nhiên không bình thường. Tiểu Hạo à, thuốc này so với tiểu nguyên đan chỉ có hơn chứ không kém, nhưng nó so tiểu nguyên đan hấp thu nhanh hơn, có thể để cho mới vào tu luyện giả tại thời gian ngắn nhất tăng cường thực lực. Như ngươi không ngại mà nói, ta đem mang về tông môn bồi dưỡng ngoại môn đệ tử. Đan Huyền rất là thưởng thức nói ra. Lục lương dịch khai phá, triệt để thay thế tiểu nguyên đan thị trường. Lấy Đan Huyền nhãn quang đến xem, thuốc này xa xa không chỉ hấp thu nhanh một cái ưu điểm. Còn có cải biến thể chất năng lực, tuy rằng thay đổi quá trình rất thong thả. Bất quá, lão nhân dùng có thể kéo dài tuổi thọ. Tuổi còn trẻ nguyên giả dùng, có thể hoàn thiện bắp thịt lực lượng, mở rộng kinh mạch. Nhỏ nhỏ đồ vật, quả thực nghịch thiên. Đáng tiếc, dùng là cấp thấp nhất dược liệu tổ hợp, đã định trước nó năng lực dừng lại ở tại thối thể cảnh phía dưới. Cái này, cũng là lục lương dịch duy nhất khuyết điểm. Đi a lão đầu, nhãn lực không kém. Tần Hạo có chút an vặt kinh. Đan Huyền vừa mở miệng, đem lục lương dịch ưu điểm cùng khuyết điểm phân tích thấu triệt vô cùng. Có thể thấy được, đan đạo đại sư không phải lãng đắc hư danh. Mang đi liền mang đi a, ngươi có thể nhiều hơn nữa vào một phần dược liệu, đổi tên là thất bảo dịch. Tần Hạo cũng không ngại Đan Huyền đem bí phương mang đi. Trên thực tế, Đan Huyền đã giúp Tần Hạo rất lớn bận điệu, Tần Hạo không phải người nhỏ mọn. Kế tiếp, Tần Hạo lại cung cấp một loại cỏ nhỏ dược, lần nữa đem lục lương dịch thay đổi, dược lực lần thứ hai thăng cấp. Dù sao, đây là cho Phượng Ly cung đệ tử chuyên dụng dược tề, nhất định phải so trên thị trường tốt. Tần Hạo gia tộc đã dùng lục lương dịch, tại Thiên Hâm Thành đánh hạ một mảnh không nhỏ thị trường. Làm như thế mục đích, là vì cùng lục lương dịch phân chia mở. Tốt, quả thực thật là khéo. Đan Huyền mắt tỏa ánh sáng màu, đối Tần Hạo nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ khoảng nửa khắc đem lục lương dịch sửa đổi thăng cấp, môn tự vấn lòng, Đan Huyền đều làm không được. Ngươi yên tâm, dược tề là ngươi cung cấp, trở lại tông môn sau đó, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Đan Huyền vỗ ngực bảo chứng. Chỗ tốt thế nào, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Tần Hạo tùy ý cười cười. Đan Huyền càng thêm xem Tần Hạo thuận mắt, tên đồ đệ này nhân phẩm không tệ, thu được giá trị. Thở dài, Đan Huyền nói ra, ta tự nhận luyện đan thiên phú bất phàm, đối với ngươi tiểu tử này so sánh, một cái trên trời, một chỗ dưới. Nếu như ngươi sinh ở bên ngoài rộng lớn hơn thế giới, thành tựu xa không phải như thế. Luyện đan sư cũng chia đẳng cấp, từ yếu đến mạnh, ngay từ đầu là nhất phẩm, tối cao là cửu phẩm. Trên thực tế, Tây Lương đại địa mạnh nhất luyện đan sư chỉ có bát phẩm, cửu phẩm đã tuyệt chủng. Đan Huyền chỉ là một tên nho nhỏ nhị phẩm luyện đan sư. Càng chưa nói, ở đó cửu phẩm bên trên còn có hoàng phẩm cùng đế phẩm, đó là chỉ có trong truyền thuyết tồn tại. Đối với lần này, Tần Hạo trong đầu rành mạch từng câu. Trên thực tế, Tần Hạo kiếp trước liền là cả đại lục duy nhất đế cấp luyện đan sư. Bây giờ ngươi bước vào tụ nguyên cảnh, đã có thể ngưng tụ nguyên hỏa bắt đầu luyện đan, đưa cái này nhận lấy. Cảm khái một phen, Đan Huyền từ tu di túi lấy ra một đỉnh nhỏ bếp lò, giao cho Tần Hạo. Đây là một cái nhỏ hình lò luyện đan. Chỉ có lư hương như vậy lớn nhỏ. Tần Hạo nhìn ra nó không phải hàng thông thường, chất liệu có thể so với trung phẩm lợi khí. Đối sơ cấp luyện đan sư mà nói, là kiện không tệ thứ tốt. Đây là ta không có tấn thăng nhị phẩm luyện đan sư trước đó dùng qua bảo bối, là sư phụ ta lão nhân già ông ta truyền xuống tới. Đan Huyền trong mắt lóe lên một cái hồi ức rất đau đớn cảm giác, lóe lên rồi biến mất, tiếp tục nói, chờ đạt được nguyên sư cảnh sau, có thể luyện chế nhị phẩm đan dược thời điểm, ta liền đem Phượng Ly cung đan trên đỉnh núi lớn đỉnh truyền cho ngươi. Tiểu Hạo, gặp phải ngươi là ta tam sinh hữu hạnh, ngươi tương lai thành tựu nhất định sẽ siêu việt ta. Lần đầu gặp Tần Hạo thời điểm, hắn chỉ có thối thể cảnh. Ngắn ngủi mấy tháng bên trong, y theo dựa vào chính mình năng lực để thăng tới tụ nguyên cảnh. Thăng cấp cực nhanh, để Đan Huyền tương đương thỏa mãn. Tần Hạo gật đầu, đem tiểu đan lô nhận lấy. Hắn là tụ nguyên nhất trọng, chỉ có thể luyện chế nhất phẩm đan dược trong kém cỏi nhất đan. Tụ nguyên cửu trọng, mới có thể luyện chế nhất phẩm bên trong chất lượng tốt đan. cho nên, mặc dù hiện đang cho hắn một cái tốt bếp lò, Tần Hạo cũng không đủ nguyên khí chống đỡ. Đây hết thảy cần thời gian trưởng thành. Ngươi thật không cùng ta trở về. Đan Huyền đứng lên, chuẩn bị ly khai. Nếu ta đáp ứng rồi tham gia niên hội thí luyện, nhất định phải nói được thì làm được. Tháng dưới niên hội sau đó, ta liền đi Phượng Ly cùng tìm ngươi. Tần Hạo nói ra. Tốt, một lời đã định, nếu như ngươi không đến, Lao Phu đã đi xuống núi bắt ngươi. Còn có, đến lúc đó đem Tiêu Hàm cũng mang theo, tiểu nha đầu kia không tệ, ha ha. Tiêu Hàm cho Đan Huyền ấn tượng tốt, rất hiểu chuyện, thật biết điều xảo. Hắn biết Tần Hạo là cái không an phận chủ, cho nên, để Tiêu Hàm ở lại Đan Phong xử lý chút việc vặt, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Đan Huyền chỉ lấy Tần Hạo một cái đồ đệ, mặc dù không thể truyền thụ Tiêu Hàm đan thuật, cũng có thể chỉ điểm một chút công pháp. Có thể ở lại danh dự trưởng lão bên cạnh, đã là vinh hạnh lớn lao, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử hâm mộ. Đối với lần này, Tần Hạo đương nhiên đồng ý. Hắn đã quyết định sau đó vô luận đi đến nơi nào, đều có thể đem Tiêu Hàm mang theo trên người. Cô bé này là hắn sau khi sống lại gặp phải cái thứ nhất cô nương, đã cứu Tần Hạo mệnh. Ta đi đây. Ngươi đưa cái này thả ở trên người, gặp phải không có thể giải quyết sự tình, liền bóp nát nó, hai canh giờ bên trong, vô luận ta đang làm cái gì, nhất định đến tìm ngươi. Đan Huyền đem một cái ngọc giản giao tại Tần Hạo trong tay, hóa thành một đạo kình phong, dương không mà đi. Nhìn giữa không trung Đan Huyền bóng lưng, Tần Hạo trong đầu có chút cảm động. Lão nhân này tuy rằng tác phong rất thô tục, là cái khó có được tốt sư phụ. Bây giờ, cũng là nên đi Bắc Viện gặp một lần Tần Vũ, dùng 10 khối mảnh thú nội đan đem hắn triệt để chữa cho tốt. 3 tháng không thấy, không biết Vũ đệ bệnh tình như thế nào, hẳn là cùng người bình thường một dạng, có thể tu luyện công pháp A. Chương 81, Đan Đạo Bại Hoại. Bước ra cửa phòng, Tần Hạo gặp Tiêu Hàm. Trưởng lão ra ra đi rồi sao? Tiêu Hàm sốt ruột nhìn phía giữa không trung. Hắn là Phượng Ly cung thủ tịch luyện đan sư, tự nhiên phải về tông môn xử lý sự việc. Qua hết năm, ta mang ngươi cùng đi Phượng Ly cung đan phong. Tần Hạo nói ra. Ta cũng có thể cùng đi Phượng Ly cung sao? Tiêu Hàm kích động đến. Đó là đương nhiên, lẽ nào ngươi muốn cùng ta tách ra? Tần Hạo nhéo nhéo Tiêu Hàm khuôn mặt. Mới không, vĩnh viễn không xa rời nhau. Tiêu Hàm nghịch ngợm ôm lấy Tần Hạo eo, trên mặt dâng lên một cái xấu hổ chi sắc. Gì, ngươi vì sao không đột phá cảnh giới? Tần Hạo ngẩn ra. Ngày hôm qua Đan Huyền đưa Tiêu Hàm hai phần đại lễ. Một lọ thối thể cảnh dùng tụ lực đan, một lọ tụ nguyên cảnh dùng tụ khí đan. Theo Tần Hạo, Tiêu Hàm tối thiểu hẳn là đề thăng một cái trọng thiên. Bây giờ, vẫn đang hay là thối thể ngũ trọng. Ta không ăn, muốn để lại cho ngươi. Tiêu Hàm cảm giác đem hai bình dược lấy ra, túi đầu nhìn thoáng qua, không chút do dự đưa cho Tần Hạo. Nhà đầu nốc. Tần Hạo lắc đầu, ta không thiếu đan dược, mặc dù thiếu, tùy thời có thể tìm Đan Huyền lao đầu mớn. Huống hồ, tự ta là có thể luyện đan. Ngươi nói cái gì? Chính mình luyện đan. Tin tức này đối Tiêu Hàm mà nói, không thể nghi ngờ là chấn động. Ngươi nhìn. Tần Hạo vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn yếu ớt ngọn lửa màu xanh, nắm tay đưa đến Tiêu Hàm phía trước. Tu nguyên cảnh. Tiêu Hàm thân thể mềm mại chấn động, lại bị Tần Hạo sở chấn động. Mấy ngày này nàng cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ khắc khổ tu luyện kiếm pháp ở ngoài, Tần Lao Tứ thỉnh thoảng còn biết được Đông Viện truyền thụ một chút tri thức. Tu nguyên cảnh cùng thối thể cảnh lớn nhất sai biệt, chính là người trước có thể ngưng tụ nguyên khí, thanh sắc nguyên khí. Khiến Tiêu Hàm nghĩ không ra là, 3 tháng ngắn ngủi, Tần Hạo đã trở thành tụ nguyên cường giả. Vốn là nàng còn cảm thấy, tu luyện tới thối thể ngũ trọng sẽ có thể giúp trợ Tần Hạo. Bây giờ xem ra, cùng Tần Hạo lúc này lại kéo ra khoảng cách không nhỏ. Cái này không chỉ có để Tiêu Hàm có điểm xấu hổ. Ngẫm lại đã cùng, liền bọn ta có thể từ thối thể nhị trọng để thăng tới ngũ trọng. Tần Hạo há lại tại chỗ dẫm trận tại chỗ đạo lý. Ta lập tức đi tu luyện. Tiêu Hàm không chút nghĩ ngợi, cầm lấy hai bình đan dược hướng phía chính mình tiểu viện đi đến. Nhà đầu ngốc này. Tần Hạo lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn ra được, nàng đối Tần Hạo rất dụng tâm. Đối Tiêu Hàm mà nói, Tần Hạo liền là cả thế giới, tuyệt không cho phép kéo Tần Hạo chân sau. Một đường hướng Bắc Viện đi đến. Đi ngang qua tổ đường thời điểm, Tần Hạo tại chuồng lợn gặp Tần Dư Hải phụ tử ba người. Lúc này, Tần Đại Danh nhìn phía Tần Hạo con mắt đều nhanh phun hỏa, trong tay nuôi heo dùng muỗng lớn hung hăng ném xuống đất. Tần Hạo lười phản ứng, trực tiếp bước hướng Tần Vũ sân trong. Dám không nhìn ta? Tiểu tạp chủng. Tần Đại Danh nắm chặt tay tâm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng là cười nhạt, chờ xem, lão tử vì ngươi chuẩn bị vô địch háo tử dược, ngươi sống không lâu. Đi tới Tần Vũ sân trong, nơi này rất an tĩnh. Tần Hạo từ Tiêu Hàm trong miệng biết được, tứ thúc gần nhất mang theo Lưu Việt đi trong thành việc buôn bán. Chính là nguyên nhân này, hôm qua mới bị Tần Dư Hải cùng Tần Đại Danh chui kẻ hở, chạy đến Đông Viện Dương Oai. Bất quá, vừa mới Tần Đại Danh trong mắt lóe lên cường liệt tác độc. Xem ra hắn còn có chỗ ỷ lại. Tần Hạo gật đầu, phải đề phòng chút tiểu tử kia. Còn chưa đạp hướng Tần Vũ gian phòng, một trận tiếng đánh nhau lại đột nhiên truyền ra, kèm theo đánh ngã đổ vật thanh âm. Tần Hạo chân mày thật cao nhăn lại. Tiểu hỗn đản, còn dám đối lao tử độc thủ. Chớ cho là mình là cái gì đồ vô dụng gia tộc thiếu gia, ở trong mắt ta, các ngươi Tần gia giống như kiến hôi một loại, trong nháy mắt bên trong tất diệt. Một người nam nhân tiếng quát tháo chuyển tới, không phải Tần Vũ. Ngươi hại ta nhiễm bệnh 8 năm, còn lừa gạt đi cha ta nhiều tiền như vậy, xuất sinh. Bên trong phòng, Tần Vũ mang theo vẻ mặt vết máu quỳ rạp trên mặt đất, phẫn nộ nhìn phòng một người trong trung niên. Trung niên này, là Đan Tông môn đệ tử. Chính là hắn, che mắt Tần Lao Tứ hai mắt, đưa 8 năm thuốc giả, làm hại Tần Vũ bị bệnh liệt giường, thân thể còn càng ngày càng kém, suýt nữa chết. 3 tháng trước, Tần Hạo đem lục lương dịch cung cấp cho gia tộc. Trước hết dùng chính là Tần Vũ, lúc đó Tần Vũ không lập tức chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí Tần Vũ cảm thấy, Tần Hạo dược căn bản vô dụng. Bất quá, liên tục phục dụng 2 tháng sau, thân thể bắt đầu có khí lực, chậm rãi vậy mà kỳ tích như vậy phục hồi như cũ. Càng là tại nửa tháng trước, Tần Vũ đột phá thối thể nhất trọng. Đây không thể nghi ngờ là sống lại. Tần Vũ cảm động dơ thẳng lên trời khóc giống, là đại ca cho hắn tân sinh mệnh. Bây giờ, hắn đã là thối thể nhị trọng nguyên giả. Có thể trung niên này, như cũ chẳng biết xấu hổ chạy tới đưa, cưỡng bức Tần Lao Tứ trả thù lao, còn phải Đan Tông môn uy hiếp Tần gia. Ngươi tiểu tử này không biết đi cái gì phân chó vận, khám phá Lao Tử kế sách, tại Hắc Thủy trong thả sơn tra, thả ngươi ma túy. Trung niên nhớ tới liền khí. Dòng dã 8 năm, Tần gia tìm vô số lang băm, đều nhìn không phá tay hắn đoạn. Hết lần này tới lần khác 3 tháng trước, Tần Hạo hướng Tần Vũ trong bát ném 2 khỏa sơn tra, trung hòa dòng huyết thảo độc tính, đem độc chế trụ. Cho nên Tần Vũ mới biết một chút chút chậm rãi khôi phục. Đại ca của ta há là người như vậy nát vụn người có thể so, hôm nay dù cho đánh bạc tính mệnh, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi được như ý. Tần Vũ phẫn nộ đến. Thiếu gia chớ phản kháng, ngươi đến chết. Một bên nha hoàn rất là sợ, bắt đầu rơi lệ, nàng là Tần Vũ bên mình nha hoàn. Chính là nàng, mỗi ngày đem độc dược bưng cho Tần Vũ. Ngươi câm miệng, thiện nhân. Tần Vũ vẻ mặt hối hận, đối nha hoàn này không tệ. Nha hoàn này so Tần Vũ lớn tuổi hơn 2 tuổi, bây giờ đã 18, năm đó nàng bán mình mai táng phụ, Tần Vũ xem nàng đáng thương, lại để Tần Lao Tứ thu lưu tại Tần Phủ. Nha hoàn cùng Tần Vũ cùng nhau lớn lên, thậm chí xem nàng như thành tri kỷ. Ha ha ha! Ngươi nha hoàn đã bị Lao Tử chơi, sớm đã thành chúng ta. Trung niên kiêu ngạo níu lại nha hoàn tay, đem nàng lôi vào trong lòng, không kiêng nể gì cả nắm tay vói vào nàng trong quần áo mặt, một trận tìm tòi. Trên thực tế, 8 năm trước bước vào Tần Phủ ngày đầu tiên, trung niên liền uy hiếp cái này tiểu nha hoàn. Càng là tại nửa năm trước, mạnh mẽ đoạt lấy nàng. Xin lỗi thiếu gia, ta có lỗi với ngươi. Nha hoàn nước mắt róc rách. Lúc đó còn nhỏ, thấy trung niên rất sợ. Bây giờ bị hắn chiếm lấy, vì mạng sống, không thể không vì hắn làm việc. Ta liều mạng với ngươi. Tần Vũ phẫn nộ không thể bóc, bò tương khởi tới nhằm phía trung niên. Đáng tiếc, bị trung niên khinh dịch nhất kích, càng làm Tần Vũ đập lật trên đất. Cười nhạt đến, ngươi có thế nào tư cách so với ta, chính là thối thể nhị trọng, không chịu nổi nhất kích, Lao Tử thối thể bắt trọng. Tiểu xuất sinh ngươi phục hay là không phục? Lao Tử chơi nữ nhân ngươi, ngươi còn phải cho ta tiền, hôm nay không xuất ra 2 vạn lượng bạc trắng, ta lập tức trở về tông môn dẫn dắt sư huynh đệ san bằng các ngươi Tần Phủ. Thiếu gia, ngươi liền đem rửa uống A, chớ dậy rửa nữa. Nha hoàn cầu khẩn nói, nếu không, Tần Vũ thật biết chết. Dù cho chết, ta cũng không có khả năng uống. Hảo hảo hảo. Chưa thấy quan tài không rơi lệ, Lao Tử trước phế đi tay ngươi bàn chân, lại cắt đầu lưỡi ngươi, đem dược bình xuống phía dưới, cho ngươi ngu xuẩn quỷ lão cha hàng năm đều cho ta bạc hoa, khắc khắc. Trung niên ném rách nát một dạng đẩy ra nha hoàn, bước dài hướng Tần Vũ. Đại ca của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Vũ bi phân nói. Vậy ngươi đem đại ca ngươi gọi qua à, để hắn đánh ta à, phế đi ta à, để ta như chó một dạng cầu hắn à. Trung niên ngông vô cùng nói ra. Bành. Cửa phòng. Thứ phân ngũ liệt bùng nổ tới. Một đạo anh khí bất phàm thân ảnh đạp tiến đến. Đan đạo bại hoại. Tần Hạo hai mắt đỏ bừng, lần đầu tiên trong đời nhấc lên ngập trời sát ý. Chương 82, sớm muộn diệt ngươi tông môn. Đại ca. Tần Vũ ngẩn ra. Không nghĩ tới, Tần Hạo biết vào lúc này xuất hiện. Trung niên nở nụ cười, dùng cao cao tại thượng ngự khí chỉ vào Tần Hạo mũi nói ra, nguyên lai ngươi chính là Tần Hạo, cái kia phá hư lão tử chuyện tốt tiểu tạp chủng, ta còn chưa có đi tìm ngươi. Chính ngươi trước đưa tới cửa. 3 tháng trước Tần Hạo hướng trong bắt ném sơn tra sự tình, đã bị nha hoàn len lén nói cho Trung Niên. Còn đem Tần Hạo thực lực một chút không kém đều nói hết. Thối thể tứ trọng, lực áp chắc quân thần, làm phế trang kỵ bát, đoạt được săn bắn thứ nhất, trở thành thu điển chấn đệ nhất thiên tài. Bất quá cái này thối thể tứ trọng thiên mới, tại Trung Niên trong mắt liền cái giấm cũng không tính. Bởi vì hắn là thối thể bắt trọng. Đại ca đi mau, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tần Vũ phản ứng kịp, là khẩn trương. Vội vàng đem Tần Hạo đẩy ra ngoài cửa. Còn muốn chạy? Đi được không? Trung Niên lên trước một bước ngăn chặn cửa phòng, sương cười như điên nói, ha ha ha. Thế nào? Xem đến lao tử giữ cửa ngăn chặn, ngươi sợ phải chết à, lao tử muốn đem ngươi bước vào Diêm Vương Điện, ta đặc biệt như thế quá anh minh thần võ. Tần Hạo không nói gì, trên thực tế, đã không có cùng chết nói chuyện cần thiết. Vương cầu đàn, cầu ngươi không nên thương tổn đại ca của ta, ta đem tiền đều cho ngươi. Mới vừa rồi còn 10 phần kiên cường Tần Vũ, cái này một cái chớp mắt là đau khổ cầu khẩn. Tần Hạo đối với hắn có tái tạo tri ân, không chỉ có trị Tần Vũ bệnh, còn để hắn có siêu việt người bình thường thực lực, trở thành một tên nguyên giả. Ta đều cho ngươi, toàn bộ cho ngươi, phụ thân còn ở trong nhà lưu lại 3 vạn ngân phiếu. Tần Vũ hoang mang từ trong ngăn kéo lấy ra sở hữu ngân phiếu, số tiền này, là Tần Lao Tứ tân tân khổ khổ để dành tới. Bất quá đang đánh mở ngăn tủ trong nháy mắt, Trung Niên chú ý tới, bên trong còn ẩn tàng một cái tiểu kim khố. Kia tiểu kim khố trong thả nhất định là còn có giá trị đồ vật. Cái dương kia, cũng phải cho ta. Trung Niên chỉ vào trong ngăn kéo tiểu kim khố nói ra. Không ổn, cái dương là cha ta lưu cho đại ca. Tần Vũ dụng thân thể bảo vệ cái dương. Trên thực tế, trong dương đồ đạc tất cả đều là chân kim. Tần Lao Tứ cũng không quên Tần Hạo, đem lục lương dịch kiếm được sở hữu tiền toàn bộ giữ lại, một phần không nhúc nhích, chuẩn bị sau đó lưu cho Tần Hạo tu luyện dụng. Cho láo tử cũng ngay. Trung Niên một cước đem Tần Vũ đạp hướng bên cạnh, đưa tay đem cái dương ôm vào trong lòng. Mở ra vừa nhìn, chói mắt kim quang soi sáng mà đến. Vàng, lại có 5.000 lượng hoàng kim. Giờ khắc này, Trung Niên ngạc nhiên cả người run rẩy, con mắt đều nhanh đem vàng nuốt vào đi. Xin lỗi đại ca, ta có lỗi với ngươi. Tần Vũ khóc giống rơi lệ, không là đại ca bảo vệ tốt tài sản. Đừng khóc. Tần Hạo thần kỳ bình tĩnh, chậm rãi đi tới, đem Tần Vũ từ dưới đất nâng đỡ nổi lên. Nhưng mà, Trung Niên kia cầm 3 vạn lượng ngân phiếu cùng 5.000 lượng hoàng kim sau đó, như cũ không ly khai. Trò vui ngược ánh mắt nhìn phía Tần Hạo, trên mặt là càng thêm tham lam thần sắc. Ngươi đã cầm đi sở hữu tiền, vì sao còn không đi? Tần Vũ bi phân nói. Đi. Cứ như vậy một điểm tiền, còn muốn đem láo tử đổi rồi. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Vũ khẩn trương vạn phần, Trung Niên ánh mắt rõ ràng không có hảo ý. Hắc hắc. Để láo tử đi cũng có thể, ngươi tên là Tần Hạo đúng không? Nhìn mình huynh đệ bị bắt nạt, có đúng hay không rất không thoải mái. Ngươi khó chịu có một cái đánh giám dụng, lao tử có khả năng lật huynh đệ ngươi, chơi hắn nữ nhân, một dạng có thể làm lật ngươi. Ngươi bây giờ lập tức quỳ ở trước mặt ta, đem cái kia phá giải ta độc dược lục lương dịch bí phương nói ra, nếu không. Hôm nay ta làm tàn phế ngươi. Đương nhiên, nghe nói ngươi tại cái việc kia, có một cái cô nàng gọi Tiêu Hàm, nếu như ngươi đem nàng gọi qua, thư thư phục dịch lao tử một năm, ta còn có thể lòng từ bi, lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Bá. Không đợi Trung Niên nói xong. Tần Hạo cánh tay đảo qua, nhấc lên một đạo cuộn trào mãnh liệt kình phong, hung hăng trùng kích tại Trung Niên trên người. Nhất thời, Trung Niên miệng phun máu tươi, đánh ngã bay 3 thước xa, trong lòng cái dương cũng ôm không được, vàng thỏi đổ ập xuống đánh đầy đất. Tần Hạo hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm, trước kia sở hữu địch nhân trong đó, không có có một cái như Trung Niên một dạng lòng tham không đáy. Quan trọng hơn là, hắn chạm đến rồi Tần Hạo điểm mấu chốt. Tần Hạo không chút do dự rút kiếm, hóa thành huyết sắc trường kiếm tử vẫn kiếm. Lộ ra thấu xương hàn ý. Còn có đạm đạm thanh sắc quan điểm, phù hiện tại Tần Hạo trên người. Tu nguyên cảnh. Trung Niên vốn còn muốn phản kích, quay đầu trong nháy mắt, tâm ngã trong hầm băng, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Tần Hạo trên người hiện lên thanh sắc quan điểm, rõ ràng là tụ nguyên cảnh biểu hiện. Cái đó và trong tình báo không đồng dạng. Lúc này, Trung Niên giận dữ nhìn phía nha hoàn. Nha hoàn sợ đến run rẩy vô cùng. Nàng với tư cách Tần Vũ bên mình nha hoàn, rất ít tại Tần phủ cái khác sân trong đi lại. Càng chưa nói bước vào Tần Thế Long tổ đường, nàng không có tư cách. Cho nên, ngày hôm qua Tần Hạo cùng Đan Huyền sợ chạy chắc vấn thiên sự tình, nha hoàn này cũng không biết. Khi huynh đệ ta, nhục gia môn ta, đoạt ta tài sản, khinh nhờn đan đạo. Tần Hạo cắn hàm răng, tay cầm huyết kiếm, tóc dài phiêu giật không gió tự nổi lên, sát thần một loại đã đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta, ta nhưng là đàn tông môn đệ tử, liền Tần Lao Tứ cũng phải kính ta 3 phần, sư phụ ta là... Trung Niên sợ đến không ngừng lui về phía sau. Ha ha. Tần Hạo lười nghe lời vô ích, giương tay một kiếm. Máu tươi chiếu xuống. Một cái chặt đứt cánh tay đánh rơi trung niên mí mắt dưới đất.
A,
ta cánh tay, ngươi tiểu xuất sinh này dám đả thương ta.
Ha ha.
Kiếm thứ hai. Lại là một cái cánh tay. Đứt ta hai cánh tay, ngươi không chết tử tế được, ta nhất định.
Ha ha.
Kiếm thứ ba. Một kiếm này thiết ở tại trung niên giữa hai đùi, máu tươi nhiễm đỏ đũng quần, trung niên tiếng quát tháo vô cùng thê lương, giống như giết lợn một loại. Thế nhưng ngay sau đó, Tần Hạo lại đem kiếm giơ lên. Tần thiếu hiệp thả ta một con chó mệnh, ta không dám, ta chính là cái vô dụng đành dám, tiền đều trả lại cho ngươi môn, nữ nhân cũng trả lại cho ngươi môn. Tần Hạo kiếm không có rơi xuống tới, lấy máu lạnh đi đầu để ở tại trung niên trái cổ trên. Chậm rãi phục hạ thân tử, Tần Hạo mặt đối mặt nhìn trung niên, nhận rõ sở ta khuôn mặt, trở về nói cho ngươi biết sư phụ, một ngày kia, ta thế tất bước trên đan tông môn, diệt ngươi toàn tông.
Ta cút, ta cút.
Trung niên cũng không dám nữa dừng lại, mang theo đũng quần chạy ra ngoài, giống như hốt hoảng chó hoang. Là quay lại lớn lối nói, tiểu xuất sinh ngươi chờ, đứt ta hai cánh tay, phế ta của quý, tất dụng các ngươi tất cả Tần gia máu tươi hoàn lại. Tần Hạo cười nhạt không nói, quay đầu lại nhìn về trong phòng nha hoàn. Cô gái này không biết liêm sỉ, lấy oán trả ơn. Dũng tâm ác độc, so 600 năm trước Hàn Linh Huyền chỉ có hơn chứ không kém.
Đừng giết ta, Tần Vũ thiếu gia nhanh cứu ta a.
Nha hoàn sợ đến lúc này quỳ xuống, còn không quên hướng Tần Vũ cầu cứu.
Đại ca.
Tần Vũ đè xuống nội tâm khiếp sợ, có chút vu tâm không đành lòng.
Ngươi không cần lên tiếng, nàng không thể lưu.
Tần Hạo ánh mắt vô cùng kiên định.
Ta sai lầm, ta nên giết, nhưng là...
ta đã có vương cẩu đản hải tử là vô tội. Nha hoàn lệ rơi đầy mặt, tay không tự chủ phủ ở tại trên bụng.
Thiện nhân.
Tần Vũ cắn răng nói. Tần Hạo thật dài thở dài ra một ngụm hờn dỗi, tán đi trên người băng lánh sắc ý, thanh tỉnh vài phần, ném cho nha hoàn 1.000 lượng ngân phiếu, không muốn lại để cho ta nhìn thấy ngươi.
Cảm tạ Tần Hạo thiếu gia, cảm tạ ngài đại ân đại đức, còn có Tần Vũ thiếu gia, ta Liễu Tuyết có lỗi với ngươi, nếu có kiếp sau, cam nguyện làm trâu làm ngựa.
Cút. Tần Vũ trầm đến, một khắc cũng không muốn lại nhìn thấy nàng. Nha hoàn nặng nề hướng Tần Hạo dập đầu ba cái, bụng mặt chạy ra ngoài.
Chương 83, tẩy tùy đan.
Ai? Tần Vũ phảng phất trong nháy mắt mất đi sở hữu khí lực, chán trường ngồi trên mặt đất. Nam nhi trí tại bốn phương, vứt đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, thành thiên thu danh, vạn cổ nghiệp, không cần làm một cái vô tình nữ nhân phiền não. Đợi một ngày kia quyền khuynh thiên hạ, ngươi lo gì bên cạnh không hảo nữ tử?
Tần Hạo chắp hai tay sau lưng nói ra.
Đại ca giao hơn đúng.
Lúc này, Tần Vũ bị Tần Hạo một lời chút thấu, khôi phục tự tin.
Lại đầy mặt lo lắng nói, đại ca ngươi không nên lúc này xuất thủ, tuy rằng để ta rất kinh ngạc.
Nhưng là, vương cẩu đản không phải chúng ta có thể trêu chọc. Sau lưng của hắn có đan tông môn chỗ dựa, ngay cả ta cha đều sợ hắn ba phần.
Tân Hạo chẳng thèm ngó tới nói, thì tính sao?
Trong ấn tượng, cái này đan tông môn tổng bộ tại Thiên Hâm Thành, tuy rằng không bằng Phượng Ly cùng khuôn mẫu lớn, cũng không thể khinh thường.
Bọn họ môn chủ là một tên nhị phẩm luyện đan sư, đan thuật phương diện cùng đan huyền bất tương sàn sàn như nhau. Thậm chí từ trên thực lực mà nói, so đan huyền vị này thất tinh nguyên sư còn mạnh hơn trên vài phần.
Đặt ở trước đây, Tân Hạo thật đúng là không thể đem bọn họ thế nào.
Bây giờ có đan huyền bảo bọc, đan tông môn không đủ gây cho sợ hãi.
Huống hồ, vương cẩu đản thằng nhãi này đều khi dễ đến ra môn, không hoàn thủ còn là một nam nhân sao.
Tần Hạo không phải Tần Lão Tứ, hắn không dám, không có nghĩa là Tần Hạo không dám.
Sau đó, Tần Hạo lại đem 3 tháng này đi Bạo Viêm Sơn sự tình nói một lần.
Vì cho Tần Vũ chữa bệnh, đã trải qua không nhỏ khúc chiết.
Không có nói ra Hồng Liên Hỏa.
Chỉ nói cùng đan huyền, Tê Tiểu Qua cùng Tề Đại Hùng giao tình.
Thì ra là thế. Thực sự quá tốt rồi.
Tần Vũ phấn chấn vô cùng, lúc trước thất lạc hễ quét là sạch.
Trách không được đại ca tiến bộ nhanh như vậy.
Lại bị Phượng Ly cung trưởng lão thu làm đệ tử.
Rất tự nhiên, Tần Vũ đem Tần Hạo trở thành tụ nguyên cường giả công lao, nghĩ tới đan huyền trên người.
Hơn nữa, vẫn cùng Bạo Viêm thành đệ nhất cao thủ kéo lên liên quan.
Bạo Viêm thành đệ nhất cao thủ nhi tử, trở thành đại ca hảo huynh đệ.
Lời nói Tề Tiểu Qua phía sau sư tôn cũng là cái đáng sợ nhân vật.
Nếu Tần gia có nhiều như vậy ngưu nhân bảo bọc, đan tông môn quả thực không dám thế nào.
Niệm ở đây, Tần Vũ nội tâm rất là cảm động, vì chữa bệnh cho hắn, Tần Hạo tại Bạo Viêm Sơn mạch có thể nói cựu tử nhất sinh.
Bây giờ 10 khối ôn hòa nội đan đã gộp đủ, việc này không nên chậm trễ, ta đây lại vì ngươi luyện chế đan dược.
Tần Hạo ý niệm khẽ động, từ không gian giới chỉ lấy ra đan huyền cho tiểu đan lô.
Bên cạnh Tần Vũ lại càng hoảng sợ, đại ca cầm giữ có không gian pháp khí.
Bất quá, liên tưởng đến đan huyền sau đó, bất luận cái gì hiện tượng kỳ quái,
Tần Vũ đều không cảm thấy quái. Lời tuy như thế, nhìn tận mắt Tần Hạo luyện đan, Tần Vũ vẫn là tương đối kích động. Đây cũng là đại ca của mình. Khi còn bé chính mình từng nói khoác mà không biết ngượng, nói phải bảo vệ đại ca. Từ một cái phế vật như sao chổi như vậy quật khởi đại ca. Bây giờ, hắn đã là danh tụ nguyên cường giả. Tần Hạo lấy ra đan lô cùng nội đan sau đó, khoanh chân ngồi dưới đất. Tại nguyên khí chống đỡ dưới, đan lô huyền phù ở trước người. Suy điệu một tiếng. Lòng bàn tay dâng lên một luồng ngọn lửa màu xanh. Nhóm lửa, đúng đan sư yêu cầu cơ bản nhất. Luyện đan sư sở dĩ chân quý, là bởi vì hỏa ôn không chế. Bình thường bách tính trong nhà dụng tuổi lửa, hỏa diễm nhiệt độ rất khó nắm trong tay, càng chưa nói đạt được chính xác mức độ. Trên lý thuyết mà nói, đan dược đẳng cấp càng cao, hỏa diễm khống chế lại càng hà khắc, không phải mỗi người cũng có thể làm đến mức tận cùng. Cho nên luyện đan sư mới có thể đẳng cấp phân minh, chia làm vừa đến cửu phẩm. Còn như trong truyền thuyết cửu phẩm bên trên hoàng phẩm cùng đế phẩm luyện đan sư, đã không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc. Căn bản nhất khác nhau, tại cho bọn hắn có đặc thù hỏa diễm. Nói thí dụ như Hồng Liên Hỏa. Như muốn luyện chế đế cấp cường giả dùng đế vương đan, ngoại trừ bản thân khống hỏa siêu cường năng lực ở ngoài, đặc thù hỏa diễm mắt không thể thiếu. Bình thường hỏa diễm cùng nguyên khí hình thành nguyên hỏa, không đạt được đế vương đan nhu cầu. Đây cũng là vì sao cựu phẩm luyện đan sư biết ít như vậy. Thế cho nên, đế cấp luyện đan sư đã tuyệt chủng. Bởi vì, thiếu khuyết đặc thù mùi lửa. Vừa vặn Tần Hạo kiếp trước đạt được một loại hiếm thấy Hà Vân Hỏa. Hà Vân Hỏa tại thập đại tuyệt hỏa bên trong bài danh đệ ngũ. Hồng Liên Hỏa bài danh thứ ba. Tên thứ nhất, đúng chỉ có trong truyền thuyết tồn tại. Long Vương Diễm. Một bên Tần Vũ an tĩnh quan sát, rất là kích động, không dám đã quấy rầy. Tại Tần Hạo dẫn dắt phía dưới, 10 khối nội đan trục lần nữa đan lô bên trong. Hắn muốn luyện chế một quả tẩy tùy đan, thoát biến Tần Vũ thân thể. Lại nói tiếp, tẩy tùy đan đúng nhất phẩm thượng đẳng đan, cũng không phải là tụ nguyên nhất trọng luyện đan sư có thể luyện chế, đây là một cái cực đại khiêu chiến. Manh thú nội đan đầu nhập đan lô sau đó, Tần Hạo bàn tay ngọn lửa màu xanh, thiêu đốt bắt đầu kịch liệt. Dần dần, một tầng dày mồ hôi xuất hiện ở Tần Hạo cái trán, dày mồ hôi lại hội tụ thành mồ hôi hột, theo gò má ngã nhào. Đây là hắn sau khi sống lại lần đầu tiên luyện đan. Cứ việc có đế cấp cường giả đan thuật, thủ pháp không thạo rất nhiều. Đồng thời, lấy tụ nguyên nhất trọng thực lực luyện chế tẩy tùy đan, thực sự có chút quá miễn cưỡng. Tại thời gian tiêu hao phía dưới, Tần Hạo nguyên khí trong cơ thể dần dần tiêu thốn, lòng bàn tay hỏa diễm càng ngày càng yếu ớt, thậm chí có nhanh té xỉu dấu hiệu. Hoàn hảo, bởi tu luyện bất diệt luân hồi quyết, Tần Hạo thân thể cường độ vượt xa người bên ngoài. Ngay tại nhanh chóng đỡ không đi xuống thời điểm, đan dược cuối cùng luyện chế hoàn thành. Ăn vào nó, Tần Hạo cơ hồ thoát lực, tán đi bàn tay hỏa diễm, từ bên trong lò lấy ra một quả hạt gạo như vậy lớn nhỏ hồng sắc viên hoàn, giao tại Tần Vũ trong tay. Đại ca, ngươi đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Ít nói nhảm, thời gian dài dược lực biết hạ thấp, ngươi muốn cho ta lần đầu tiên luyện đan tâm huyết chạy không sao? Tần Hạo thúc giục. Tần Vũ không dám chậm trễ, tiếp nhận tẩy tủy đan nuốt vào trong miệng. Trong phút chốc, một tầng hồng quang từ Tần Vũ trên mặt phù hiện, hồng quang thuận theo hắn bộ mặt lan tràn tất cả thân thể. Hắn thối thể nhị trọng cảnh giới, liên phiên bạt thăng. Tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng. Liên thăng tứ cấp mới dừng lại, đã còn cao hơn Tiêu Hàm xuất một cái trọng thiên. Điều này làm cho Tần Vũ giống như đang nằm mơ, cảm thấy chấn động vô cùng. Kết hợp 10 con manh thú lực lượng, tẩy tủy đan cuối cùng cũng không cô phụ chấm tâm huyết. Tần Hạo miễn cưỡng cười cười. Tẩy tủy đan không phải tụ nguyên nhất trọng có thể luyện chế, ít nhất có tụ nguyên tam trọng thực lực mới được. Tần Hạo đây là tại liều mạng. May mắn đan huyền cho bếp lò không tệ, chất liệu có thể so với trung phẩm lợi khí, rút ngắn thật nhiều Tần Hạo luyện chế thời gian. Một đỉnh tốt đan lô thập phần trọng yếu. Đứng lên, trước mắt đống nhiên tối sầm, suýt nữa ngã xuống đất. Đại ca ngươi thế nào? Tần Vũ không kịp hoan hô, nhanh chóng đỡ lấy Tần Hạo. Có chút thoát lực, nghỉ ngơi một chút liền không sao, ngươi đem những này cầm. Tần Hạo từ không gian giới chỉ lấy ra một quyển công pháp, còn có từ trên người địch nhân lấy tới đan dược, nhất thiết giao cho Tần Vũ, công pháp là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, đan dược mỗi đề thăng một cái cảnh giới, thường phục dụng một cái, mới có thể giúp ngươi tấn thăng đến thối thể cựu trọng, lục lương dịch đã đối với ngươi không được tác dụng. Cảm ơn đại ca. Tần Vũ cảm động đều muốn khóc. Có đại ca bảo hộ cảm giác quá hạnh phúc, liền thăng tứ cấp, nói ra cũng không ai tin, quả thực không thể tả. Luyện đan sư thực sự lợi hại. Tần Hạo khoát khoát tay, đi ra bắc viện. Tuy rằng lần đầu tiên luyện đan thành công, hơn nữa còn là vượt cấp luyện đan. Kết quả không hài lòng lắm. 10 khối manh thú nội đan chỉ tăng lên Tần Vũ 4 cái trọng thiên, rõ ràng cái này mai tẩy tủy đan phẩm chất không đạt đến cực hạn. Chấm cần bế quan. Trở lại đông viện sau đó, tẩy tủy đan sự tình để Tần Hạo cảm thấy có chút vô lực, bức thiết cần tăng cường lực lượng. Lúc này mới nhớ tới, bước vào tụ nguyên cảnh sau, bất diệt luân hồi quyết không có theo tới. Không chỉ có luyện thể thuật kém nhất trọng, luyện thể thuật sau đó biết có cái gì ngạc nhiên, để Tần Hạo mười phần mong đợi. Chương 84, mạnh cùng càng mạnh. Trải qua Tiêu Hàm tiểu viện lúc, phát hiện cửa bị đóng, nhìn ra được nha đầu kia rất dụng tâm, nhất định là bế quan trùng kích cảnh giới, để tránh khỏi cùng Tần Hạo chênh lệch càng lúc càng lớn. Tần Hạo không biết mình biết tu luyện bao lâu, liền đem 6 cái thối thể bắt trọng thị vệ tìm tới, gác tại phòng bên ngoài, không thể bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Dàn xếp tốt hết thảy, nhắm lại cửa phòng, khoanh chân ngồi cùng trên giường. Do xét trong đầu bất diệt luân hồi quyết, trong phút chốc, một chút tự thể dần dần phù hiện. Đầu tiên, Tần Hạo muốn đem luyện thể thuật đề thăng tới cửu trọng, đạt được viên mãn cảnh. Tu luyện đệ cửu trọng tiêu hao thời gian không ít, xa so với trước khó khăn rất nhiều. Tu luyện thành công sau, để Tần Hạo lấy làm kinh hãi. Đệ cửu trọng tăng cường hắn gần gấp 3 lực lượng, hoàn toàn không phải thất trọng cùng bát trọng có thể so sánh. Bất diệt luân hồi quyết thực sự lợi hại. Chấm triệt để hoàn thành cả bộ luyện thể thuật, lấy thuần túy thân thể lực lượng phán đoán, siêu việt phổ thông nguyên giả gấp 3 đã ngoài. Tần Hạo nở nụ cười. Phổ thông thối thể cửu trọng có vạn cân cự lực. Tần Hạo một quyền đánh ra đi, lực lượng đạt được 3 vạn cân đã ngoài, trong lúc này ra sao đẳng cấp cách. Đè xuống trong lòng nhỏ kích động, cái ngực chờ mong tiếp tục thăm dò bất diệt luân hồi quyết. Nó cộng phân 9 cái giai đoạn lớn. Giai đoạn thứ nhất là luyện thể, đối ứng nguyên giả thối thể cảnh. Giai đoạn thứ 2 tên là ngưng khí, đối ứng là tụ nguyên cảnh. Sau khi luyện thành, có thể đại đại tăng cường nguyên khí trong cơ thể. Không chỉ có lượng muốn so với người bình thường nhiều rất nhiều, chất đề thăng cũng tương đương kinh khủng. Đánh cách khác, Tần Hạo trước mắt là tụ nguyên nhất trọng, nguyên khí trong cơ thể mỏng manh, chỉ đủ nguyên khí phóng ra ngoài một lần cơ hội, đồng thời có thể đem tảng đá đánh xuyên. Nếu như tu luyện ngưng khí, đủ để cho nguyên khí phóng ra ngoài 3 lần, mỗi lần đều đủ để đem thạch trấn là bột phấn. Điều này làm cho Tần Hạo rất là khiếp sợ. Thần cấp công pháp có thể nói nghịch thiên. Tốt, chấm bắt đầu rồi. Tập trung tinh thần, Tần Hạo bắt đầu tu luyện ngưng khí. Trên thực tế, lấy trước mắt hắn mức độ, nguyên bản làm không được để nguyên khí phóng ra ngoài. Cũng là bởi vì tu luyện luyện thể thuật duyên cớ, thể chất khác hẳn với thường nhân, cho nên thân thể mới có thể chịu được nguyên khí phóng ra ngoài, không đến mức hỏng mất. Bây giờ có ngưng khí gia trì, có thể nói tụ nguyên cảnh bên trong, Tần Hạo nguyên khí có thể so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, cũng so bất luận kẻ nào nguyên khí công kích đều mạnh. Ngày qua ngày, không biết tu luyện bao lâu. Cùng luyện thể thuật một dạng, ngưng khí nhập môn tương đối phiền phức. Cho nên cái này đệ nhất trọng, để Tần Hạo tiêu hao đại lượng thời gian. Mãi đến một ngày, Tần Hạo hai mắt nhắm lâu, mở ra. Hai đạo duệ mang từ trong mắt thoáng hiện, con ngươi sáng ngời vô cùng. Thì ra là thế. Thông qua dung hội quán thông, Tần Hạo hiểu rõ ngưng khí chỗ kỳ diệu. Nó nguyên lý rất đơn giản, chính là áp xúc. Vô hạn áp xúc nguyên khí trong cơ thể, tồn trữ tại trong đan điền. Một khi nguyên khí áp xúc đến mức tận cùng, sẽ gặp sinh ra biến chất dị. Đương nhiên, cũng không phải người nào cũng có thể làm đến. Áp xúc trước đó nếu như không có tu luyện luyện thể thuật, thân thể tất nhiên không chịu nổi. Luyện thể thuật tác dụng là tăng cường khí huyết, mở rộng kinh mạch, thân thể trải qua sửa đổi, nguyên khí tồn trữ lượng dĩ nhiên là lớn. Ngưng khí lại đem nguyên khí vô hạn áp xúc, công kích chất lượng tự nhiên so người khác mạnh nhiều. Bất diệt luân hồi quyết mỗi một cái giai đoạn đều là hoàn hoàn tương khấu, hơi có sai lầm, lại vạn kiếp bất phục. Xuống giường, Tần Hạo trên mặt là cường đại tự tin. Tuy rằng cảnh giới không có tăng, bất quá lúc này tụ nguyên nhất trọng hắn, đối mặt tụ nguyên tam trọng cao thủ, hoàn toàn có thể dựng ở thế. Hơn nữa, là ở không mượn ngoại vật dưới tình huống. Trước đây tại Hồng Liên Hồ diệt sát hắc sát, Tần Hạo dựa vào là hung khí tử vẫn kiếm cùng thiên cấp kiếm pháp. Lúc này, tay không là có thể đem chém giết. Không biết ta bế quan bao lâu. Tần Hạo mở cửa phòng ra. Nửa tháng, thiếu gia ngài cuối cùng đi ra, tứ gia tìm ngài rất nhiều lần. Mở cửa trong nháy mắt, canh giữ ở phòng bên ngoài thị vệ chính là sốt ruột nói ra. Tần Hạo bế quan sau ngày thứ 3, Tần Lao Tử mang theo Lưu Việt từ trong thành về tới Tần Phủ. Thời gian, tới Đông Viện rất nhiều lần. Tần Hạo đang bế quan, cho nên không có đánh khoái. Nhưng là hơn 10 ngày không ăn không uống, phía ngoài thị vệ là sợ. Vạn nhất Tần Hạo có mệnh hệ nào. Bây giờ, Tần Hạo chẳng những không có ngoài ý. Bọn thị vệ chả vốn có thể cảm thấy, thiếu gia trở thành mạnh hơn. Thậm chí Tần Hạo giở tay nhấc chân lúc này, kia cổ vô hình cường đại khí tràng, đều mang cho thị vệ không nhỏ áp lực. Cầm. Tần Hạo phủi hướng 6 người các ném đi một đan dược. Cùng Tần Vũ ăn một dạng, cũng là tẩy tùy đan. Hắn sở dĩ bê quan lâu như vậy, là bởi vì tại bên trong phòng luyện chế vài cái khỏa đan dược. Tần Hạo muốn thông qua luyện đan, chất lượng mình một chút trở nên mạnh mẽ bao nhiêu.
Nhưng mà, lần này luyện chế tẩy tủy đan không xuất hiện đầu tráng váng dấu hiệu, đồng thời một hơi luyện hai khỏa. Cùng không tu luyện ngưng khí thuật trước đó, quả thực cách biệt một trời. Có thể thấy được, Tần Hạo nguyên khí trong cơ thể có kinh khủng bực nào. Đa tạ thiếu gia. Sáu cái thị vệ đại hỉ. Mặc dù không biết cầm trong tay là cái gì đan, có thể bọn họ không phải kẻ ngu dốt, từ cảm giác trên phán đoán, viên thuốc này bất phàm. Thậm chí, bọn họ cảm thấy đỉnh trệ hồi lâu thối thể bắt trọng, hay là có thể đột phá cửu trọng, thậm chí là tụ nguyên cảnh. Điều này làm cho sáu cái thị vệ đối Tần Hạo cảm kích vô cùng. Ta ra ngoài thời gian, các ngươi tận chức tận trách khán hộ Đông Viện, đồng thời, lại cho ta vững vàng hộ pháp nửa tháng, nên phải. Tần Hạo bình thản nói ra. Nguyện là thiếu gia sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Sáu cái thị vệ lúc này quỳ xuống. Nếu như nói trước đây tới Đông Viện, là nghe xong Tần Thế Long mệnh lệnh. Như vậy lúc này, sáu người đối Tần Hạo là tâm phục khẩu phục. Tiểu Hàm đâu? Có hay không đi ra? Tần Hạo để bọn thị vệ đứng dậy, hỏi. Tiểu thư tại ngày hôm qua liền xuất quan. Chính tại chánh đường luyện kiếm đâu? Có thể sẽ để thiếu gia thất kinh a? Sáu cái thị vệ cung kính trả lời. A. Ta đây ngược lại đi nhìn một cái. Không nghĩ tới, Tiêu Hàm vậy mà so với chính mình xuất quan còn sớm. Hơn nữa mơ hồ, tựa hồ tiến bộ còn muốn lớn. Tần Hạo vững bước hướng đi Đông Viện chánh đường. Sáu cái thị vệ ở phía sau theo thật sát. Chánh đường. Một trận kiếm quang như lưu hà khắp bầu trời, đầy dây tại mỗi khắp ngóc ngách. Mỗi một kiếm đều là rất nhanh vô cùng, sắc bén phi thường. Tần Hạo vừa đi tới. Đột nhiên. Đang luyện kiếm Tiêu Hàm chìm quát một tiếng, nhất. Kiếm. Kinh. Hồng. Ba ba bá. Ba đạo lệnh đi đầu thẳng tắp đánh út về phía Tần Hạo mặt. Phân biệt đâm về phía hai mắt cùng yết hầu, xét đánh không kịp bưng hai. Theo ở phía sau thị vệ lúc này sợ choáng váng mắt, một kiếm này uy lực quá mạnh mẽ, chưa bao giờ nghe. Nếu đổi lại là bọn họ trong đó bất cứ người nào, khẳng định bị mất mạng tại chỗ, liền trở tay năng lực cũng không có. Gặp Tần Hạo cười nhạt nói, ngón tay tại trước lỗ mũi địa phương dễ dàng bắn ra, đường đùa. Choang. Một tiếng kinh minh. Một chỉ lại đơn giản chấn khai Tiêu Hàm đâm tới kiếm. Sau đó, chỉ nghe dần dần một tiếng. Thanh trường kiếm kia tới nhọn bộ tấp tấp mà nứt ra, lan tràn tất cả thân kiếm, biến thành đầy đất mảnh vụn. Ầm ầm. Tiêu Hàm trợn to hai mắt, thất thần ngay tại chỗ. Ầm ầm. Sáu cái thị vệ chấn động một mông té xuống đất. Bọn họ rõ ràng biết, Tiêu Hàm xuất quan sau thực lực mạnh bao nhiêu, đạt tới thối thể cửu trọng. Vừa mới một kiếm kia uy lực kinh người, một kiếm hóa tam thức. Tốc độ nhanh không nói đến, tam thức phong kín tam đại chỗ hiểm, căn bản không thể nào phòng ngự. Bị Tần Hạo đơn giản bắn một chỉ, liền kiếm đều nát. Thiếu gia thực lực mạnh phải vị miễn quá không hợp thói thường chút. Chẳng lẽ, hắn đã tấn thăng tụ nguyên nhất trọng? Chương 85, tỷ đấu quy tắc. Trên thực tế, Tần Hạo hồi phủ sau còn chưa từng tại bọn thị vệ phía trước bày ra qua thực lực. Tại thị vệ trong ấn tượng, Tần Hạo còn dừng lại tại thối thể tứ trọng. Bây giờ đến xem, có thể đơn giản hóa giải Tiêu Hàm thối thể cửu trọng công kích, nhất định đạt tới tụ nguyên nhất trọng. Trên thực tế, Tần Hạo đúng là tụ nguyên nhất trọng, xa so phổ thông tụ nguyên nhất trọng càng mạnh. Tiêu Hàm tay cầm chùy lùi chua kiếm, nội tâm chấn động so sáu cái thị vệ mãnh liệt hơn. Nàng bế quan hơn nửa tháng, từ thối thể ngũ trọng để thăng tới cửu trọng. Phóng nhãn tất cả thu điền trấn, thậm chí tất cả thiên hâm thành, phần này tư chất không người có thể so sánh. Đương nhiên, Tần Hạo ngoại trừ, Tần Hạo chính là tên biến thái. Không nghĩ tới, xuất quan sau đệ nhất kiếm, liền để cho Tần Hạo đánh nát Tiêu Hàm tự tin. Đó là thiên cấp kiếm pháp. Tư thượng của bản kiếm thuật diễn hóa mà ra tuyệt chiêu, nhất. Kiếm. Kinh. Hồng. Tiêu Hàm không có hy vọng xa vời đánh bại Tần Hạo, chỉ cần xuất kỳ bất ý để hắn luống cuống tay chân một chút như vậy đủ rồi. Mà đột nhiên này đâm ra một kiếm. Thối thể cửu trọng một kiếm. Thiên cấp công pháp một kiếm. Bị Tần Hạo hời hợt cho. Ta vô luận như thế nào, đều làm không được cho ngươi chăm chú đối đãi. Tiêu Hàm trên mặt hiện lên một cái vẻ hoài, chật, chuôi kiếm tới trong tay ném rơi. Nha đầu, ngươi đã rất xuất sắc. Nói lời trong lòng, Tiêu Hàm bây giờ biểu hiện, xác thực để Tần Hạo ngưng trọng vài phần. Chỉ tiếc, giữa bọn họ chênh lệch quá lớn. Nếu như ngươi đạt được tụ nguyên cảnh mà nói, có lẽ sẽ cho ta tạo thành không nhỏ áp lực. Tần Hạo khích lệ nói. Trời ạ, thiếu gia nhất định đột phá tụ nguyên cảnh. Thối thể tứ trọng nhảy đến tụ nguyên cảnh, quả thực chính là quái vật. Mau mau nhanh, vương ma tử dịu ta chút, đầu ta ngất. Lưu lão can, ngươi đánh ta một quyền, ta có đúng hay không đang nằm mơ? Tốt, lão tử liền cho ngươi một quyền. Bành. Một tên thị vệ đập vào một tên thị vệ khác trên mặt, đem đối phương truy bay hai thước rất xa, còn đánh dụng một cái răng. Ngã xuống đất vương ma tử không chỉ có không có tức giận,
ngược lại ngây ngô vui vẻ lên. Hắn không phải đang nằm mơ, thiếu gia bây giờ thực lực đã để cho bọn họ theo không kịp. Đi, chúng ta đi Bắc viện nhìn một chút tứ thúc. Không để ý đến sáu cái rơi vào chấn động thị vệ, kéo Tiêu Hàm tay, Tần Hạo bước hướng Bắc viện. Vừa mới Tần Hạo vận dụng là thiên cấp công pháp, điểm kim chỉ. Chỉ có thể thiên cấp đối thiên cấp, mới có thể ngăn chặn Tiêu Hàm thi triển nhất kiếm kinh hồng. Bất quá, thanh kiếm kia là phổ thông phàm binh, không chịu nổi điểm kim chỉ uy lực, nắt. Tiêu Hàm thiếu một thanh thuận tay binh khí. Tần Hạo chú ý tới điểm này. Nếu như nàng mới vừa rồi là dụng lợi khí thi triển nhất kiếm kinh hồng, Tần Hạo sẽ không dễ dàng như vậy. Tần Hạo cũng cân nhắc qua, đem Tử Vẫn kiếm đưa cho Tiêu Hàm. Có thể Tử Vẫn kiếm lệ khí quá nặng, không làm được Tiêu Hàm sẽ làm bị thương đến chính mình. Huống hồ, Tử Vẫn kiếm chất liệu là Lạc Hà thạch, có thể so với thanh khí. Không có năng lực bảo trụ kiếm điều kiện tiên quyết, hay là lưu trong tay Tần Hạo tương đối an toàn. Còn như Tiêu Hàm thiếu một thanh binh khí, chuyện này Tần Hạo đặt ở trong lòng. Ngươi gần nhất biến hóa rất lớn. Tần Hạo vừa đi vừa nói chuyện. Ta không muốn trở thành ngươi trói buộc, hơn nữa. Càng không muốn để cho người khác nói, ta không xứng với ngươi. Tiêu Hàm rất là chăm chú, nói đồng thời, rất khẩn trương. Tần Hạo bước chân dừng lại, ngẩn ra. Trước đây Tần Hạo là ma ốm, ai cũng khinh thường hắn. Bây giờ hắn phong mang bày ra, tương lai thành tựu hay là lớn hơn nữa, để Tiêu Hàm có tự ti tâm lý. Rất sợ một ngày nào đó, Tần Hạo biết ghét bỏ nàng, thậm chí bỏ qua nàng. Ta tối nghèo túng thời điểm, ngươi cũng không từng ghét bỏ qua ta sao có thể biết ghét bỏ ngươi? Mặc kệ ta là tụ nguyên cảnh cũng tốt, đan huyền đồ đệ cũng được, vĩnh viễn đều là ngươi Tần Hạo. Tần Hạo đồng ý đạo. Ân. Tiêu Hàm mũi đau xót, trong đầu rất cảm động. Xa xa. Đại ca thấy không, kia hai cái tiện nhân mắt đi mày lại, không biết cảm thấy thẹn a. Ở phía sau viện dưỡng heo Tần Đại Bằng nói ra. Thần Dư Hải ôm một đầu heo nái ngủ thiếp đi. Tần Hạo tiểu tạp chủng, hại ta mất đi Phượng Ly cung đệ tử thân phận, lại bị Tần Thế Long láo tạp mao làm đến nơi đây dưỡng heo. Ta Tần Đại Danh chưa từng thụ qua như thế khuất nhục, thù này không báo, thế không làm người. Còn có Tiêu Hàm cái kia tiểu nương bì, không tán thưởng, nhìn liền ta một mắt cũng không xem, cùng Tần Hạo như hình với bóng, như keo như sơn. Tần Hạo chỗ nào hơn được ta? Nàng sớm muộn sẽ hối hận, ta muốn cho nàng biết người nào mới là chân chính thiên tài, để cho nàng nỗ lực thê thảm đại giới. Tần Đại Danh càng nghĩ càng giận, khuôn mặt đều khí tái rồi. Phi thường khó chịu, phi thường không phục. Chỉ cần đại ca háo tử dược vừa ra tay, tất nhiên long trời lở đất, phong vân biến sắc. Tần Đại Bằng đã cùng Tần Hạo hận thấu xương, không khỏi túi đầu nhìn thoáng qua chính mình biến hình cây chảo, nội tâm thực sự không chờ nổi. Bây giờ còn chưa được, Tần Thế Long lao thất phu nhất định em thẩm phái người giám thị chúng ta. Chúng ta thụ đến cấm chế, không thể xuất cái này mùi hôi chuồng lợn. Hắc hắc. Bất quá, niên hội nhanh đến, Tần lao đầu tử nhất định sẽ đi cầu ta xuất thủ. Tần Đại Danh ngước đầu lên, thậm chí kiêu ngạo nhếch miệng lên, trong nháy mắt khôi phục tự tin. Tần Hạo thối thể tứ trọng nhằm nhỏ gì? Hắn mạnh hơn Tần Hạo nhiều. Niên hội thời điểm, Tần Thế Long nhất định sẽ khẩn cầu Tần Đại Danh đại thế gia tộc xuất chiến. Khi đó, liền có cơ hội đầu độc. Chỉ cần đem háo tử dược len lén quấy tại Tần Thế Long cơm trong. Ha ha ha. Quả thực thật là khéo. Tần Đại Danh kìm lòng không đậu nở nụ cười, cười đến giống như rừng bút. Tần Hạo cùng Tiêu Hàm đi tới Bắc viện. Trùng hợp, Lưu Việt cũng ở nơi đây. Bây giờ hắn phụ trách dược tài điếm sinh ý. Bận tối mày tối mặt. Thiếu gia. Hạo Nhi. Hai người thấy Tần Hạo tới, đều là sửng sốt. Tần Lao Tứ kích động nói, nhanh ngồi xuống, để Tứ Thúc xem thật kỹ một chút ngươi. Tần Lao Tứ thưởng thức nhìn Tần Hạo, cao hơn, lại thêm anh Tuấn, cực kỳ giống uy vũ bất phàm đại ca. Hạo hai tử, có Tần Đính Thiên ngạo khí, ha ha ha. Tần Lao Tứ một trận cảm khái. Tần Hạo trưởng thành vượt quá hắn tưởng tượng. Chỉ là đi một chuyến Bạo Viêm Sơn, sau khi trở về, lại tấn thăng làm tụ nguyên cường giả. Nửa tháng trước, Tần Hạo tại Bắc viện giáo huấn Vương Cẩu Đản sự tình, Tần Vũ cũng nói cho Tần Lao Tứ. Bao gồm Đan Huyền Thu Tần Hạo làm đồ đệ, cùng cùng Tề Đại Hùng, Tề Tiểu Qua liên quan. Điều này làm cho Tần Lao Tứ khiếp sợ vạn phần, Hạo Nhi so với chính mình có tiền đồ, bền chắc nhiều như vậy đại nhân vật. Đan Tông môn sự tình. Hạo Nhi khỏi phải nhiều lời, ta sớm muốn phế đi xuất sinh kia, ngại vì hắn thế lực sau lưng, một chịu đựng nhịn nữa, ngươi làm tốt, thay Tứ thúc xuất ra miệng ác khí. Tần Lao Tứ căm giận nói ra. Hắn sở dĩ chịu đựng, là vì bảo toàn Tần gia. Ta còn tưởng rằng Tứ thúc biết trách ta đâu, gì? Thế nào không gặp Vũ đệ? Tần Hạo phát hiện Tần Vũ không có ở. Tiểu tử kia. Xách xách. Ở phía sau đường luyện trưởng phát đâu, một khắc không ngừng, quả thực thượng ẩn. Nói đến Tần Vũ, Tần Lao Tứ trong mắt để lộ xuất vô cùng vui mừng. Bây giờ nhi tử thoát thai hoán cốt, từ phế vật biến thành nguyên giả, đều là muốn quy công cho Tần Hạo. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nói ra cũng không ai tin, một khỏa đan dược để Vũ Nhi từ nhị trọng đề thăng tới lục trọng, bây giờ đạt được bát trọng, phóng nhãn thu điển trấn trẻ tuổi, chỉ ở ngươi dưới một người, ha ha ha. Tần Lao Tư vô bắp đùi, mừng rỡ cười toe toé. Chớ nói chắc quân thần cùng trang kỵ bát, liền từ Phượng Ly cung trở về Tần Đại Danh đều không phải là Tần Vũ đối thủ. Tần Vũ đối Tần Hạo sùng bái tới cực điểm. Bất quá nhìn về phía Tiêu Hàm lúc, Tần Lao Tứ bắt đoán không ra. Mơ hồ cảm thấy, Tiêu Hàm trước mắt thực lực có lẽ so Tần Vũ mảy may không kém. Những này cũng không nhắc lại, chúng ta Lục Lương Dịch sinh ý tại Thiên Hâm thành một mảnh tốt, lần này mang Lưu Việt trở về, Hạo Nhi cũng biết ra sao là. Tần Lao Tứ ngưng trọng hỏi. Vì Tam gia triển khai niên hội đua tranh sao? Tần Hạo đoán được, khẽ mỉm cười một cái. Chương 86, có thể nguyện chiến. Tần Lao Tứ gật đầu. Tần Hạo tại tổ đường đáp ứng rồi chắc Vấn Thiên, không mượn đan huyền lực lượng tham gia đua tranh. Trọng điểm ở nơi này trong. Trước kia Tần gia một mực lót đáy. Bây giờ thật vất vả ôm lấy đan huyền núi dựa lớn, Tần Hạo không cần. Trang gia cùng chắc gia thực lực không thể khinh thường. Hạo Nhi không thể sơ suất. Tần Lao Tứ rất là lo lắng nói. Niên hội đua tranh phải so sánh như thế nào? Tần Hạo quan tâm là cái này. Tần Lao Tứ dừng một chút, giảng giải đến, so thực lực tổng hợp, trận đầu, khảo nghiệm thị vệ năng lực. Trận thứ hai, so danh nghĩa sản nghiệp. Trận thứ ba, Tần, chắc, Trang lựa chọn một tên con em gia tộc tiến hành so đấu. Nói đồng thời, lấy ra một trương giấy giao cho Tần Hạo. Ngày hôm trước chắc Vấn Thiên phái người đưa tới, phía trên viết rất cặn kẽ. Đầu tiên trận đầu, tam gia các phái một tên thị vệ lên đài hôn chiến, người thắng chỉ có một người. Hai cái đối thủ ngã xuống, trận đầu kết thúc. Trận thứ hai tương đối có ý tứ, lại là so chế thuốc. Xem đến nơi đây, Tần Hạo không tự chủ nở nụ cười. Trận thứ ba tự nhiên không cần giải thích, so với ai khác nhà hậu bối mạnh nhất. Ba trận qua đi, phân ra thứ tự. Mạnh nhất gia tộc có thu điền trấn 2/3 tiền thuê. Tần Hạo gật đầu, biểu thị xem hiểu. Thôn trấn cửa hàng tiền thuê rất cao, là một lớn nguồn kinh tế. Chủ yếu nhất là danh tiếng. Nhà ai đoạt được thứ nhất, nhà ai tại trong trấn quyền phát biểu liền lớn. Bách tính đối thắng được gia tộc tự nhiên kính yêu vô cùng. Trận thứ ba ta cũng không lo lắng, lấy Hạo Nhi tu vi, thu điển trấn trẻ tuổi không ai bằng, thắng chắc. Húng, Trang Kỵ Bát trở thành phế nhân, chắc quân thần cũng bị chắc Vấn Thiên đuổi ra khỏi chắc gia. Đợi một tí. Chắc quân thần bị đuổi ra khỏi gia tộc. Tần Hạo có chút bất ngờ. Đúng vậy, liền phụ thân hắn cũng đồng thời bị chắc lão quỷ đuổi đi ra ngoài, ở tại 10 dặm bên ngoài miếu đổ nát, tình cảnh rất thê lương. Lưu Việt cảm khái nói ra. Trước đây chắc quân thần cũng là tốt thanh niên, thâm thụ chắc Vấn Thiên thương yêu. Này nhất thời, bị nhất thời. Chắc quân thần khai sơn trưởng bị Trang Kỵ Bát đánh xuyên, vô pháp tinh tiến, hiện tại trở thành một quả khí tử. Cho nên Hạo Nhi thắng chắc, để ta nghĩ không ra là, Trang Mậu Hiển vì sao lựa chọn trận thứ hai so chế thuốc. Tần Lao Tứ trên mặt dâng lên một chút ưu sầu, có dự cảm không tốt. Ai cũng biết Tần gia nghiên cứu chế tạo một phần lục lương dịch, dược hiệu cường đại, cũng không đủ cầu. Hết lần này tới lần khác Trang Mậu Hiển cần so chế thuốc. Chẳng lẽ hắn một cách tự tin đem lục lương dịch so xuống phía dưới? Thiếu gia vẫn là đem ngươi sư tôn mời tới à, có đan huyền trưởng lão tại, chúng ta nhất định thắng. Thối không tốt, gọi cái sư huynh sư tỷ cũng có thể. Lưu Việt có điểm lo lắng. Dù cho Tần Hạo năng lực chiếm được rất lớn đề thăng. Ta cũng cho là như vậy, Hạo Nhi ngươi xem. Tần Lao Tư muốn nói lại thôi, tựa hồ rất coi trọng trận thứ hai tỷ thí. Chế thuốc không đáng để lo. Để phúc mụ làm là được. Tần Hạo dễ dàng nói ra. Gì? Để phúc mụ đi so. Lưu Việt rất giật mình. Cái này, không tốt lắm đâu. Tần Lao Tứ cảm giác, Tần Hạo vị miễn có chút tự đại. Không gọi sư phụ tới, gọi cái sư huynh sư tỷ a. Thực sự không ổn, ngươi xuất thủ cũng có thể. Bây giờ ngược lại tốt, để một cái lao phụ đi so. Liền một bên Tiêu Hàm cũng nhíu mày. Cứ quyết định như vậy, tiếp tục đi xuống nói. Tần Hạo khuôn mặt không kham nổi bất kỳ gợn sóng nào. Trong lòng là tự tin rất. Hắn là ai? Đan đế sống lại. Đan thuật tất cả đại lục không ai bằng. Lấy Tần Hạo trước mắt thực lực, chỉ cần không phải đối mặt tam phẩm đan sư, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhìn chung tất cả khương quốc, căn căn không tam phẩm luyện đan sư. Nếu có, sớm bị hoàng đế Lao Tử mời được hoàng cung đi. Đã như vậy, vậy được rồi. Tần Lao Tư giống như xì hơi bóng ra, mặt mũi vẻ vải, cảm giác đan huyền nếu là bất tới. Chế thuốc liền nhất định phải thua. Tiếp tục nói, trận đầu càng khó, bởi vì chúng ta không có ai chọn. Không có ai chọn. Tần Hạo lông mày nhướng lên. Bành. Lưu Việt trong lúc bất chợt một quyền đập vào trên bàn, Trang gia phái là ma quỷ đội trưởng, thực lực tụ nguyên nhất trọng. Chắc Vấn Thiên phái là hắn nhiều năm cận vệ, tù nguyên nhị trọng, chúng ta người so bất quá bọn hắn. Nói ra nơi này, Lưu Việt mặt mũi không cam lòng, nếu như không phải ta kinh mạch bị phế, nếu như ta còn có năm đó thực lực, nếu như... Đáng tiếc, không nếu như... Tần Lao Tư bất đắc dĩ lắc đầu, phiền toái hơn là, gần nhất chúng ta Tần gia quá mức rêu rao, Trang gia cùng Trác gia rất cừu hận, nhất định sẽ châm đối với chúng ta. Chúng ta phái ra người, không thể nghi ngờ sẽ gặp thụ hai mặt đả kích, khó. Khó a. Tần Hạo vừa nghe, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tứ Thúc coi trọng như vậy trận thứ hai tỷ thí. Nguyên lai Tần gia trận đầu căn bản là nhất định phải thua. Trận thứ ba bởi Tần Hạo xuất thủ, nhất định sẽ thắng. Cho nên trận thứ hai chế thuốc cực kỳ trọng yếu. Trận đầu, Lưu Thúc muốn chiến sao? Tần Hạo hỏi. Muốn, dĩ nhiên muốn, nằm mộng cũng muốn. Lưu Việt giơ lên đỏ bừng con mắt. Năm đó Tần Hạo phụ mẫu gặp chuyện không may đêm đó, vây công Lưu Việt hẳn là ma quỷ đội trưởng cùng Trác Vấn Thiên bên mình thị vệ. Đây là huyết hải thâm cửu. Dù cho đối mặt hai tên địch nhân liên thủ. Tần Hạo tiếp tục hỏi. Sợ hắn cái gì, chiến hắn cái thống thống khoái khoái, chí tử mới nghỉ. Lưu Việt đầy người hào khí, chợt bất đắc dĩ nói, đáng tiếc. Ta kinh mạch đã đứt, là một phế nhân. Nếu như, ta có thể đem trị cho người tốt đâu. Tần Hạo cực có thâm ý cười đáp. Thiếu gia không phải đang nói đùa chứ. Lưu Việt mẩn ra. Ngươi cảm thấy, ta là đang nói đùa sao? Tần Hạo hỏi lại, trên mặt như cũ treo đầy tiêu ý. Ban đầu ở Bạo Viêm thành hắc thị đấu giá hội, Tần Hạo vỗ tới một buổi tục kinh thảo. Vì thế, không tiếc đắc tội ngốc ưng dòng binh đoàn đội trưởng Trương Mãnh. Là chính là trở về trị liệu Lưu Việt. Lưu Việt vì bảo hộ Tần Hạo phụ mẫu. Mới biến thành phế nhân, 3 năm qua canh giữ ở Đông Viện bất ly bất khí. Tần Hạo trong đầu rất rõ ràng, Lưu Việt chỉ là trong cơ thể có 3 đầu kinh mạch bị chấn đoạn, cũng không phải là đan điền vỡ vụn. Chữa trị tốt kinh mạch, thực lực sẽ lập tức trở về. Nếu thật như thế, ta, nguyện chiến. Giờ khắc này, Lưu Việt trên mặt mang đầy lệ ngân. Lưu ca, trận chiến này hung hiểm vạn phần, hơi không chú ý, hay là người biết. Tần Lao Tứ ở một bên nhắc nhở. Trang gia cùng Trác gia thủ đoạn độc ác. Sau khi lên đài, nhất định sẽ liên thủ đả kích Lưu Việt. Ha ha ha. Bằng ta bộ kia hoàng giai cao cấp phủ pháp, đủ để sợ vứt bỏ Hắc Tam gan chó, Chắc Vấn Thiên bên mình thị vệ tương đối vướng tay chân một chút. Dù cho chết, ta cũng kéo chết hai người bọn họ cái, ai cũng không thắng được cuộc tranh tài này. Lưu Việt đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, chuẩn bị hy sinh thân mình. Ma quỷ đội trưởng danh tự kỳ thực gọi Hắc Tam. Không có nghiêm trọng như vậy, Lưu Thúc dụng đũa phải không? Nếu như ta cho ngươi một bộ huyền giai phủ pháp đâu? Tần Hạo xoa xoa mũi, a, còn có một chuôi hạ phẩm nát vụn đúa lợi khí. Vành Long. Tần Lao Tứ ngồi không yên. Vành Long. Tiêu Hàm khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Vành Long. Lưu Việt một nhảy dựng lên, kích động bắt được Tần Hạo hai cánh tay, cả người run rẩy. Thiếu gia, ngươi thật không phải đang gạt ta. Có đúng hay không lừa ngươi, ngươi lập tức sẽ biết. Tần Hạo mỉm cười, lôi kéo Tiêu Hàm ra khỏi phòng. Tần Lao Tứ cùng Lưu Việt lăng lăng nhìn Tần Hạo bóng lưng. Mãi đến rất lâu sau đó, hai người mới dãy rủa tê dại cái cổ nhìn nhau liếc mắt, trong mắt tràn ngập chấn động. Chương 87, có đúng hay không gọi ta bị tái? Trở lại Đông Viện sau, để Tiêu Hàm một mình đi luyện kiếm, nhất kiếm kinh hồng còn khiếm khuyết hỏa hầu, đạt được chút thành tựu mới có thể đơn giản uy lực. Tần Hạo, phép tắc bắt đầu luyện đan. Lưu Việt vẹn vẹn bị chấn đoạn 3 đầu kinh mạch. Kỳ thực trực tiếp ăn vào tục kinh thảo, cũng có thể tạo được chữa trị hiệu quả. Nhưng đó không phải là Tần Hạo muốn phải. Mặc dù Lưu Việt khôi phục trước đây thực lực, vẫn là thối thể cựu trọng. Năm đó hắn cùng với ma quỷ đội dài một cái cảnh giới, bây giờ Hắc Tam là tụ nguyên nhất trọng. Húng, Chắc Vấn Thiên bên mình thị vệ hay là tụ nguyên nhị trọng. Hai người liên thủ, Lưu Việt không thể nghi ngờ bằng muốn chết. Cho nên, Tần Hạo cần là Lưu Việt để thăng thực lực, luyện chế một mai chữa trị kinh mạch, đồng thời để thối thể cựu trọng đột phá tụ nguyên nhất trọng đan. Kết nguyên đan. Luyện tốt sau đó. Từ không gian giới chỉ lấy ra một thanh cắt thành hai đoạn nát vụn đúa. Đúa hay là tại Hồng Liên Hồ lúc, đánh gục hái hoa tặc hạ cửu lưu đoạt được. Nguyên bản nó là một thanh trung phẩm lợi khí, bị chân luyện thấm chặt đứt sau, bằng Tần Hạo trước mắt năng lực, không thể nào triệt để chữa trị tốt. Chỉ có thể đem hạ thấp một cấp bậc, dung hợp thành hạ phẩm lợi khí. Dù vậy, cũng đủ để cho rất nhiều người hâm mộ. Thu đi đông lại, giao thừa đã gần đến. Từng nhà đều là răng đèn kết hoa, tất cả thu điển chấn toát lên lấy vui sướng năm vị. Tần phủ phía sau núi. Một tên thiếu niên đứng như tiêu thương, đứng sừng ở trong núi. Tần Hạo chậm rãi nhắc tới tay phải, trên người bao phủ một tầng lấp lánh lục quang, nguyên khí chính hướng đầu ngón tay ngưng tụ. Rồi đột nhiên, hắn một chỉ đâm ra, một đạo lục sắc sức mũi nhọn từ đầu ngón tay bính phát ra, xuyên thấu không khí, băng đắc một tiếng,
đánh xuyên 10 thước có hơn một tảng đá. Tảng đá nổ tung dựng lên, khối vụn phân phân sái sái bay hướng bốn phía. Cái này một chỉ uy lực rất mạnh, xa xa vượt ra khỏi Tây Lương Nguyên giả nhận thức. Cực trí cảnh. Tân Hạo đối cái này một chỉ tương đương thỏa mãn. Giao thừa sắp tới, tham gia thi đấu ngay tại ngày mốt cử hành. Cho Lưu Việt luyện tốt đan dược, dung hợp nát vụn búa, Tân Hạo cũng không có nhàn rỗi. Tuy rằng thực lực phương diện không có tăng, vẫn là tụ nguyên nhất trọng, công pháp tiến bộ cực kỳ kinh khủng. Vừa mới nguyên khí kia bên ngoài phát điểm kim chỉ, phá vỡ Tây Lương đại địa cực hạn, từ viên mãn đột phá đến mức tận cùng cảnh. Nói đến công pháp, thế tục giới chia làm chút thành tựu, đại thành, viên mãn ba cái trình tự. Tân Hạo biết, viên mãn bên trên còn có cực trí cảnh sau còn có cứu cực. Cũng chỉ có Đông Châu cường giả mới biết cái này một lý luận, Tây Lương địa giới rất ít người có thể đem công pháp luyện đến mức tận cùng mức độ, càng chưa nói cứu cực. Ngoại trừ điểm kim chỉ bên ngoài, Thủy Phong Bộ cũng bị Tân Hạo tu luyện đến viên mãn. Tay cầm hung khí tử vẫn kiếm, mặc dù đối mặt tụ nguyên tứ trọng cường giả, Tân Hạo cũng một cách tự tin đánh một trận. Trận thứ ba do ta xuất chiến, tứ thúc nói ta thắng chắc. Tân Hạo lắc đầu, cảm giác không có nhẹ nhõm như vậy. Trang Kỵ Bát không nói, trở thành phế nhân, khẳng định không tham gia được. Chắc Vấn Thiên đuổi đi Chắc Quân Thần sau đó, dụng gia tộc nhiều năm tích góp từng tí một dự vật, tạm thời chất đống một cái thối thể bắt trọng, đối Tân Hạo hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Bất quá, Tân Hạo mơ hồ có loại lo lắng. Có lẽ là chấm quá lo lắng. Phun ra một hơi, nhìn quanh bốn phía một cái, nơi này đối Tân Hạo mà nói rất là quen thuộc. Đây là cướp đoạt tử vẫn kiếm nơi này, lúc đó còn cứu một cái nữ giả nam trang mạnh mẽ cô nàng. Cũng không biết nha đầu kia báo thủ thành công không, hay hoặc là đã. Là được. Tân Hạo quay người hướng đi Tân Phủ. Ngày mốt là tam gia tỷ đấu, nên để Lưu Việt đi xem đi 10 dặm bên ngoài miếu đổ nát, tìm một chút Chắc Quân Thần. Mặt khác, còn phải chú ý một chút Tần Đại Danh tiểu tử kia. Chớ tại thi đấu khẩn yếu quan đầu làm ra loạn gì. Hồi phủ sau, Tân Hạo lại luyện chế hai loại đan dược. Một loại hỏa thuộc tính kịch độc, một loại có thể giải khai bách độc hóa thanh tán. Kịch độc là đưa cho Chắc Quân Thần, lưu lại đại dụng. Hóa thanh tán lưu lại lo trước khỏi họa. Tần phủ tổ đường. Hai danh gia phó vội vã chạy vội ra, chạy trốn quá mau, không khỏi đâm đến một người. Chính là từ Bắc viện xuất môn Tần Vũ. Xin lỗi, đụng phải Vũ thiếu gia. Một tên gia phó nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi. Không sao, các ngươi chạy vội vã như vậy làm gì? Tần Vũ sửa lại một chút y phục nói ra. Phục lao tổ chi mệnh, chúng ta là gọi thiếu gia chuẩn bị ngày mốt niên hội. Gia phó trả lời. Cái gì? Gọi ta tham gia niên hội. Lao nhân cuối cùng mở mắt, ha ha ha. Xa xa. Tần Đại Danh bỏ qua trong tay nuôi heo muỗng lớn tử, ngẩng đầu đỡ ngực, rất có khí độ đi lên. Gọi đại ca tham gia niên hội. Lấm la lấm lét Tần Đại bằng trong mắt nhỏ giọt nhất chuyển, phóng xuất quang thải. Kéo buồn ngủ Tần Dư Hải cũng chạy tới. Ngươi. Để đi sang một bên, ngươi cái phế vật này. Tần Đại Danh đẩy ra Tần Vũ, cao cao tại thượng chỉ vào người hầu nói, ngươi mới vừa nói, gọi thiếu gia tham gia niên hội, là lão nhân mệnh ngươi tám mang cầu lớn tới mời bản thiếu gia sao. Cái này. Gia phó ngừng nói, bọn họ cũng không phải tới gọi Tần Đại Danh. Hắn ta hỏi ngươi mà nói đâu, phát cái gì lăng, ngươi cái vương bắt đản. Tần Đại bằng xông lên cho người hầu một cước. Kỳ thực Đại Danh thiếu gia, chúng ta là một gã khác gia phó sợ hãi chính muốn mở miệng. Mau mau nhanh, vội vàng đem ta mang đến lao nhân nơi nào đây, mặt khác cho bản thiếu gia cầm bao quần áo sạch tới, xem trên người ta cứt heo, thúi quá. Còn có, tìm hai tiểu nha hoàn phục dịch bản thiếu gia đắm chìm thay y hề phục, muốn vóc người đẹp khuôn mặt xinh đẹp cái loại này, ta muốn phát huy thối thể thất trọng thần uy, hiện mù các ngươi mắt chó. Tân Đại Danh đầu đầu tinh thần, bước hướng lâu nay Tây Viện, muốn đi đổi bộ quần áo. A Tam A Tứ còn không có nói hết lời, ra ra nhất định là gọi ta Hạo ca. Tần Vũ không phục nói. Tần Đại Danh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt cả Vũ lấp miệng em, gọi Tần Hạo. Liền cái kia lấy hơi đều có thể trên Tây Thiên tứ trọng phế vật, ha ha ha. Cười xuống bản thiếu gia răng hàm. Không sai, Tần Hạo trộm đạo, hèn hạ vô sỉ, dựa vào không quang thải thủ đoạn tập kích đại ca của ta khuôn mặt, trên thực tế hắn yếu đến rối tinh rối mù. Tần Đại bằng phụ họa nói ra. Ta Hạo ca không phải phế vật. Tần Vũ thăng suất tức giận, ngực một trận cao thấp phập phồng. Không phải phế vật. Thối thể tứ trọng còn chưa phải là phế vật. Ta nghe nói, hắn ban Tiêu Hàm con hoang, dựa vào Trang Kỵ Bát cho đan dược và công pháp mới có thể thượng vị. Bất quá đã cùng, bản thân ngươi cũng là cái lớn rắc rưởi, Tần Hạo đối với ngươi mà nói, quả thực rất lợi hại. Bất quá ở trong mắt ta, hắn chính là một đống phân chó. Tần Đại Danh khuôn mặt kề khuôn mặt đối Tần Vũ quát. Mắng ta là phế vật. Ta có thể chịu, nhưng ngươi mắng nữa đại ca của ta một câu thử xem.
Tần Vũ nắm chặt nắm đấm, con mắt đều trừng đỏ. Mắng hắn có thể thế nào? Hắn cái ăn bám tạp thoái, thối thể tứ trọng rất rưởi, chết cha mẹ hàng thấp hèn, ngươi so với hắn lại thêm thấp hèn, ngươi liền tứ trọng cũng chưa tới, ốm đau 8 năm liên lụy cha ngươi, ngươi vì sao không chết đi, chết xong hết mọi chuyện, phi. Tần Đại Danh một bãi nước miếng nôn ở tại Tần Vũ trên mặt. Tần Đại Danh. Tần Vũ không thể nhịn được nữa, một chưởng đánh ra ngoài. Lực như thiên quân, trầm trọng vô cùng. Tiểu rắc rưởi. Tần Đại Danh lười liếc mắt nhìn, đứng tại chỗ mềm nhũn giơ lên một tay, nưu toan tiếp được một chưởng này. Hắn cảm thấy Tần Vũ là cái sắt bút, hắn cảm thấy Tần Vũ căn bản không chịu nổi một kích. Thậm chí hắn còn phải tay kia sờ soạn một cái mất trật tự đầu ổ gà, còn hướng bên cạnh ném cái mị nhãn. Đáng tiếc, bốn phía không tiểu nha hoàn. Chỉ có Tần Dư Hải cùng Tần Đại Bằng hai cái cao lớn thô kệch nam nhân. Hơn nữa, Tần Đại Bằng đã thất thanh hét lên, Tần Dư Hải buồn ngủ lao mắt trong giây lát bạo trường. Giờ khắc này, hắn thấy được Tần Đại Danh bay lên hơn 5 thước cao, một ngụm đỏ tươi máu bầm phun tại giữa không trung. Chương 88, thiếp ta một kiếm. Oanh long. Kèm theo trầm trọng rơi xuống đất thanh âm, Tần Đại Danh một đĩnh nện xuống đất. Thạch bản đều ngồi tét. Lại là một ngụm máu bầm nôn phun ra. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Hắn bay. Hắn bị Tần Vũ đánh bay. Tần Vũ là cái thứ gì? Một cái ốm đau 8 năm rắc rưởi, so Tần Hạo lại thêm rắc rưởi lớn rắc rưởi. Hắn rõ ràng đem Tần Đại Danh đánh bay. Đây quả thực không có khả năng. Nhất định là ảo giác. Nhưng là, cái mông truyền tới đau nhức, cùng ngực nóng rát trưởng kình rõ ràng nói cho Tần Đại Danh. Cái này, cũng không phải ảo giác. Người đánh lén ta. Tần Đại Danh phát huy sở trường đặc biệt, ngậm máu phun người. Ta trộm mẹ ngươi. Tần Vũ cũng là chịu đựng bị cực hạn, bất cố thân phần mắng to lên, một trưởng này chính là muốn nói cho ngươi biết, ai là phế vật, ai là rác rưởi, là ai yếu đến rối tinh rối mù. Ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi, còn dám coi thường ta Hạo ca, hắn cũng không phải sợ ngươi, càng không có ẩn núp ngươi, mà là đắc ý ngươi. Bởi vì ngươi liền để hắn con mắt nhìn liếc mắt tư cách cũng không có. Ngay cả ta cũng không bằng, ngươi còn có tư cách gì cùng đại ca của ta so. Ta ngay cả đại ca của ta một phần vạn bản lĩnh cũng không có. Oanh long. Tần Vũ lời nói này, không thể nghi ngờ là liên tiếp kinh lôi nổ ở Tần Đại Danh bên hai. Tần Đại Danh khuôn mặt xấu xí vặn vẹo cùng một chỗ. Không có khả năng, ngươi nói bậy, lao tử giết ngươi. Hắn gào lên một tiếng, nhảy dựng lên nhằm phía Tần Vũ. Hắn hai mắt đỏ bừng, quả thực muốn nổi điên. Hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Đừng nói Tần Hạo, hiện tại liền Tần Vũ đều có thể cười ở Tần Đại Danh trên đầu dương ai. Quả thực vô cùng nhục nhã. Tần Đại Danh động nhanh, Tần Dư Hải động nhanh hơn, giơ lên một trưởng cũng vô về phía Tần Vũ nao đại. Người khác không nhìn ra, Tần Đại Danh cha hắn ngược lại con mắt sắc bén. Cái này Tần Đại Danh căn bản không phải Tần Vũ đối thủ, Tần Vũ vừa mới một kích kia chí ít đạt tới thối thể bắt trọng, hơn nữa trưởng pháp bất phàm. Nhưng mà, Tần Dư Hải bước chân vừa nhấc nổi lên, phía sau lại chuyển tới một cổ lạnh lùng hàn ý. Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ cũng thì thôi, nhị ca còn muốn ỷ lớn hiếp nhỏ như thế. Tần Lao Tứ từ Bắc Viện bước ra, trên người bao phủ thanh sắc nguyên khí, tùy thời có thể xuất thủ. Hừ. Tần Dư Hải nặng nề hừ một tiếng, giơ bàn tay lên quăng xuống tới. Cái này không khoa học a, hắn ta làm sao có thể không phải Tần Vũ đối thủ. Tần Đại Bằng sợ choáng váng mắt. Nói bậy, ta vừa mới chỉ vận dụng ba thành lực lượng. Tần Đại Danh vừa thẹn vừa giận, phẫn nộ không thể bóc. Tứ đệ ẩn tàng thật là sâu, ta nói ngươi nhiều năm như vậy, làm gì đem tiểu Vũ Tôn Nhi giấu ở gian phòng không ra được. Nguyên lai là bí mật dạy hắn tập võ, không tệ, khá vô cùng. Tần Dư Hải nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trên miệng tại khen Tần Vũ, trên thực tế là giễu cợt Tần Lao Tứ. Tứ thúc hạ chân vốn gốc ca. Tần Đại Bằng vỏ run rẩy thịt không run rẩy nói ra. Hắn biết Tần Vũ thân nhuộm kịch độc, độc là bọn hắn để đàn tông môn vương cầu đàn dưới. Bây giờ, Tần Vũ không chỉ có trị hết bệnh, thực lực còn mạnh như vậy sức, không biết Tần Lao Tứ tìm bao nhiêu số tiền lớn. Ta đây một thân bản lĩnh tất cả đều là ta Hạo ca dạy. Cùng ta cha không quan hệ. Tần Vũ quật cường nói. Ta không tin, Tần Hạo thối thể tứ trọng, ngay cả ta một chiêu cũng không đỡ nổi, hắn chính là cái phế vật, ta lập tức chứng minh cho các ngươi xem. Tần Đại Danh lòng tự trọng rơi vào hỏng mất. Hắn căn bản không tin tưởng Tần Vũ mà nói. Chỉ có đánh bại Tần Hạo, hắn mới có thể chứng minh hết thảy, rất nhanh nhắm hướng Đông Viện chạy vội đi qua. Đại ca chờ ta một chút. Tần Đại Bằng nhanh chóng đuổi theo, phía sau theo Tần Dư Hải. Đi. Tần Lao Tư kéo Tần Vũ tay. Cũng xông hướng Đông Viện. Hai cái người hầu kinh hoàng bất an, nhìn nhau liếc mắt, sự việc làm lớn chuyện. Cũng trách bọn họ vừa mới không có nói rõ ràng, trên thực tế, lão tổ nguyên thoại là, các ngươi Hạo thiếu gia mời tới. Kém một chữ, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này,
hai cái người hầu cũng chạy hướng đông viện. Tần Hạo, ngươi lăn ra đây cho ta muốn thi triển thối thể thất trọng thần uy, hiện mù ngươi mắt to, cho ngươi thưởng thức ta phong tao tư thế, nhanh chết cho ta đi ra. Tần Đại Danh phát sinh răng nứt ra như vậy chu lên chạy đến đông viện, cắm đầu hướng bên trong sông. Còn không có bước vào cánh cửa, bị sáu cái tinh tráng thị vệ ngạnh sinh sinh ngăn ở phía ngoài. Thiếu tộc trưởng sân trong há cho người bên ngoài hô to gọi nhỏ, lui ra. Một tên thị vệ quát lên. Cút. Tần Dư Hải trừng mắt, mới mặc kệ cái gì thiếu tộc trưởng lão tộc trưởng, quần quận nổi lên tay háo quét đi ra ngoài, vọng tưởng như trước đây như vậy đem sáu cái thị vệ hất bay. Thế nhưng tiếp theo mạng, kinh điệu hắn cảm. Chỉ thấy sáu cái thị vệ trên người thanh quang long lánh, đồng thời vận chuyển nguyên khí. Tần Dư Hải vén đi qua kinh phòng, bị bọn họ liên thủ cản lại. Thủ nguyên nhất trọng, hay là sáu cái? Lúc này, Tần Dư Hải chấn kinh rồi. Tần Đại Danh ngẩn người. Tần Đại Bằng trực tiếp run run. Lúc nào sáu cái thối thể bắt trọng thị vệ đột phá đến rồi tụ nguyên cảnh. Hơn nữa, vừa đột phá chính là sáu cái. Cái này mẹ nó quả thực không dám tin tưởng. Mau tránh ra cho ta. Tần Đại Danh sau khi lấy lại tinh thần, tức giận lần thứ hai cuộn cuộn, khàn giọng gọi vào. Ta nói lại lần nữa xem, thiếu tộc trưởng sân trong. Để cho bọn họ tiến đến. Thị vệ Vương Ma Tử lời còn chưa nói hết, một cái giọng nữ tử trong viện vang lên. Là... Vương Ma Tử sáu người lúc này tách ra một con đường. Nhất thời, một cái bóng hình xinh đẹp từ phía sau bọn họ lộ ra. Chính là Tiêu Hàm. Bây giờ Tiêu Hàm cùng mấy tháng trước quả thực tưởng như hai người. Duyên dáng yêu kiều, dáng người càng thêm đẹp mắt, trọng yếu là nàng khí chất. Trước đây khiếp đảm dáng dấp biến mất, chiếm lấy, là một loại tự tin mà lại không thể xâm phạm cảm giác. Để cho người ta có loại kính mà không dám khinh nhẫn xung động. Tần Đại Danh đối loại cảm giác này quá quen thuộc. Thật giống như Phượng Ly cung vị kia cao cao tại thượng nội các đại sư tỷ. Chân Huyền thấm trên người chính là loại khí chất này. Trong lúc nhất thời, môn khẩu mọi người lại bị Tiêu Hàm khí chất chấn nhiếp, nửa ngày không có phản ứng kịp. Tần Hạo ngươi lăn ra đây cho ta, chớ trốn trốn tránh tránh làm rùa đen rút đầu, lẽ nào ngươi cứ như vậy sợ vốn đại tiểu. Chỉ biết đánh lén người khác khuôn mặt tuấn tú không thành. Đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Tần Đại Danh bước chân chạy đi vào, đồng thời, không tự chủ vuốt mặt một cái trên vết sẹo. Dấu vết là Tiêu Hàm lưu lại. Tuy rằng rất muốn ra tay giáo huấn một chút trước mắt không tán thưởng tiểu nương bỉ, thế nhưng Tần Đại Danh không kiên nhẫn, lúc này nhất tâm muốn bắt được Tần Hạo, sau đó dùng bàn chân hung hăng đá vào đối phương trên mặt, làm cho tất cả mọi người xem hắn cái thế thần uy. Ta cho ngươi tiến đến, không phải ở chỗ này phát chó điên. Tiêu Hàm khoát tay, ngăn lại Tần Đại Danh đường, ánh mắt lạnh lùng nói, một cái cơ hội cuối cùng, chớ trêu chọc Tần Hạo, ngươi không xứng, lại thêm trêu chọc không nổi. Ta không xứng. Ta trêu chọc không nổi. Hắn tính cái thứ gì, ngươi lại tính cái thứ gì, ngươi có thế nào tư cách nói chuyện với ta? Tần Đại Danh thể hiện dáng vẻ, cao ngạo nói ra. Tư cách? Vậy được, thiếp ta một kiếm, ngươi có thể đi vào. Tiêu Hàm lạnh lùng nói. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi. Chớ nói một kiếm, 100 kiếm 1000 kiếm có thể làm khó dễ được ta. Ta nhưng là thối thể thất trọng. Tần Đại Danh ngông vô cùng, tự nhận lợi hại rất. Xem kiếm. Tiêu Hàm lười nhiều lời. Tay nhỏ run một cái, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang tới trong tay giả nhiên thoáng hiện, dưới ánh mặt trời, đặc biệt chói mắt. Vừa ra tay, chính là đưa tới vô số tiếng kêu sợ hãi. Nhất là Tần Dư Hải, khuôn mặt đều sợ trắng. Chương 89, không phục. Nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chưa từng thấy qua như thế kiếm pháp. Nhanh đến Tần Lão Tư không có chú ý dưới tình huống, rõ ràng không thấy rõ Tiêu Hàm là như thế nào xuất thủ. Nhanh đến Tần Dư Hải còn chưa kịp cứu Tần Đại Danh. Một kiếm này, đã kết thúc. Bà ba thanh âm, kiếm quang tức mất Tần Đại Danh hai cái lỗ thai, ngay sau đó, Tiêu Hàm sử dụng kiếm chui đập vào bộ ngực hắn. Tần Đại Danh mang theo giết lợn như vậy chu lên, bay ra ngoài, ngã ở Tần Dư Hải lòng bàn chân. Thẳng đến lúc này, hai con mang máu đứt thai mới từ giữa không trung rớt xuống đất. Cho ngươi đi ngươi không đi, nghe không hiểu tiếng người giữ lại cái lỗ thai có gì dụng. Tiêu Hàm lạnh lùng nói ra. Oanh long, phảng phất có đạo cự lôi từ mọi người đỉnh đầu cột qua. Tần Đại Danh tại Tiêu Hàm phía trước, yếu đuối không có lực phản kháng chút nào. Vừa mới Tiêu Hàm xuất thủ quá nhanh, mặc dù mọi người không thấy rõ, bất quá độ mạnh yếu phương diện, đều thấy được rõ ràng, thối thể cửu trọng. Hơn nữa đạt tới cửu trọng cực hạn, tựa hồ tùy thời có thể đột phá tụ nguyên cảnh. Trước đây Tiêu Hàm là thối thể ngũ trọng, từ ngũ trọng đề thăng tới cửu trọng cực hạn. Nàng làm sao có thể nhanh như vậy? Tần Vũ biểu hiện đã rất để cho người ta giật mình. Tiêu Hàm mạnh hơn Tần Vũ. Nàng ăn tụ lực đan. Tần Đại Bằng liếc mắt nhìn thấu. An tụ lực đan thì như thế nào, hèn hạ đánh lén ta. Tần Đại Danh máu tươi đầy tay, ôm đầu hai bên cạnh, vô pháp tiếp thu trước mắt sự thực. Phục đan cũng tốt, đánh lén cũng được, thầm nghĩ nói cho ngươi biết, ta ngay cả Tần Hạo một phần vạn đều làm không được, ngươi lại có tư cách gì ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Đừng nữa bước vào Đông Viện kiêu ngạo, Tần Hạo cũng không phải là sợ ngươi, mà là cho ngươi lưu một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Tiêu Hàm nói xong, xoay người hướng đi tránh đường. Tiểu tiện nhân, ta giết chết ngươi. Tần Đại Danh trợn hai mắt màu đỏ, không có chương pháp gì nhằm phía Tiêu Hàm. Câu nói mới vừa rồi kia, Tần Vũ cũng đã nói. Tần Đại Danh so ra kém Tần Vũ. So ra kém trông cửa sáu cái thị vệ. Hiện tại liền được thu dưỡng Tiêu Hàm, cũng có thể tùy ý giáo huấn Tần Đại Danh. Đây là bực nào khuất nhục. Tần Hạo ngươi con rùa đen rút đầu, lão nhân đã để ta đại thế gia tộc tham gia niên hội, ngươi nghe rõ chưa? Ngươi không ra được, ta sẽ giết cái này tiểu tiện nhân. Miệng đầy phun phẩn, minh ngoan bất linh. Tiêu Hàm xoay người, trong mắt là thấu cốt hàn ý, tay lần thứ hai nắm lấy chuôi kiếm. Ngươi dám? Tần Dư Hải phi thân đỉnh đi tới, nếu như lại để cho Tiêu Hàm xuất một kiếm, tuyệt đối có thể muốn Tần Đại Danh mệnh. Tiểu Hàm không thể. Tần Lao Tứ cũng tiến lên ngăn lại. Két két. Lúc này, tránh đường cửa mở. Tần Hạo một thân bạch y rìa tháng tuyết, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp đi ra. Vừa hiện thân, lập tức trở thành tiêu điểm. Vô luận Tiêu Hàm, Tần Vũ, Tần Lao Tứ, còn có Tần Dư Hải, thậm chí Đông Viện thị vệ, đồng thời dừng lại động tác, nhìn về phía Tần Hạo. Tần Hạo ánh mắt thâm thúy, tóc dài phiêu giật, vô hình trung tản ra một loại khí tràng. Cũng không phải hắn mạnh bao nhiêu thực lực, cũng không có ép tới người thở không thông. Khí này trận rất mờ mịt, lại gần ngay trước mắt, giống như đối mặt tiên thánh một loại, để cho người ta không tự chủ tự hành xấu hổ. Mặc dù Tiêu Hàm khí chất tại Tần Hạo phía trước, đều có vẻ yếu hồ nhỏ bé. Đại ca thực lực lại tinh tiến. Tần Vũ thầm nghĩ, trong mắt tràn đầy cực nóng sùng bái. Tần Hạo. Tần Đại Danh từ hàm răng kẽ hở trong chim giống, hắn là duy nhất không cảm thụ được Tần Hạo khí chàng người, bởi vì hắn đã nhanh điên rồi. Gia Gia nói, cho ngươi tham gia niên hội thật không? Tần Hạo nhàn nhạt hỏi. Không sai, Tần Gia trừ ta bên ngoài, người nào còn có tư cách tham gia niên hội. Hôm nay chính là muốn nói cho ngươi biết, ta Tần Đại Danh mạnh hơn ngươi, ta mới là gia tộc thứ nhất. Tần Đại Danh rơi vào thối thể thất trọng trong ngộng, một xương tình nguyện nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng. Tiêu Hàm chẳng thèm ngó tới. Nếu như không phải đan huyền cho ngươi tụ lực đan, ngươi tính cái thứ gì? Tần Đại Bằng đứng ra nói. Ngươi thối thể tam trọng lại tính cái thứ gì? Tần Vũ ngăn ở Tần Đại Bằng phía trước, hai lỗ mũi người đều nhanh đụng vào nhau, đối chọi gay gắt. Tần Hạo lắc đầu, cái này toàn ra người có thể thật biết điều. Tại đoàn người phía sau, Tần Hạo phát hiện A Tam A Tứ. Hai người này là tổ đường người hầu. Chỉ vào bọn họ nói ra, A Tam A Tứ, Gia Gia có đúng hay không để Tần Đại Danh tham gia niên hội? Cái này còn phải hỏi. Là ta chính là ta, ngươi dẹp ý niệm này a. Tần Đại Danh ngữ khí kiên quyết. Ta hỏi A Tam A Tứ, ngươi ngốc không sót vài cái chui ra ngoài làm gì? Ngươi là A Ngũ A Lục hay là A Đại A Nhị? Tần Hạo nhíu mày. Càn rỡ. Tần Dư Hải khí thanh khuôn mặt, A Miêu A Cậu là người hầu xưng hô. Ta Đại Danh Hải Nhi ha có thể cùng nô buộc đánh đồng. Nhị ca hà tất nổi giận, A Tam A Tứ cũng tại, để cho bọn họ đem lời nói một lần làm sao trở ngại. Tần Lao Tứ đối Tần Hạo cực một cách tự tin, mới không tin Tần Thế Long sẽ làm Tần Đại Danh xuất chiến niên hội. Hai người các ngươi cái cẩu vật cút nhanh lên tới, lão nhân có đúng hay không nói gọi thiếu gia tham gia niên hội, cho ta lặp lại một lần, lớn tiếng gọi. Tần Đại Danh chạy đến phía sau, nắm lên A Tam té xuống đất. Các vị thiếu gia, trên thực tế, Lao Tổ nguyên thoại là. Cho ngươi lớn tiếng gọi, gọi ra để toàn thế giới người đều biết, con mẹ nó ngươi nghe không hiểu có đúng hay không. Tần Đại Danh hổn hển cho A Tam một cước, phân lượng rất nặng, đem mũi đều đá trật. Hắn hiện tại thầm nghĩ chứng minh một việc. Hắn, mạnh hơn Tần Hạo. Lao Tổ nguyên thoại là các ngươi Hạo thiếu gia mời đi theo, là Hạo thiếu gia, Tần Đại Danh ngươi cái này vương bắt đạn hết hy vọng không. Dày vò tới dày vò đi, ngươi không sánh bằng Vũ thiếu gia, không sánh bằng Tiêu Hàm tiểu thư, thậm chí ngay cả Hạo thiếu gia một cọng lông đều không so được. Cả ngày sống ở trong ảo tưởng, tự nhận Tần phủ ngươi lớn nhất, chỉ biết cầm chúng ta người hầu hết giận, người hầu không phải người a, ngươi ăn phân đi thôi. A Tứ thực sự nhìn không được Tần Đại Danh ấu đả A Tam, chạy đến la lớn. Chính như Tần Đại Danh suy nghĩ, gào khóc hò hét, gọi ra để toàn thế giới người đều biết. Cái này ngươi hài lòng. Kích thích. Thoải mái lật A. Giang giác. Lời nói này, không thể nghi ngờ là kinh thiên lôi điện đánh vào Tần Đại Danh não hải. Hắn tại Phượng Ly cung tu luyện vài chục năm. Luyện đến tối thể thất trọng. Hắn cho rằng trở lại Thu Điền Trấn, sẽ trở thành vạn chúng chúc mục anh hùng. Đối mặt Tần Vũ, hắn không ngăn được một trường. Đối mặt Tiêu Hàm, hắn không ngăn được một kiếm.
Hắn nói nên vì Tần Đại Bằng xuất đầu, sẽ làm Tần Dư Hải kiêu ngạo, để Tần Hạo mất đi hết thảy. Hắn nghiêm túc như vậy. Kết quả là, bất quá là một trận chê cười. Hắn, chỉ là tại tự lấy đi khi dễ. Tần Hạo, ta muốn mạng ngươi. Tần Đại danh triệt để nổ tung, cơ hồ là liều mạng một loại nhằm phía Tần Hạo, đem suốt đời lực lượng quán chú tại một quyền, đánh hướng Tần Hạo một quyền. Vụ. Một tầng thanh quang bao phủ tại Tần Hạo trên người, Tần Đại danh cảm giác như đụng phải tường đồng vách sắt, liền cận thân cơ hội cũng không có, bị Tần Hạo cương khí chấn lật trên đất. Thế cho nên hắn xông quá mạnh, thu đến phản chấn lớn hơn nữa, ngã xuống đất lúc, trên người truyền đến tiếng xương vỡ vụn âm, thất khiếu càng là có máu tươi bị rung đi ra. Tu nguyên cảnh. Tần Đại Bằng kinh khủng hô. Thần Dư Hải triệt để trợn tròn mắt, thụ nguyên nhị trọng, không. Không phải nhị trọng, cũng chỉ có nhất trọng. Còn có so xuống phía dưới ý nghĩa như thế. Tần Hạo không cho là đúng, tán đi nguyên khí bình thản nói ra. Phúc. Tần Đại danh ngẩn đầu phun ra một cổ suối máu, dù cho Tần Hạo chỉ là tụ nguyên nhất trọng, cũng xa xa vượt qua hắn, ta. Không phục. Không phục. Tần Hạo hừ lạnh, cho các ngươi thêm một lần cơ hội, nhỏ không ổn đổi lão, đến đây nhị thuốc, ta biết ngươi chờ đợi ngày này rất lâu rồi, hận không thể đem ta lột ra tòa xương, hôm nay thủ cũ cùng tính một lượt. Tần Hạo chỉ hướng Tần Dư Hải, vô luận sinh tử, thắng ta, niên hội tư cách là các ngươi, thiếu tộc trưởng là các ngươi, cái viện này cũng là các ngươi, ta Tần Hạo từ nay về sau cút ra khỏi Tần gia. Hạo Nhi không thể. Tần Lão Tứ là đại kinh. Hắn biết rõ Tần Hạo chỉ là tụ nguyên nhất trọng. Chương 90, tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Thông qua vừa mới kia khí chàng phán đoán, hay là Tần Hạo không phải phổ thông nhất trọng, nhưng tuyệt đối không phải Tần Dư Hải đối thủ. Tần Dư Hải chính là tụ nguyên tam trọng. Đánh đá chua ngoa vô cùng. Đây chính là người nói. Tần Dư Hải nhất thời tinh thần tỉnh táo. Dù cho Tần Hạo đột phá tụ nguyên cảnh, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Húng, cũng chỉ có nhất trọng. Nhi tử Đại Bằng phế tay mối hận. Cướp đoạt dược tài điểm đau. Làm hại đại danh Hải Nhi bị đuổi ra Phượng Ly Cung. Nhất thung thung từng món một, cường liệt kích thích Tần Dư Hải thần kinh. Giờ khắc này, tựa hồ hắn muốn đem áp ở trong lòng sở hữu oán hận, toàn bộ phát tiết ra ngoài. Chỉ cần đánh thắng Tần Hạo. Tôn nghiêm, địa vị, quyền lợi, tiền tài hết thảy đều biết trở về. Tần Dư Hải thậm chí có đánh chết Tần Hạo xung động. Giết người, Tần Thế Long cũng vô pháp truy cứu. Bởi vì là Tần Hạo chính mồm lập được ước định, tự chui đầu vào giọ. Tần Dư Hải cảm giác mình được lớn. Cha! Giết hắn, mau giết hắn. Tần Đại danh vẻ mặt điên cuồng. Tần Hạo sở gây cho hắn sỉ nhục, không cách nào hình dung. Hắn muốn nhìn tận mắt cửu nhân chết ở cha trong tay. Cái này... là chống đỡ Tần Đại danh duy nhất sống sót niệm tưởng. Tốt, ta liền tiễn ngươi về Tây, thỏa mãn ngươi và tử quỷ Tần Đính Thiên đoàn tụ tâm nguyện. Tần Dư Hải nảy sinh ác độc hướng đi Tần Hạo. Tần Lão Tứ vội vàng tiến lên ngăn cản. Tần Hạo cho Tần Lão Tứ một ánh mắt, ý bảo không cần thiết. Trong nháy mắt, Tần Lão Tứ tiến thối lưỡng nan, tâm khẩn trương bang bang thẳng nhảy, nhanh nhảy tới trong cổ họng. Bất quá hắn quyết định, một khi Tần Hạo xuất hiện nguy hiểm, dù cho rơi kế tiếp không biết xấu hổ danh tiếng. Tần Lão Tứ cũng nhất định xuất thủ cứu rút. Đối lập Tần Lão Tứ, Tiêu Hàm có vẻ rất bình tĩnh, tại trong lòng nàng, Tần Hạo không có khả năng thua. Dù cho nhất trọng đối chiến tam trọng. Ta nói vì sao như vậy ở Mỹ, nguyên lai có tổn xem. Lúc này, một cái chanh chua thanh âm vang lên, Tần Lão Tam nghe được Đông Viện động tĩnh, tiến đến vừa nhìn. Tần Đại danh mặt mũi là máu. Tần Hạo cùng Tần Dư Hải đối chọi gay gắt. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, hai người là muốn triển khai sinh tử đại chiến. Ta nói Hạo Nhi, thân ngươi tử kim quý, chớ bị lao chó điên cắn. Tần Lão Tam lập tức thay Tần Hạo nói chuyện. Tần Hạo đã bị Tần Thế Long xác lập là thiếu tộc trưởng, tương lai muốn kế nhiệm tộc trưởng vị, tại Tần phủ nhất ngôn cửu đỉnh. Húng, Tần Lão Tam hài tử uống lục lương dịch, đột phá thối thể ngũ trọng. Hắn cảm kích Tần Hạo tám đời tổ tông, nói không chừng sau đó còn có thể Tần Hạo trên người mò được tiện nghi. Hắn phải là Tần Hạo nói chuyện, dù cho nói là nói dối. Tam đệ, ngươi. Tần Dư Hải không khỏi tức hộc máu, Tần Lão Tam cái này căn cỏ đầu tường, ngôn ngữ khắc bạc rất. Tới, Tam thúc. Tần Vũ vội vàng đem Tần Lão Tam kéo đến một bên, giản đơn đem việc trải qua nói một lần. Tần Lão Tam ngây ngẩn cả người, con ngươi đảo một vòng, không nữa nhúng tay. Trên thực tế, hắn lười quản người khác chết sống. Vô luận Tần Hạo chết, hoặc là Tần Dư Hải chết, hắn lại không hết một miếng thịt, hắn nhiều lắm lưu hai giọt giả hề hề nước mắt mà thôi. Nhị thúc, ta kính ngươi là trưởng bối, ngươi xuất thủ trước. Tần Hạo làm một cái mời thủ thế. Một trưởng muốn mạng ngươi. Tần Dư Hải xuống tới, xuất trưởng sắc bén, sử dụng là một bộ hoàng phẩm cao cấp trưởng pháp. Hắn còn không có tư cách sử dụng Tần gia tiểu băng quyền.
Một trường này đánh cho rất nhanh, rất mạnh, rất thuần chất. Giống như trưởng pháp là ngọn núi, Tần Hạo là cái trứng gà. Một trường phía dưới, trứng chất lỏng không để lại. Trong đám người lập tức phát ra kinh khủng tiếng kêu, Tần Lao Tứ cũng làm xong cứu người chuẩn bị. Nhưng này nhìn như tất trúng một trường, sắp bắn trúng Tần Hạo lúc, bị tránh khỏi. Mọi người không khỏi lỏng một ngụm đại khí. Lại tiếp ta một trường. Tần Dư Hải một kích không trúng, lại xuất thứ hai trường, kinh đạo lớn hơn nữa. Tần Hạo mặt mỉm cười, thập phần dễ dàng, tốt xảo bất xảo lại đang nguy cơ lúc tránh khỏi. Trở lại. Tần Dư Hải lại xuất thứ ba trường. Kết quả vẫn như cũ như thế, luôn luôn tại khẩn yếu quan đầu bị Tần Hạo tránh thoát. Cho người một loại Tần Hạo tùy thời sẽ bị đánh chết, lại cuối cùng có thể sống được tới nguy hiểm, quá kích thích. 4 trường, 5 trường, 6 trường. Tần Dư Hải hướng về phía Tần Hạo khuôn mặt đánh hơn 10 trường, lông đều không đụng tới một thanh, đem mình mệt mỏi như chó lớn bằng thở dốc. Trái lại Tần Hạo, vô cùng dễ dàng. Hạo Nhi tốt tốc độ kinh người cùng sức phán đoán. Tần Lao Tứ nhận thấy được, Tần Hạo mỗi lần lắc mình lúc, lòng bàn chân đều có thanh sắc nguyên khí lưu động, đây là một bộ phẩm cấp cực cao cấp bộ. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Tần Dư Hải căn bản đuổi không kịp Tần Hạo tốc độ, thân pháp kém quá xa. Hơn nữa Tần Hạo hình như không phải đang chiến đấu, là ở cầm Tần Dư Hải luyện tập. Nhát gan bọn chuột nhắt, chỉ biết trốn trốn tránh tránh có một cái đánh dám dùng, dám tiếp ta một trường sao. Tần Dư Hải không gặp được Tần Hạo, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy được, ta đứng ở nơi này bất động, ngươi dùng sức đánh. Tần Hạo lời vừa nói ra, đem mọi người dọa cho giật mình. Nhất là trước đây cùng Tần Dư Hải liên quan tốt nhất Tần Lao Tam, hắn biết rõ Tần Dư Hải luyện được là cái gì chim trường, tên là áp tử trường. Danh như ý nghĩa, một trường đẻ chết. Tần Hạo đứng để Tần Dư Hải đánh. Cùng muốn chết không có hai dạng. Trên thực tế Tần Hạo đưa phán đoán, cực trí cảnh thủy phong bộ, đối mặt tụ nguyên tam trọng đối thủ lúc, đối phương căn bản không gặp được chính mình, hoàn toàn không tại một cấp bậc. Mặc dù tăng lên nữa Tần Dư Hải gấp đôi tốc độ, cũng đuổi không kịp Tần Hạo cấp bộ. Bằng thân pháp mà nói, Tần Hạo toàn thắng tụ nguyên tam trọng. Cho nên kế tiếp hắn phải thử một chút lực lượng. Nhìn một chút chính mình tụ nguyên nhất trọng cùng tụ nguyên ba trận ai mạnh ai yếu. Muốn chết. Tần Dư Hải không lưu tình chút nào một trưởng vỗ hướng Tần Hạo mặt. Tần Lao Tư ánh mắt một xoay mình, liền muốn động thủ. Lúc này, Tần Hạo cũng xuất thủ. Một trưởng đánh hướng tiền phương. Oanh long. Hai bàn tay đụng vào nhau. Mặt đất thạch bản đều rạn nứt ra. Đông viện người hầu che hai mắt, theo bọn họ, Tần Hạo nhất định bay, hơn nữa còn là miệng phun máu tươi, thê thảm vô cùng. Quả thật có đầu thân ảnh bay. Không phải Tần Hạo, mà là Tần Dư Hải. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tần Đại Bằng cùng Tần Đại Danh ngây ngốc nhìn giữa không trung đạo kia to mọng thân thể, đó là bọn họ lao cha, còn phun máu. Bành! Một cái nặng vang. Tần Dư Hải té xuống đất, sau khi hạ xuống, đầy mặt không dám tin tưởng. Bất diệt luân hồi quyết không hổ là thần cấp công pháp, luyện thể thuật tăng lên ta không chỉ gấp 3 lực đạo. Tần Hạo cũng hơi hơi có chút an vật kinh, cầm mình một chút nằm đấm, cảm thụ được bá đạo lực lượng. Luyện thể cửu trọng tu luyện xong, trước đây hắn cảm thấy lực lượng tăng lên gấp 3, chỉ là bằng cảm giác mà nói. Bây giờ một trường phía dưới, rốt cuộc đánh cho Tần Dư Hải không có lực phản kháng chút nào, quả thực nghiền ép. Thần cấp công pháp chính là lợi hại, xa xa không phải thiên cấp thủy phong bộ có thể sánh ngang. Ta giết ngươi. Tần Dư Hải thất thần qua đi, phát sinh một tiếng phẫn nộ gào. Lúc này lĩnh ngộ được Tần Đại Danh thụ đến sỉ nhục. Hắn bị Tần Hạo đánh bay. Tụ nguyên tam trọng bị tụ nguyên nhất trọng đánh bay. Hắn vô pháp tiếp thu, hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hắn nghiền ép trong cơ thể sở hữu nguyên khí, không nữa có mảy may bảo lưu. Hắn phải dùng chính mình cường đại nguyên khí đem Tần Hạo một kích tất sát. Hắn vận dụng sát chiêu. Một đạo thanh sắc kình mang bị Tần Dư Hải giơ tay bổ đi ra ngoài. Mang theo tiếng rít âm chém về phía Tần Hạo mặt. Đây là tụ nguyên cảnh nguyên khí công kích. Dừng tay. Tần Lao Tứ lần nữa không nhẫn lại được, lập tức cứu viện Tần Hạo. Tụ nguyên nhất trọng cùng tụ nguyên tam trọng nguyên khí kém cách xa vạn dặm. Hắn cho là, Tần Hạo hẳn phải chết. Nhưng mà Tần Hạo cũng di chuyển, đuổi tại Tần Lao Tứ xuất thủ trước đó, thẳng tắp một chỉ đâm hướng tiền phương. Thoáng chốc, đầu ngón tay bắn ra xuất một đạo hóng ánh thanh quang, cái này thanh quang nồng nặc, so Tần Dư Hải bổ ra kình mang có thể sánh bằng. Chương 91, sát khí khắp bầu trời. Cái này thanh quang đính vào kình mang tiến nhập, bắn về phía Tần Dư Hải. Nhưng là tại kình mang cường đại dưới áp lực, thanh quang tốc độ dần dần chậm lại, khoảng cách Tần Dư Hải không đủ một thước thời điểm, hóa thành khói xanh, làm hao mòn hầu như không còn. Tần Hạo nhất trọng nguyên khí hay là yếu đi chút. Thanh quang tiêu thất, Tần Hạo thủ chỉ là xu thế không giảm. Rốt cuộc lấy thân thể lực lượng mang kình mang, suy điệu một tiếng, đâm vào Tần Dư Hải trái cổ bộ vị. Nửa đường thủ chỉ thụ đến tàn sát bừa bãi,
máu chảy đầm địa. Tần Hạo lấy thuần túy thân thể phòng ngự, kháng trụ tụ nguyên tam trọng công kích.
Ngươi
thua. Tần Hạo lạnh lùng nói.
Không có khả năng.
Tại sao có thể như vậy?
Ta không phục.
Tiết hầu truyền tới băng lãnh hàn ý, Tần Dư Hải tê tâm liệt phế chu lên.
Không phục.
Tần Hạo hừ lạnh, một cái lắc mình từ Tiêu Hàm trong tay đoạt lấy bội kiếm, giương tay bổ đi ra ngoài.
Bá.
Thanh sắc ánh sáng chém từ dưới kiếm vạch ra, trên mặt đất bổ ra một cái trường tám thước cái khe, sắc bén để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối.
Nếu ta vừa mới dùng là kiếm, ngươi đã chết.
Tần Hạo lênh khốc thanh kiếm nhét vào Tần Dư Hải lòng bàn chân. Nói cách khác, đánh với Tần Dư Hải một trận vẫn chưa sử xuất toàn lực, hắn am hiểu nhất là kiếm. Hơn nữa, còn không có dùng tử vất kiếm.
Cha!
Thua! Tần Đại Danh vẻ mặt trắng bệnh, tâm ngã vượt sâu vạn trượng. Lúc này chỉ cảm thấy trong lồng ngực trận một ngọn núi lớn, áp lực rất, còn có một cẩu nghịch huyết nhắm ngực trong cuộn cuộn. Nhị ca một vừa hai phải A, các ngươi không phải Hạo Nhi đối thủ.
Huống hồ, vừa mới A Tứ nói rõ ràng, cha là để Hạo Nhi tham gia niên hội, các ngươi lại dây dưa tiếp bất quá là tự lấy đi khi dễ.
Tần Lão Tứ nói ra. Trong đầu chảy đầy mồ hôi, Tần Hạo biểu hiện thực sự quá kích thích.
Ta không muốn nhục nhã các ngươi, thầm nghĩ nói cho tất cả mọi người, bây giờ ta, không còn là trước đây cả ngày buồn bực tại trong phòng, bị người chỉ là phế vật Tần Hạo. Cũng không phải bị người hãm hại, bị người làm cho để một cái thiếu nữ lấy thân đổi dược, để đổi lấy ta sinh tồn Tần Hạo. Càng không phải là ngồi chờ chết, mặc cho người khi dễ, ai muốn đoạt, là có thể cướp đi ta sân trong Tần Hạo. Trước đây cha ta tại thời điểm, không người nào có thể đụng đến ta. Mặc dù cha ta không có ở đây, ta Tần Hạo, các ngươi cũng không động được, thay đổi không dậy nổi.
Cho nên, an phận một điểm, đây là ta sau cùng cảnh cáo.
Tần Hạo khí phách nói xong, kéo Tiêu Hàm tay hướng đi gian phòng.
Mời ly khai.
Sáu cái thị vệ đại Tần Hạo hạ lệnh chủ khách.
Bây giờ, Tần Dư Hải cũng không có nét mặt già nua đợi ở chỗ này.
Nếu đổi lại là ta, ta đi ngay tự sát, cả ngày đem mình hai nhi tử thổi chúng so cái gì đều lớn. Kết quả là bất quá là ngang ngược vai hề, mất mặt vứt xuống bà ngoại nhà.
Tần Lao Tam phát huy sở trường đặc biệt, lời nói lạnh nhạt kích động.
Ta,
phúc.
Tần Đại Danh nghe được sau đó, ngực nghịch huyết trùng kích nhanh hơn, nhịn không được phun tới.
Ngã đầu đánh ngã trên mặt đất, tức chết tại chỗ.
Từng là, hắn là Phượng Ly cung đệ tử, Tần Phủ kiêu ngạo.
Hắn lòng tin tràn đầy về nhà, khoe dưới vô số hải khẩu.
Bây giờ mới biết, hắn tại Tần Hạo phía trước chẳng qua là con vai hề.
Nhất là liền Tần Dư Hải đều bại trong tay Tần Hạo, Tần Đại Danh duy nhất niệm tưởng cũng bị hiện thực đánh nát.
Đại ca a.
Tần Đại Bằng lệ như suối trào.
Đại Danh, ta hải tử, tại sao phải dạng này, vì sao?
Tần Dư Hải người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hết thể đều là gieo gió gặt bão.
Ai?
Tần Lao Tứ thở dài, tràn ngập chua xót, kéo Tần Vũ tay, ly khai Đông Viện.
Ta bất quá là thuyết giáo hai câu, như thế không qua nổi đả kích, nhị ca nhanh chóng chuẩn bị quan tài a.
Tần Lao Tam luôn cuống tay chân bỏ lại một câu nói, nhanh chóng ly khai đất thị phi này.
Trong lòng cũng là khiếp sợ và phần.
Liên Tần Dư Hải đều là không Tần Hạo đối thủ, xem ra không người có thể ngăn cản Tần Hạo quật khởi cước bộ.
Mọi người đi rồi.
Trong viện chỉ còn lại có khóc giống Tần Dư Hải cùng Tần Đại Bằng.
Đây hết thảy đều là bọn hắn mua dây buộc mình, tự tìm.
Đại ca chết, không biết làm sao á cha.
Tần Đại Bằng tâm lệnh nửa đoạn, trong mắt còn hiện lên sợ hãi.
3.
Tần Dư Hải phủi đánh vào Tần Đại Bằng trên mặt, đều là ngươi cái này không nên thân đồ vật, nếu như trước đây ngươi tranh khẩu khí, tại tổ đường đánh bại Tần Hạo, đại ca ngươi sẽ không trở về, sẽ không mất đi Phượng Ly cung đệ tử thân phận, lại không phải chết thảm tại tiểu xuất sinh kia trong tay, đều là ngươi hại chết đại ca ngươi.
Sau khi nói xong, lại là khóc giống, ta Đại Danh Hải Nhi A.
Là ta hại chết đại ca, là ta.
Tần Đại Bằng ngây ngốc tự nói, biểu hiện trên mặt qua lại biến ảo, một hồi thống khổ, một hồi tự trách. Sau cùng càng thêm phát ngoan.
Không, không phải ta, là Tần Hạo, là Tần Lao Tứ, là Tần Thế Long.
Ta muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn, làm cho cả Tần gia là đại ca của ta trốn cùng.
Tần Đại Bằng trừng mắt màu đỏ con mắt, nắm chặt trong tay háo tử dược.
Cái này, là Tần Đại Danh trước khi chết nhét vào trong tay hắn chí thắng bảo bối.
Ba ngày sau, niên hội đúng hạn cử hành, Tần Hạo đại thế Tần gia xuất chiến.
Tần gia qua loa vùi lấp Tần Đại Danh. Vội vội vàng vàng liền tương đối lễ tang đều không cử hành.
Kỳ thực Tần Thế Long là sợ mất mặt.
Ngày đó để A Tam A Tứ gọi Tần Hạo đi tổ đường, là muốn khảo nghiệm một chút hắn năng lực.
Bây giờ đã không có khảo nghiệm cần thiết, Tần Dư Hải tụ nguyên tam trọng đều thua ở Tần Hạo trong tay.
Thông qua cùng Tần Dư Hải tỉ thí, Tần Hạo đúng tự thân tình hình cũng có một phen hiểu rõ.
Luận tốc độ, phổ thông tụ nguyên tam trọng xa xa không phải đối thủ của hắn.
Luận lực lượng, Tần Hạo toàn thắng. Luận lực phòng ngự, Tần Hạo thân thể phòng ngự có thể chính diện ngạnh kháng tụ nguyên tam trọng công kích. Chỉ có nguyên khí phương diện là trước mắt hắn duy nhất nhược điểm. Tụ nguyên nhất trọng nguyên khí hay là quá yếu, dù cho có ngưng khí quyết chống đỡ. Niên hội hôm nay đặc biệt lạnh và khô ráo, không trung phiêu sái lấy một chút nhỏ bông tuyết. Năm trước lúc này, trong trấn tương đương náo nhiệt, dù sao tham gia niên hội đua tranh vẫn rất có khán đầu. Bây giờ, đại đại bất đồng. Tất cả thu điền trấn tràn đầy một cổ túc sát chi khí, tựa hồ liền Lao Thiên gia đều cảm nhận được cái này cổ túc sát chi khí, âm u thiên không dị thường nặng nề. Loại hiện tượng này đã có đã nhiều ngày, khiến cho trong trấn bách tính cũng không dám ra ngoài môn. Trong trấn xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ, những này mặt cho tới bây giờ không phát hiện qua. Phố lớn ngõ nhỏ trong, khắp nơi là tướng mạo hung ác độc địa nam nhân. Những nam nhân này đằng đằng sát khí, rõ ràng cho thấy một đám quá vết đao liếm máu ra hỏa, cùng đạo tặc độc nhất vô nhị. Trong trấn tập kết nhiều như vậy bất thiện các loại, cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Lý do an toàn, cho nên bách tính không dám ra môn, khiến cho niên hội hiện trường đặc biệt quặn cuẽ. Hiện tại năm này biết, thần gia nhất định phải thua. Niên hội hiện trường tại thôn trấn khu vực trung tâm, xếp đặt một cái lớn lôi đài. Trác Vấn Thiên ngồi dưới lôi đài địa phương ghế bành nói ra. Ai nói không phải đâu. Hôm nay Nhi cũng không tiện, hình như phải chết người một dạng. Bên cạnh Trang Mậu Hiển cười lạnh vài tiếng. Hơn nữa đến chết rất nhiều người, ngươi nói có đúng hay không a trấn trưởng đại nhân. Trác Vấn Thiên ngoài cười nhưng trong không cười vỗ vỗ bên cạnh lão giả vai. Đúng, đúng. Lão giả sợ đến như gà mẹ một dạng run rẩy. Sau lưng lão giả, có một đoàn niên kỷ sấp xỉ lão nhân, bọn họ là trong trấn đức cao vọng trọng trưởng bối. Rất rõ ràng, những người này không phải tự nguyện đến đây. Tại mỗi người bọn họ phía sau, đều đứng một tên uy vũ đại hán. Bọn họ, là bị ép. Nhưng không dám phản kháng, bọn họ rất hiểu rõ Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển phía sau chỗ rửa những đại nhân vật kia, có bao nhiêu như thế vô tình cùng tàn nhẫn. Chương 92, Phế Nhân. Tần Thế Long lão thất phu còn có Tần Hạo tiểu tạp chủng làm sao còn chưa tới. Một bên Trang Mậu Hiển chờ đắc không nhịn được. Lần trước săn bắn cũng là như thế này. Lão phu từ sáng sớm đợi chừng hai thời gian, chân đều đứng đã tê dần. Nhắc tới Tần Hạo, Trác Vấn Thiên liền giận không chỗ phát tiết. Bọn họ là sợ hãi chúng ta a? Trang Mậu Hiển lớn tiếng lanh hừ lên, cố ý cất cao thanh âm, ra vẻ muốn cho toàn thế giới người nghe. Hướng trưởng trấn âm trầm cười nhạt, trưởng trấn ngài nghĩ sao? Lấy lão phu nghe thấy, Tần gia nhát gan bọn chuột nhắt, không chịu nổi một kích, sợ hai vị đại danh, tám phần là đừng tới. Trưởng trấn lao đầu vội vàng bồi nổi lên khuôn mặt tươi cười. Cười đến so với khóc còn khó coi hơn, hắn không cười không ổn. Ha ha ha. Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển vỗ bắp đuổi, mừng như điên. Là ai trời nắng ban ngày loạn tối lắm, thả so xét đánh đều vang, u. Nguyên lai là Trang Lão Bá cùng Trác Lão Bá à, hai vị miệng đầy phun đánh giấm công phu có thể nói thiên hạ tuyệt kỹ. Kinh ngạc. Một cái cực kỳ tranh chua thanh âm vang lên. Xa xa, một đội nhân mã từ trên đường phố chậm rãi đi tới. Dẫn đầu là Tần Thế Long. Bên cạnh là Tần Hạo cùng Tần Lao Tứ. Phía sau theo Lưu Việt cùng Tần Dư Hải. Tần gia dốc toàn bộ lực lượng. Vừa mới câu kia tranh chua mà nói, hiển nhiên là Tần Lao Tam nhà ta gọi, hắn miệng thúi toàn chấn tử nổi danh. Tần Lao Tam mặc dù tại gia tộc đông một bữa, tây một gậy truy, làm người không được tốt lắm. Một khi dính đến lợi ích của gia tộc vấn đề, hắn so với ai khác đều phải giữ gìn. Hắn hết thể đều là Tần gia cho, Tần gia nếu như đảo, Tần Lao Tam ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt. Hắn rất rõ ràng đạo lý này. Xem ra hai vị linh giáo huấn còn chưa đủ. Tần Hạo đi tới hội trường. Trong miệng giáo huấn, chính là trước đây Đan Huyền đem Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển sợ đến đầy đất bò loạn rèm pha. Doa người nào à, Đan Huyền chính là một cái phượng ly cung trên danh nghĩa trưởng lão mà thôi, hắn có thể làm khó dễ được ta. Trang Mậu Hiển bị lấy ra vết sẹo, tức giận đến thổi râu mép trừng mắt. Chớ nói một cái rác rưởi trên danh nghĩa trưởng lão, mặc dù Thiên Vương lão tử tới, cũng không sửa đổi được các ngươi phải thua cục diện. Trác Vấn Thiên căm giận nói ra. Tần Hạo gợi lên một chút cảnh giác. Trác lao đầu cùng Trang thất phu ăn quá thời hạn cả không thành, dám công nhiên miệt thị Đan Huyền. Nhan thoại nói ít, hiện tại không phải tới nói chuyện thiếm, ba cục định thắng thua, bắt đầu đi. Tần Thế Long ngồi dưới lôi đài địa phương, cùng Trác Vấn Thiên cùng Trang Mậu Hiển cách không nhìn nhau. Cựu nhân gặp mặt, tự nhiên đặc biệt đỏ mắt. Hiện tại, ai cũng ngăn cản không được Tần gia thắng cước bộ. Nhất là trận thứ ba, Tần Thế Long đối Tần Hạo tuyệt đối một cách tự tin. Dù sao tụ nguyên tam trọng đều không phải là Tần Hạo đối thủ. Hừ, xem ngươi còn có thể uy phong đến khi nào. Trác Vấn Thiên chỉ vào bên cạnh trưởng trấn nói ra, hiện tại do trưởng trấn cùng chư vị thân cận môn làm chứng, thu điển trấn tam gia niên hội chính thức bắt đầu, chúng ta rất công chính, rất công bình, chúng ta là từ bi. cái nào nói nhảm nhiều như vậy, Hắc Tam, cút cho ta đi tới. Trang Mậu Hiển vỗ cái ghế, quát một tiếng. Hắc Tam là Trang gia ma quỷ đội trưởng. Khắc khắc. Hắc Tam cười quái dị hai thanh âm, dỡ xuống trên người đèn kịt khôi giáp, mài quyển sắt bàn chân chuẩn bị lên đài. Hắc Thúc, cần phải cho ta vào chỗ chết đánh, đem Tần gia người loạn đao chém chết địa phương tiết mối hận trong lòng của ta. Dưới đài, Trang Kỵ Bát cũng tới. Liệt tại trên một cái giường, bị người mang tới. Nhìn phía Tần Hạo ánh mắt có nói không nên lời cửu hận. Thiếu gia ngài liền nhìn được rồi. Hắc Tam vỗ ngực bảo chứng, một cước đạp trên mặt đất, thân thể rốt cuộc vương góc dâng lên, vương vàng rơi xuống trên lôi đài. Vừa ra tay, lại đưa tới vô số người ủng hộ. Nhất là Trang gia ma quỷ đội viên, chỉ vào trên đài Hắc Tam liên tục tán thưởng. Hắc đầu chính là kéo anh. Tư thế quá phong tao. Theo ta thấy, căn bản không cần thiết Trang gia người xuất thủ. Không sai, Tần gia thị vệ đám kia lính tôm tướng cua, bất quá là một đao đánh gục rác rưởi. Hắc đầu đi vũ. Mặt hướng phía dưới đài một trận cuồng oanh lạm bùng nổ mong ngựa tinh, trên đài Hắc Tam tự nhiên phiêu phiêu dục tiên. Vượng tài, lên. Trang gia người xuất thủ, Trác Vấn Thiên tự nhiên không cam lòng lạc hậu, vung tay lên, bên cạnh hắn một gã đại hán cũng là cởi khôi giáp. Đại hán này dáng người cường tráng, đầy người bắp thịt, trong lô mũi hừ một tiếng. Cũng không thấy hắn vận dụng nguyên khí, nắm lên một thanh bản tay chiều rộng trọng kiếm, thân thể giống như một cái thịt người đạn tháo, đất bằng phẳng xông lên, cũng rơi vào trên lôi đài. Lần này, người chung quanh đều là xem mắt choáng váng. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng, bất động thanh sắc nhảy lên năm thước cao lôi đài. Không kịp thở một tiếng, còn cầm nặng như vậy kiếm. Vượng tài thực lực hiển nhiên mạnh hơn Hắc Tam. Lưu ca, cẩn thận a. Tần Lao Tư không khỏi khẩn trương, Lưu Việt muốn phải chiến. Một trận chiến này, rất có thể là đối mặt hai cái đối thủ vây công. Yên tâm. Lưu Việt nhàn nhạt nói ra. Trong mắt tựa như thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, cả người tràn ngập tự tin. Đối với lần này, Tần Hạo một câu nói cũng không có nói. Bởi vì Lưu Việt thắng chắc. Lời nói Lưu Việt không có giống Hắc Tam một dạng sử dụng nguyên khí nhảy vọt lôi đài. Cũng không có như vượng tài viên này đạn pháo một loại chui lên đi. Mà là mang một thanh tràn đầy chỗ hổng rách nát búa, đang lúc mọi người khinh bị thanh âm, từng bước một thuận theo thềm đá đi tới. Đi được rất chậm, nhưng mỗi một bước đều kiên cố vô cùng. Nếu có cẩn thận tỉ mỉ người quan sát, sẽ phát hiện Lưu Việt mỗi một bàn chân hạ xuống, đều đem thềm đá dâm xuất ra cái khe. Thần ra người thực sự là không còn dùng được a. Cùng Hắc đầu cùng vượng tài so, kém xa. Nhìn hắn lấy cái gì đồ chơi. Từ trên đường cái nhặt được đũa a. Ha ha ha. Lưu Việt. Thấy Lưu Việt lên đài, Hắc Tam rõ ràng ngẩn người. Vượng tài cũng ngẩn ra. Tại hắn môn cho là, thần ra không ai dám đánh trận này. Mặc dù có người đánh, cũng tuyệt không thể nào là Lưu Việt. Bởi vì này Lưu Việt, đã phế đi. Thấy ta đứng ra, các ngươi rất giật mình a. Lưu Việt hạ giọng nói ra. Ha ha ha. Hắc Tam trực tiếp cười vang, không sai không sai, lão tử quả thực ăn một miếng đại tinh, đi lên cái đại tàn phế. Cút đi, bằng không. Người chết. Vượng tài mặt vô biểu tình lạnh lùng nói ra. Trên thực tế, ta muốn cảm tạ các ngươi, cảm tạ trước đây các ngươi ân không giết. Lưu Việt không chút nào thối hạ ý tư, đồng thời con mắt dần dần đỏ lên. Hắc Tam mạnh ngẩn ra, sắc mặt băng lãnh, nguyên lai ngươi sớm biết, không sai, một đêm kia đánh lén các ngươi, chính là ta cùng vượng tài. Ngươi muốn báo thủ đúng không? Thế nhưng ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi người tàn phế đồ vật. Đồng dạng mà nói, ta không muốn nói lần thứ hai, lập tức cút cho ta, nếu không. Ngươi chết. Vượng tài như cũ mặt vô biểu tình, bất quá trong tay trọng kiếm là lạnh lạnh giơ lên. Lao ra cùng phu nhân thâm cửu đại hận, ta 11 danh ngân giáp kỵ huynh đệ chết không nhắm mắt, còn có ta 3 năm này sở thụ giàn vật cùng khuất đủ. Mỗi thời mỗi khắc, ta đều muốn chứ thủ nhận ác tặc. Hiện tại, cuối cùng bị ta chờ đến. Lưu Việt phát sinh khớp huyết chìm giống, đem trên vai vứt bỏ búa vững vàng trộn vào lòng bàn tay. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Tam trong mắt tràn ngập khinh thường, trong tay chạm mã đao thoáng một cái, cơ đao chém đi tới. Theo hắn biết được, cái này vô cùng dễ dàng một đao hạ xuống, trận đầu liền kết thúc mỹ mãn, Lưu Việt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì này Lưu Việt, là cái vô dụng phế nhân. Len keng. Một tiếng đòn nghiêm trọng. Hắc Tam chém tới một đao bị Lưu Việt ngăn lại. Nói đúng ra, là Lưu Việt trong tay búa đem Hắc Tam đao dập đầu đi ra ngoài. Nhất thời, lòng bàn tay truyền tới một trận chua tê dại, Hắc Tam không tự chủ được đạp đạp lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa một mông ngồi trên lôi đài. Sắc mặt đại biến. Cái này Lưu Việt, không phải phế nhân. Chương 93, cao hứng quá sớm. Chuyện gì xảy ra? Dưới đài Trang Mậu Hiển cảm giác có kỳ hoặc. Ha ha ha. Vượng tài chỉ vào Hắc Tam cười nói, ta nói Hắc lão đệ, ngươi có đúng hay không gần nhất nữ nhân chơi nhiều. tay chân mềm yếu vô lực, liền một phế nhân đều không thu thập được, thực sự không ổn đến lượt ta tới, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ.
Phi,
ta vừa mới tay trợt mà thôi. Hắc Tam thối hớp nước miếng, chợt phát ngoan.
Ảo giác,
nhất định là ảo giác. Lưu Việt kinh mạch đã đứt, không có khả năng khôi phục thực lực, tuyệt đối là phế nhân. Lại là một đao chém đi tới. Một đao này, hắn phát huy chín thành lực lượng. Một đao này, hắn muốn đem Lưu Việt liền người mang phủ chém thành hai đoạn.
Len keng.
Lại là một tiếng đòn nghiêm trọng. Lần này loẹ ra cường liệt hoa lửa. Lưu Việt quả đoán xuất thủ, chủ động cùng Hắc Tam huých một cái cứng rắn. Một kích này xuống phía dưới, Hắc Tam chỉ cảm thấy có ngọn núi lớn đè ép tới, tại chỗ xuất ra lớn xấu, một mông đánh ngã ngồi địa, khóe miệng còn có tơ máu chảy ra.
Thu nguyên nhất trọng.
Trong lòng hình như có cự lôi vang lên, Hắc Tam chấn kinh rồi.
Lưu Việt không phải phế vật.